Chương 622, phụ tử, ngụy võ tốt. Chương 622, phụ tử, ngụy võ tốt. Hai ngày sau, tại cầm tới quan ấn cùng đắp kín chiếu thư sau, Lý Tĩnh, Từ Đạt, Nô Khởi bọn người riêng phần mình khởi hành. Lục Kháng chỉ đi một mình An Tây Đạo, đi tìm hắn phụ thân, An Tây Đạo đại đô đốc Lục Tốn. Nô Khởi, Triệu Xung Quốc, Tử Vinh phân biệt lĩnh quân 10,000 cùng 5000 tăng binh Tây Huyền Đạo, Nưu Đồ Bát Mãng, Thiên Linh hai đại vương triều. Trong đó Nô Khởi tạm thời huấn luyện ngụy võ tốt một bàn người. Tây Huyền Đạo, An Tây Đạo cùng trung ương sẽ cho hắn cung cấp trợ giúp, muốn tiền cho tiền, đòi người cho người ta. Lý Quan Bật, Lý Thịnh cùng Dương Nghiệp tất cả mang 5000 người trực tiếp lên phía Bắc Giang Bắc Đạo, đợi đến đường sông quản lý hoàn tất sau vượt sông Bắc phạt phong lang quan. Dương Tố, Lý Quảng, Hạ Hầu Đôn ba người các lĩnh binh 10,000 hướng phía Tây Kiếm Nam Đạo xuất phát, đại quân đáp lấy quan thuyền xuôi theo vận hà đi về phía tây. Hạ Hầu Đôn hổ báo kỵ tạm thời gác lại, đợi đến trường thành tu kiến tốt, Kiếm Nam nông trường thành lập tốt sau lại tổ kiến cũng không muộn. Lý Tĩnh, Từ Đạt, Trương Phi, Hạ Lô Kỳ, Địch Thanh các tướng lãnh thì là xuất lĩnh còn lại 30,000 sĩ tốt tiến về Kiếm Bắc Đạo. Hiện tại Dương Địch binh lực có thể nói là 10,000, không tính vài chi cấm quân, Dương Địch thành bên ngoài năm doanh cộng lại không tới 5 vạn người. Cái này nếu không phải trung ương triều đình 10 phần tín nhiệm biên quân thủ tướng, làm không được loại sự tình này. Trừ Hoắc Quang, Trương Cư Chính những này từ anh hồn tháp nhập thế quan văn, kỳ thật không ít bản thổ đại càn văn võ một mực tại lo lắng điểm này. Thậm chí có người dâng thư nói qua biên quân quyền lực quá lớn, có khả năng phản loạn rơi quay đầu lại tiến đánh trung ương. Vấn đề này là tốt vấn đề, nhưng không phải hiện tại, mà là tại xa xôi tương lai. Hiện tại là khai cương thác thổ giai đoạn, cũng không phải gìn giữ cái đã có giai đoạn, tướng lĩnh ở bên ngoài có rất lớn quyền lực cũng không là kỳ. Vị này quan văn chỉ là hảo ý, lo lắng biên quân quyền lực quá lớn mà thôi, Lý Thừa Trạch trấn an hắn. Ý tứ rất đơn giản, không có khả năng bởi vì không có phát sinh sự tình lo lắng quá mức, Lý Thừa Trạch hoàn toàn tín nhiệm bọn hắn cũng hoàn toàn chung với Lý Thừa Trạch, chung với đại càn. Tăng thêm biên quân những năm này sát thực cẩn trọng, liền chiến liền thắng, lúc này mới không có quá nhiều thanh âm phản đối. Cái thứ nhất đến mục đích tự nhiên là một mình tiến lên Lục Háng, hắn chỉ cần mình bay qua là được rồi. Lục Háng chỉ dùng không tới một ngày, liền từ Dương Địch bay đến An Tây Đạo. Tại An Tây Đạo chỉ Trô Thiên Khải Thành, lại lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình, cho dù là hiện nay Lục Háng cũng là khó nén kích động trong lòng. Nghe nói Lục Háng bị Lý Thừa Trạch phong làm An Tây Đạo đô đốc đồng tri, hai cha con có thể cùng một chỗ cộng sự, Lục Tốn cũng thật cao hứng. Phụ tử trung phụng, kích động về kích động, Lục Háng không có quên chính mình còn mang theo Lý Thừa Trạch khẩu dụ. Cũng không tính là đặc biệt trọng yếu đại sự, là Tây Huyền Đạo Nô Khởi huấn luyện ngụy võ tốt cung cấp trợ giúp. Mặt khác, An Tây Đạo là một cái vô cùng trọng yếu địa phương, Lý Thừa Trạch bàn giao Lục Tốn cùng Lục Háng phải mật thiết chú ý Sơn Hải Thành tình huống. Không chỉ có như vậy, An Tây Đạo cảnh nội còn có ly hỏa thạch mỏ, có thể chế tạo ly hỏa đao, ly hỏa thương đẳng binh khí. Mà lại Quách Tử Nghi đoạn thời gian trước còn nhập ra tùy tục phát triển ra túi sách, đai lưng các sản nghiệp, thu hoạch tương đối khá. Cảnh nội thậm chí còn có một cái quân mã tràng. Cho nên cho dù An Tây Đạo không cần lo lắng đến từ mặt khác vương triều nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là An Tây Đạo không trọng yếu. Thậm chí đối với đại càn tới nói, An Tây Đạo đặc biệt trọng yếu, thập vạn đại sơn thế nhưng là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo khoáng. Mà lại thứ này chỉ có Lý Thừa Trạch giám đạo, dù sao thập vạn đại sơn theo một ý nghĩa nào đó thuộc về cựu vị yêu hồ địa bàn. Huống hồ thập vạn đại sơn bốn phía biên giới trong trăm dặm, trừ Sơn Hải Thành, là không có một tòa thành huyện. Nói cách khác cho dù hiện tại thập vạn đại sơn phương bắc chỉ còn lại Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng vương triều người sẽ tiến vào thập vạn đại sơn, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Muốn cùng Quách Tử Nghi một dạng, xuất lĩnh một đám người tiến vào thập vạn đại sơn khai thác, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho dù là thập vạn đại sơn biên giới, vậy cũng là có chương khí, mà Sơn Hải Thành chương khí thì là có một lâm tại tỉnh hóa. Mà tiến vào thập vạn đại sơn người thì là sẽ cầm tới Ngô Phổ nhằm vào thập vạn đại sơn chương khí chuyên môn nghiên chế tị độc đan. Nhiều như vậy hạng cộng lại, tạo thành hiện nay địa vị tại đại càn hết sức quan trọng An Tây Đạo. Không phải vậy Vương Trung Tự, Quách Tử Nghi, Hoắc Khứ Bệnh cùng Vệ Thành cũng không có tất yếu tại An Tây Đạo đóng quân đã lâu như vậy. Đương nhiên, lúc đó còn có một nguyên nhân trọng yếu là bởi vì Bảo Châu, Tây Huyền Vương triều còn không có đặt vào trì hạ là được. Bởi vì trường thành tu kiến, Vệ Thành Hoắc Khứ Bệnh cùng An Tây quân gần một chút thời gian sẽ thoát thân không ra. Lý Thừa Trạch cân nhắc qua, không có khả năng để đó Vệ Thành, Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Xung Quốc một mực tu kiến trường thành, như thế không biết muốn tu kiến ngày tháng năm nào, là thật là đại tài tiểu dụng. Hiện tại để Vệ Thành, Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn tu kiến, chỉ là bởi vì An Tây quân vừa lúc ở nơi đó, mà đề nghị này lại là Vệ Thành nói lên. Đợi đến trường thành có cái một nửa đi, có thể chậm dần tiến độ thời điểm, Lý Thừa Trạch liền lập tức đem Vệ Thành Hoắc Khứ Bệnh cùng An Tây quân hướng phương bắc điều động. Lưu lại Lý Quảng, Hạ Hầu Đôn, lại phối hợp chủng sư đạo, diêu thị những này quanh năm phòng thủ biên quan, có kinh nghiệm tướng lĩnh. Phòng ngự trường thành cùng phương bắc khả năng xuôi nam đại quân tuyệt đối đủ, còn không chỉ chủng sư đạo cùng diêu thị. Tống triều diêu gia, chủ nhà Hòa Thuận chết gia người tài có thể sử dụng quả thực không ít, giống chết gia 10 đời đem cửa, muốn tìm người phòng thủ biên cương còn không đơn giản. Không chỉ có đã nhập thế thật lâu, đồng thời bây giờ tại Trinh Bắc quân bên trong chiếc khả thích, còn có gãy Từ Nguyễn, chiếc Đức Ỷ, gãy Ngự Vân, gãy Ngự Khanh, gãy Khắc Hành. Mặt khác chiếc Đức Ỷ chính là Dương Nghiệp cha vợ, cũng chính là chiếc Lao Thái Quân, diễn nghĩa bên trong xả tái hoa phụ thân. Những người này Lý Thừa Trạch đều đã nhìn qua, đều là nhất lưu danh tướng, nếu là cần bọn hắn, bởi vì không thuộc về nhân tài đặc thủ, kỳ thật bất quá chỉ là 20,000 đạo khí huyết chi lực thôi. Lấy trước mắt đại càn thể lượng, cùng thu hoạch khí huyết chi lực tốc độ, hoàn toàn gánh chịu nổi. Giang Bắc đạo bên kia mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng là quét dọn chiến trường kiểm kê thu hoạch sẽ còn cần một chút thời gian. Bất quá Triệu Vân cùng Dương Tái Hưng không có ở nơi đó đợi, bọn hắn một cái là Lý Thừa Trạch cận vệ, một cái là Trinh Bắc quân tướng quân, không có khả năng một mực đợi ở nơi đó. Huống hồ bọn hắn thông qua Tô Định Vương trong tay phong hỏa lệnh, đã biết được sẽ có quân đội trợ giúp Giang Bắc đạo. Lại trong đó còn có Trương Phi, Trương Dực Đức, Triệu Vân không kịp chờ đợi xuôi nam, muốn dọc theo vận hà gặp Trương Phi một mặt. Mà Dương Địch đại quy mô quân đội điều động đưa tới không ít người chú ý, bởi vì Dương Địch đã thật lâu không có dạng này đại quy mô quân đội điều động. Không ít người nhao nhao suy đoán Dương Địch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không phương Bắc lại phải phát sinh chiến sự. Dương Địch bách tính căn bản không có người cho rằng là đại cản phương Bắc phát sinh phản loạn, loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ căn bản không có khả năng phát sinh. Thời gian rất mau tới đến ngày 11 tháng 6. Lý Tĩnh, Lý Thịnh bọn hắn ngồi quan thuyền dọc theo vận hà từ Dương Địch lên phía Bắc đến Kiếm Bắc đạo cùng Giang Bắc đạo. Về phần Kiếm Nam đạo bên kia xa một chút, Lý Quảng bọn hắn còn chưa có tới Kiếm Nam đạo. Cũng là một ngày này, Bắc Trốn Thác Thương kỵ binh rốt cục về tới trong cương vực. Chương 623, trốn tránh, quân báo chương 623, trốn tránh, quân báo tại lên phía Bắc trên đường chạy trốn, Trấn Sơn quân tổng tướng Quan Tư Ma, còn có Hổ Phách quân tổng tướng Bàng Hổ hai quân gặp cùng một chỗ. Hai người thu nạp tàn binh, đồng thời lân cận ở trong núi bắt mấy cái đại thể hình hung thú đỡ đói, còn giết không ít thụ thương chiến mã chưa ăn, mới miễn cưỡng duy trì bọn này tàn binh bại tướng. Bọn hắn xuôi nam thời điểm vốn chính là mỗi tên kỵ binh tùy thân mang theo chừng 10 ngày lương khô, dù sao vốn là vì cướp bóc đại càn mà đến. Nhưng là bọn hắn hiện tại kế hoạch thất bại, thậm chí bị đánh thành tàn binh bại tướng, đừng nói vũ khí, không ít kỵ binh ngay cả lương thực đều ném đi. Lại không khai thác chút biện pháp, những người này cũng không biết có thể hay không bình an trở lại Thác Thương hoàng triều cảnh nội. May là Quan Tư Ma cùng Bàng Hổ hai người ứng đối kịp thời, mặc dù tổn thất một chút chiến mã, còn có một số binh sĩ trọng thương bất trị, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn hắn cứu trở về tuyệt đại đa số. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn liền lên phía Bắc liền phái người tìm kiếm bại trốn kỵ binh, cũng biểu thị đảo binh sự tình một mực không truy cứu. Thác Thương hoàng triều kỵ binh lúc đầu cũng không có chỗ để đi, làm đảo binh bọn hắn hoặc là lựa chọn trở thành mã phỉ, hoặc là chính là đại càn cùng Thác Thương hoàng triều hai chọn một. Hiển nhiên là quê quán Thác Thương càng có lực hấp dẫn. Tại Quan Tư Ma cùng Bàng Hổ không ngừng cố gắng bên dưới, rốt cục đem những tàn binh này cho mang về Thác Thương hoàng triều. Bọn hắn cũng không phải là đã gối cao không lo, sau đó bọn hắn phải đối mặt chính là đến từ trung ương áp lực, dù sao bọn hắn đánh bại, thậm chí tổn binh hao tướng. Ba tiên nhập đạo cảnh, cùng hơn 2 vạn tên kỵ binh, đây đối với Thác Thương hoàng triều mà nói tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. So sánh với hơn 2 năm trước kia thập tam hoàng tử chết tại chiến trường, đó cũng là không thua bao nhiêu. Mà Bàng Hổ cùng Quan Tư Ma ở một mức độ nào đó cũng có thể nói là đạo binh, dù sao bọn hắn đều không có đánh như thế nào liền chạy. Đối mặt loại tình huống này, Quan Tư Ma cùng Bàng Hổ ở trên đường liền thương lượng qua, trốn tránh trách nhiệm. Đem chuyện này đẩy lên đã chết Phong Bá Xuyên, Phong Trọng Nguyên, cùng 10,000 kỵ binh toàn quân bị diệt thương Thiên Lâm trên thân. Liền nói bọn hắn là vì đi cứu viện Phong Bá Xuyên bọn hắn, nhưng đã đến đằng sau mới phát hiện thì đã trễ. Dù sao đã là người đã chết, liền để bọn hắn lại nhiều làm điểm cống hiến. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm, dù sao cũng là đánh bại, đều không sạch sẽ. Hai người hoang xưng là trung kế, dạng này có chiến bại chi trách, nhưng là dù sao cũng tốt hơn không đánh mà lui. Dù sao đi tiến đánh Bạch Phượng Thành Xương Vương Quý Xương Hà, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tăng thêm thân là tranh thiên kỵ chủ tướng Quý Xương Hà đều bại, nói không chừng hắn cũng sẽ trốn tránh trách nhiệm. Mà Quý Xương Hà đi là một con đường khác, tranh thiên kỵ không tính là tà binh, nhiều lắm là chính là mang một chút thương, hắn còn tại chạy về Nam Thương Thành trên đường. Tại Quan Tư Ma cùng Bàng Hổ xuất linh dưới, cuối cùng 10 ngày, bọn này tàn binh bại tướng rốt cục về tới Thác Thương hoàng triều Nam Cương. Nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời trở về, còn có Phong Vân kỵ xen lẫn trong đó, trấn thủ Nam Phương Thần Hỏa quân thống linh thân đồ Bách Lý, trước tiên cũng cảm giác được không thích hợp. Hỏi một chút mới biết được, xuôi Nam 6 chi kỵ binh thế mà gặp được thảm bại như vậy. Nghe được hai người thuyết pháp, thân đồ Bách Lý cũng không có quá nhiều hoài nghi, thân phận của hắn cũng không thích hợp, hắn cùng Bàng Hổ, Quan Tư Ma chỉ là cung cấp. Còn nữa, Phong Ba Xuyên ba người chiến tử, Thương Thiên Lâm xuất lĩnh 10,000 kỵ binh càng là toàn quân bị diệt, trang diện đã đủ khó coi, không cần thiết khiến cho khó chịu như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Quan Tư Ma cùng Bàng Hổ lời nói của một bên, cuối cùng trung ương triều đình tín vẫn là không tin hay là cái vấn đề. Bọn hắn quyết định liên danh trình lên quân báo. Đã bình ổn thường hung thú bay truyền lại tốc độ, tại từng cái chuyên môn dịch trạm trao đổi, ước chừng cần tứ thiên tài có thể chuyển đến kinh đô. Tại Quan Tư Ma, Bàng Hổ cùng thân đồ Bách Lý liên danh trình lên quân báo thời điểm, Quý Xương Hà cũng trở về đến Nam Thương Thành. Thân là tôn thất Quý Xương Hà trời sinh lấy được tín nhiệm liền tương đối cao, lại thêm nhiều lần lập chiến công, bằng không thì cũng không thể trở thành tranh thiên kỵ thống lĩnh một trong. Cùng muốn trốn tránh trách nhiệm Bàng Hổ cùng Quan Tư Ma khác biệt, hắn nghĩ là đại cản so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Thác Thương hoàng triều tại Nam vực xưng bá quá lâu, đến mức quá mức kiêu ngạo, lần này đều không có đối với muốn tiến đánh Kiếm Bắc đạo thủ tướng có hiểu rõ. Bọn hắn chỉ là biết một cái Tiết Nhân Quý, nhưng bởi vì Tiết Nhân Quý cũng không tại phong vân bảng bên trên, vô ý thức liền khinh địch. Trên chiến trường khinh địch tuyệt đối là binh gia tối kỵ. Không riêng gì đã chết Phong Bá Xuyên ba người khinh địch, Quý Xương Hà biết mình cũng khinh địch. Bọn hắn khi biết muốn phái kỵ binh xuôi Nam đại cản nơi đó cướp bóc thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải muốn đi dò xét bố phòng thủ tướng, mà là đã tại mặc sức tưởng tượng như thế nào cướp bóc. Nếu như Quý Xương Hà biết một cái từ gọi mở to mắt nhìn thế giới, hắn nhất định sẽ cảm thấy cái từ này đặc biệt chuẩn xác. Cũng là bởi vì cường đại quá lâu để bọn hắn đắc chí vừa lòng, đối với đại cản vương triều chẳng thèm nó tới. Cường đại quá lâu Thác Thương hoàng triều trung ương mới có thể làm ra phái lục lộ kỵ binh xuôi Nam cướp bóc quyết định, mà bọn hắn đồng dạng không làm chuẩn bị liền xuôi Nam. Quý Xương Hà sở dĩ xuất quân rút lui, mặc dù có nghe nói mặt khác kỵ binh bại nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn biết chỉ dựa vào kỵ binh là không có cách nào cùng Đại Càn đấu. Đã như vậy, liền không có tất yếu để hao tổn của cải to lớn mới xây dựng tranh thiên kỵ làm vô vị hao tổn. Qua chiến dịch này, Quý Xương Hà đã minh bạch, Đại Càn đã không còn là cái kia an phận ở một góc Đại Càn. Bây giờ muốn để Đại Càn quân đội gây kích, chỉ có thể thành thành thật thật phái đại quân áp cảnh, chỉ dựa vào kỵ binh là không thể nào. Chỉ là hắn nhìn Đại Càn vừa mới lấy được kiếm Bắc Đạo, phòng thủ liền có thể nói là vững như thành đồng, không chỉ có bố phòng hợp lý, còn có cường đại thủ thành khí giới. Tăng thêm thủ tướng cũng đủ cường đại, hắn đối mặt Thường Ngộ Xuân thời điểm cảm nhận được áp lực lớn lao. Đây hết thảy để Quý Xương Hà biết rõ một sự kiện, trước mắt khẳng định là không thể lại đánh Đại Càn. Muốn đánh Đại Càn, trước mắt duy nhất có thể đi đường chính là bọn hắn nhất định phải vòng qua núi lớn. Cho nên chỉ có thể là đánh trước bên dưới Phong Lăng Vương Triều, sau đó lại đại quân vượt qua Phong Lăng Giang đại quân áp cảnh. Quý Xương Hà cũng làm tức dâng thư, Trần Minh lần này thất bại nguyên nhân, hắn cho lý do phi thường đúng trọng tâm. Chỉ dựa vào kỵ binh không có cách nào đánh, Thác Thương bên này đánh giá thấp Đại Càn quân đội thực lực, hắn cái này cũng không tính là trốn tránh trách nhiệm, dù sao sự thật xác thực như vậy. Tại cuối cùng, Quý Xương Hà còn xin cầu để hắn xuất lĩnh tranh tiên kỵ đi tiến đánh Phong Lăng Vương Triều, lấy công chu tội. Bởi vì Thác Thương hoàng triều cương vực quá mức bao la, cái này phong quân báo mặc dù có chuyên môn thuần dưỡng hung thú bay, không có 4-5 ngày thời gian cũng là đưa không đến trung ương. Dù sao bọn hắn thuần dưỡng cũng không phải giống liệt hỏa ưng tốc độ nhanh như vậy ngũ giai hung thú. Kiến nguyên 2 năm ngày 15 tháng 6. Ngay tại hai phần quân báo đồng thời đến Thác Thương hoàng triều kinh đô Thiên Thương thành thời điểm, mới nhất đồng thời Tiềm Long bảng công bố. Cùng lúc đó, Phong Vân bảng cũng có biến động. Mà lần này Tiềm Long bảng cùng Phong Vân bảng có thể nói là sợ ngây người tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt đưa tới bàn tán sôi nổi. Chương 624, bảng danh sách biến động, Thác Thương ứng đối chương 624, bảng danh sách biến động, Thác Thương ứng đối một thời kỳ mới Tiềm Long bảng cùng Phong Vân bảng trong nháy mắt tại Trung Châu tứ vực đưa tới bàn tán sôi nổi. Bởi vì một cái tên xưa nay chưa từng có cùng lúc xuất hiện ở Tiềm Long bảng cùng Phong Vân bảng bên trên. Mọi người đều biết, Tiềm Long bảng bên trên sẽ chỉ ghi chép 40 tuổi trở xuống vấn đạo tam cảnh phía dưới võ giả. Nói cách khác, Tiềm Long bảng trên 10 vị trí đầu thiên tài, hoặc là vượt qua 40 tuổi rời đi Tiềm Long bảng, hoặc là đột phá nhập đạo cảnh rời đi Tiềm Long bảng. Chưa bao giờ có một vị nhập đạo cảnh đợi tại Tiềm Long bảng bên trên, bởi vì đến nhập đạo cảnh liền đủ để quấy Phong Vân, không cần lại xưng là Tiềm Long. Nhưng hôm nay thiết luật này bị đánh vỡ. Tiềm Long bảng thứ nhất, Phong Vân bảng thứ 36 đều có cùng một cái danh tự. Càn Nguyên Vương Triều, chấp trưởng Càn Khôn Lý Thừa Trạch. Chấp trưởng Càn Khôn chính là Ninh Nguyệt Nga cho Lý Thừa Trạch lên tên hiệu, bình thường đến giảng đến nhập đạo cảnh đều sẽ có. Yên Vũ Lâu cũng đối song bảng đều có Lý Thừa Trạch làm giải thích. Bởi vì Yên Vũ Lâu không có trước tiên phát hiện, Lý Thừa Trạch tại 21 tuổi liền đã đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh, đem kỷ lục này trực tiếp trước thời hạn 4 năm. Lần này Tiềm Long bảng là đối với Lý Thừa Trạch đền bù, lần tiếp theo tên của hắn liền sẽ tại Tiềm Long bảng bên trên biến mất. Nếu như nói trước đó còn đối với bao năm qua tới Tiềm Long bảng thứ nhất, đến tột cùng ai mạnh ai yếu còn có tranh luận, như vậy từ kỳ này bắt đầu, liền không cần lại tranh luận. Tất nhiên là Lý Thừa Trạch, bởi vì Lý Thừa Trạch danh tự còn ra hiện tại một cái khác kinh khủng trên bảng danh sách, Phong Vân bảng. Phong Vân bảng bên trên là không biết tất cả võ giả tu vi, bất quá Tiềm Long bảng là biết. Kết quả là, tất cả mọi người biết, Lý Thừa Trạch là 22 tuổi nhập đạo cảnh tứ trọng thiên. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là Yên Vũ Lâu có phải hay không đang nói đùa, nhưng Yên Vũ Lâu đối với bảng danh sách chế định từ trước đến nay là rất nghiêm khắc, không ít người chuyên môn tiến đến xác nhận. Trải qua Yên Vũ Lâu liên tục giải thích cùng xác nhận, bọn hắn mới biết được Yên Vũ Lâu cũng không có đang nói đùa. Mà lại, Lý Thừa Trạch đợt này thuộc về là chiến tích có thể tra. Tại Thiên Ngoại Thiên bên trong, sớm đã có người nhìn thấy Lý Thừa Trạch xuất thủ, còn chứng kiến hắn ngự không mà đi, cũng nhìn thấy hắn leo lên đường lên trời, đạp vào vạn kiếm cát. Nói cách khác, chí ít Lý Thừa Trạch sớm chính là thiên nhân hợp nhất cảnh, điểm này không có chạy. Cái này còn không phải toàn bộ, lần này Phong Vân bảng trừ Lý Thừa Trạch bên ngoài còn phát sinh không ít biến động. Đầu tiên là Lý Bạch, hắn tại Đông được xuất thủ nên chiến một tên uy tín lâu năm phản hư cảnh, đã chứng minh tu vi của mình. Lần này tỷ thí bất quá là luật kiếm, mà không phải sinh tử đấu. Bất quá hắn vẫn như cũ xếp tại người thứ 23 không thay đổi. Thay đổi lớn nhất là có người lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp giết tới Lý Bạch vị kế tiếp, Phong Vân bảng người thứ 24. Càn Nguyên Vương Triều, Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long. Võ giả bình thường chủ yếu chú ý chính là Tiềm Long bảng, khả năng chỉ có ngũ khí triều nguyên cảnh trở lên mới có thể chú ý Phong Vân bảng. Mà Triệu Vân đột nhiên xuất hiện tại Phong Vân bảng thứ 24 vị, rõ ràng quy tắc người đều biết, Triệu Vân hẳn là đột phá đến phản hư cảnh. Mà Triệu Vân chiến tích cũng đã chứng minh điểm này, Triệu Vân trên chiến tích nhiều một bút tại Phong Lăng Giang bên trên đánh giết vương cấp hung thú. Tính cả Vương Tô Tố, tại Phong Vân bảng bên trên, Đại Càn Vương Triều khoảng chừng Lữ Bố, Lý Bạch, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Lý Thừa Trạch cùng Vương Tố Tố 6 người. Có thể nói là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cũng có người cảm thấy Yên Vũ Lâu có phải hay không quá khuynh hướng Đại Càn Vương Triều, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy phản bác lý do. Dù sao Lữ Bố, Lý Bạch cùng Vũ Văn Thành Đô đồng đều xuất thủ qua, lại vừa ra tay chính là rung động toàn trường. Nhằm vào lần này Phong Vân bảng biến động, giang hồ thế lực cùng các đại vương triều có thể sẽ làm ra khác biệt tương đối. Phong Vân bảng cùng Tiềm Long bảng biến động, mặc dù đưa tới một bộ phận lực chú ý, nhưng cái này cũng không hề là Thác Thương hoàng triều chuyện quan tâm nhất. Quý Dương Hà cùng bảng hổ ba người liên danh trình lên hai phần quân báo, đồng thời đến Thiên Thương thành. Bại coi như xong. Thế mà hao tổn ba tên nhập đạo cảnh, còn chết hơn 2 vạn kỵ binh, thậm chí trong đó còn có 10. Không 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 ra mặt là Phong Vân kỵ cùng Thác Thương kỵ. Thác Thương đế giận tím mặt, lúc này tổ chức triều hội. Hắn muốn ngự giá thân trình, nam chinh đại cản. Bất quá bị người ngăn cản. Văn võ bá quan bọn họ đều rõ ràng, Thác Thương đế căn bản không có đánh trận, đi qua trừ để trấn sĩ khí bên ngoài, tinh khiết tác dụng phụ. Đừng đợi lát nữa bị người thực hành trảm thủ hành động, lại dẫn đến quân trận đại loạn. Còn có người không khỏi cảm khái, không hổ là phụ tử. Thập Tam hoàng tử thằng ngốc kia cũng là tự mình chạy tới tiền tuyến tặng đầu người, mới đưa đến Thác Thương đại bại một trận, trực tiếp đưa ra ngoài 40,000 binh mã. May là Thác Thương hoàng triều vốn liếng giàu có, 40,000 binh mã vẫn còn không tính là cái gì. Chiếm cứ nam vực tốt nhất địa giới Thác Thương hoàng triều cương vực, được xưng tụng là trung linh dục tú chi địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, trên tổng thể cũng coi là mưa thuận gió hòa. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái gì hồng thủy, khô hạn hoặc là ôn dịch các loại thiên tai nhân họa, nhưng bởi vì Thác Thương hoàng triều thể lượng quá lớn, hoàn toàn có thể từ mặt khác giàu có khu vực trợ giúp. Lần này thất bại, mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng đối với Thác Thương hoàng triều mà nói cũng không tính thương cân độ cốt. Chủ yếu nhất là tranh thiên kỵ không có việc gì, một vạn người tổn thất hơn 200 người, còn lại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thảm nhất chính là Phong Vân kỵ tổn thất vượt qua 5500, Thác Thương kỵ thì là 5000 ra mặt. Nói tóm lại, lần này thất bại đả kích lớn nhất có thể là sĩ khí. Mở Thương Vương hướng mọi việc đều thuận lợi kỵ binh, thế mà nhận lấy trở ngại, mà lại không có bất kỳ cái gì chiến quả. Mặc dù Thác Thương đế rất muốn ngự giá thân trình, nhưng vẫn là bị đám văn võ đại thần quên đủ, dù sao có thập tam hoàng tử vết xe đổ, bọn hắn đều xách ra. Nghe được bọn hắn nhắc lên thập tam hoàng tử, Thác Thương đế chính mình cũng nhớ tới, không có khả năng như thế cấp trên. Để nổi giận Thác Thương đế tỉnh táo lại sau đó chính là thương nghị nên như thế nào ứng đối vấn đề. Đầu tiên là 6 chi kỵ binh chiến bại vấn đề, trải qua thương nghị, Thác Thương đế không truy cứu nữa. Đầu tiên lần này vốn là tổn thất nặng nề, không có khả năng lại đem còn lại hơn 3 vạn kỵ binh làm gì nữa xử phạt. Mà lại Phong Vân kỵ hai vị khác tướng lĩnh Phong Diệu Võ cùng Phong Thúc Độ ngay tại tiến đánh Phong Lăng Vương triều, dưới loại tình huống này không thể để cho bọn hắn thất vọng đau khổ. Bất kể nói thế nào, Phong Bá Xuyên cùng Phong Trọng Nguyên cũng coi là vì quốc hy sinh thân mình, lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hiện tại bọn hắn biết mình đánh giá thấp đại cản quân đội sức chiến đấu. Sau đó chính là Phong Vân bảng biến động, để bọn hắn nhất định phải càng thêm coi trọng Triệu Vân Vũ Văn Thành Đô bọn người. Cuối cùng chính là tiếp tục hay không đánh vấn đề Thác Thương đế ngay từ đầu là muốn đánh, cũng chính là phái đại quân từ kỵ binh xuôi nam con đường kia tiếp tục tiến đánh kiếm bắc đạo. Nhưng cuối cùng vẫn bị khuyên nhủ, bởi vì nơi đó đường tiếp tế quá dài, mà lại rất dễ dàng bị mai phục, không ít người đều thấy rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn mới có thể đồng ý phái ra 6 chi kỵ binh. Tại Văn Võ Đại Thần theo đề nghị, Thác Thương đế quyết định nghe Sương Vương Quý Sương Hà ý kiến, cương điệu tiến đánh Phong Lăng Vương Triều, đem Phong Lăng Vương Triều đánh xuống đằng sau lại xuôi nam bờ sông. Mặt khác, Thác Thương đế cũng đồng ý Quý Sương Hà thỉnh cầu, để hắn xuất lĩnh tranh thiên kỵ gia nhập tiến đánh Phong Lăng Vương Triều. Chương 625, Tam Đại Vương Triều Liên Minh. Chương 625, Tam Đại Vương Triều Liên Minh. Nguyên bản Thác Thương đế coi là Phong Lăng Vương Triều cũng không có khó như vậy đánh, nhưng trên thực tế hiện tại cũng không dễ đánh. Thập Vạn Đại Sơn phương Bắc Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Vương Triều thông qua ba bên thông ra, kết thành vững chắc liên minh, đồng thời tại phương Bắc kết thành một đầu kiên cố phòng tuyến. Mặc dù đoạn thời gian trước Phong Vân Kỵ phối hợp Nam Phương Thiết Diện quân đã bắt đầu tiến đánh Phong Lăng Vương Triều, nhưng là duy nhất một lần đánh Tam Đại Vương Triều liên thủ, cho dù bọn hắn xuất động 40,000 Phong Vân Kỵ, cộng thêm 160,000 Thiết Diện quân, trang diện ý nguyên rằng có không xong. Đều đừng nói rằng có không xong, trước mắt bọn hắn ngay cả đạo thứ nhất phòng tuyến đều chưa từng có. Bởi vì Tam Đại Vương Triều phương Bắc liên quân so Thác Xương Hoàng Triều quân đội phải hơn rất nhiều, mà lại bọn hắn có thủ thành ưu thế. Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Tam Đại Vương Triều, duy nhất cần lo lắng Nam Phương chỉ có Phong Lăng Vương Triều. Mặt khác Bắc Mang Vương Triều tính nửa cái, Bắc Đẩy Vương Triều Nam Phương bộ phận cương vực sẽ cùng Tây Huyền Đạo giáp giới, khoảng cách đại khái tại 800 bên trong. Bắc Mang Vương Triều không tính, tại Phong Lăng Vương Triều xem ra, Nam Phương cũng không nhất định cần đặc biệt lo lắng. Không nói trước như lạch trời bình thường Phong Lăng Giang, còn nữa đại cản mới vừa cùng Đại Hoang Vương Triều đánh xong. Dựa theo lẽ thường tới nói, khẳng định là sẽ không xuất thủ. Còn nữa, Phong Lăng Vương Triều cũng không phải là không có ám thám tại Giang Bắc Đạo. Chủ yếu là trước đó nằm vùng, dùng để phòng Đại Hoang Vương Triều, chỉ bất quá bây giờ biến thành nhằm vào đại cản. Ám thám đã báo cáo Giang Bắc Đạo đến trước mắt công việc chủ yếu, chỉ có một cái, tại khơi thông đường sông. Giang Bắc Đạo quân dân đều tại khơi thông đường sông, tự nhiên không có khả năng đưa ra tay tiến đánh Nam Vương. Cho nên Phong Lăng Vương Triều tạm thời cũng không cần lo lắng cho mình hậu phương, chỉ cần chuyên môn đối phó phương Bắc Thác Thương Hoàng Triều quân đội. Bởi vì không có nỗi lo về sau, lại có thủ thành ưu thế, Tam Đại Hoàng Triều quân đội liên hợp lại đánh Thác Thương Hoàng Triều hoàn chân không phải khó khăn như vậy. Dạng này Nam Vương quân báo cũng đưa đến trung ương, nhằm vào loại tình huống này, Thác Thương Hoàng Triều quyết định tăng binh trợ giúp. Không chỉ là Quý Xương Hà 10,000 tranh thiên kỵ, cộng thêm 10,000 trọng trang bộ tốt. Còn phái ra thân đồ Bách Lý xuất lĩnh 50,000 thần hỏa quân, Quan Tư Ma lĩnh 50,000 trấn sơn quân, Bàng Hổ xuất lĩnh 50,000 hổ phách quân, đương nhiên, đồng dạng sẽ có lính hậu cần ngựa. Bốn lộ đại quân có thể chiến chi binh trọn vẹn 170,000, tiến đến trợ giúp ngay tại tiến đánh Phong Lăng Vương Triều Phong Diệu Võ cùng Trần Dập. Thác Thương đế cho mệnh lệnh chỉ có một cái, bất kể đại giới cầm xuống Phong Lăng Vương Triều. Tại Nam Phương tiến đánh Phong Lăng Vương Triều Phong Diệu Võ, kỳ thật thử qua sử dụng ly gian kế, nhưng là thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, Thập Vạn Đại Sơn phương Bắc Tam Đại Vương Triều hiện tại ở vào một loại có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục tình huống. Một khi Thác Thương Hoàng Triều hoặc là Đại Càn đánh bại Phong Lăng Vương Triều, còn lại hai cái hoàn toàn không có khả năng ngăn cản Đại Càn cùng Thác Thương Hoàng Triều quân đội. Tam Đại Vương Triều bây giờ có thể làm chỉ có hai lựa chọn. Một là lựa chọn phương Bắc Thác Thương hoặc là Nam Phương Đại Càn đầu hàng, nhưng là Thác Thương Hoàng Triều xưa nay không buông tha bất luận cái gì hoàng thất. Kỳ thật Đại Càn cũng kém không nhiều, cho tới bây giờ duy nhất buông tha chính là Thính Tuyết Vương Triều hoàng thất, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. lại thêm quen thuộc làm hoàng đế bọn hắn làm sao có thể tùy tiện từ bỏ vị trí của mình cùng quyền lực, cho nên đầu hàng sự lựa chọn này trước tiên liền bị bọn hắn phủ định. Về phần một tuyển hạng khác, đó chính là thật chặt bão đoàn sưởi ấm, bắc ngự thác thương, nam chống đỡ đại cản. Nhưng vấn đề kỳ thật cũng là có, nếu như đại cản cùng thác thương hai mặt giáp công, bọn hắn liền trước sau đều khó khăn, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá đại cản hiện tại việc cần phải làm tương đối nhiều, không có thời gian đi quản bọn họ mà thôi. Bọn hắn liên hợp lại sự tình, Lý Thừa Trạch bên này tự nhiên biết, bất quá không có khai thác biện pháp thôi. Bởi vì bọn hắn trước mắt liên hợp lại, đối với đại càn là có lợi, dạng này bọn hắn mới có thể tận khả năng chống cự thác thương hoàng triều. Bởi vì đại càn lúc này hoàn toàn phân không ra binh đi tiến đánh phương bắc, cho nên ra cắt lượng bọn hắn nhất trí cho rằng, lúc này không nên lại đi quấy rối phong lăng vương triều. Hiện tại tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Bởi vì nếu như lúc này Lý Thừa Trạch lại từ phía sau đánh, bọn hắn rất có thể để bọn hắn trực tiếp lựa chọn đầu hàng thác thương. Cho nên bọn hắn mới có thể như vậy an tâm chống cự phương bắc thác thương hoàng triều quân đội. Mặt khác, cái này vì cắt giảm bọn hắn sinh lực, vì tương lai bắc phạt làm nền là được. Cho dù song phương ngưng chiến, đối với Lý Thừa Trạch mà nói, cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Vô luận thác thương hoàng triều cùng tam đại vương triều tiếp tục hay không đánh, là ai thắng ai thua, đối với đại càn mà nói cũng không trọng yếu. Đại càn hiện tại duy nhất cần chính là thời gian, đem hậu phương củng cố tốt chi, sau đó trực tiếp chú binh phương bắc. Nếu như tốt nhất nói, Lý Thừa Trạch vẫn là hy vọng phong lăng vương triều bọn hắn có thể đem thác thương hoàng triều quân đội đánh bại. Về phần các đại giang hồ thế lực, bọn hắn tạm thời đối với mở thương hoàng triều cùng đại càn vương triều ở giữa đấu tranh không có hứng thú. Bọn hắn để ý là Tiềm Long cùng Phong Vân Bảng biến động, nhất là Nam Bực giang hồ thế lực. Nam Bực giang hồ thế lực cùng phương Bắc Pháp Hoa tự cầm đầu, kế tiếp là Cung gia, Vương gia cùng Đạm Đài gia tam đại thế gia. Lúc này liền hiện ra giao hữu chỗ tốt. Đạm Đài gia thuộc về bị thác thương hoàng triều lôi cuốn, cũng không có biện pháp, mặt khác Đạm Đài gia gia chủ đã đổi chủ, cho sau lại biểu. Hiện tại Đạm Đài gia cùng Chu Tức Chân Bảo Các đã phát sinh biến hóa to lớn, một trận không có đổ máu gia tộc đấu tranh đã kết thúc. Hiện tại Chu Tức Chân Bảo Các lấy thác thương hoàng triều mệnh lệnh làm chuẩn, nói trắng ra là hiện tại chính là thác thương hoàng triều phụ thuộc. Đạm Đài gia nguyên bản gia chủ Đạm Đài Võ đã bị đổi, về phần hắn bản nhân, chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Cung gia cùng Vương gia là độc lập. Vương gia tự nhiên không cần phải nói, căn bản chính là đại càn vương triều bên này, mà Cung gia, gia chủ mới vừa mới nhậm chức. Tân nhiệm Cung gia gia chủ chính là Đạm Đài Hạm Chỉ Bằng Hữu, cùng Lý Thừa Trạch từng có gặp mặt một lần Cung Thương Vũ. Mặc dù nàng trước mắt vẫn chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh, nhưng là nàng đã được đến Cẩm Tiên Tử Cung Thiếu Thương tán thành, thành công tiếp nhận đời tiếp theo Cung gia gia chủ. Về phần Ma Môn thì là lấy Kim Phong Tế Vũ lâu cầm đầu, ngoài ra còn có hai cái Ma Tông, Huyền Âm Ma Tông cùng Vô Tướng Ma Tông. Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông chú điểm không biết. Kim Phong Tế Vũ lâu xem như cái khó giải quyết đối thủ, bởi vì Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô danh liệt phong vân bảng người thứ 20. Nhưng là Nam Bực Ma Môn, hiện tại đã không tại Lý Thừa Trạch cân nhắc phạm vi bên trong. Không nói hiện tại có một cái Trích Tinh bắn tháng hoàng phủ hoàng trần, thì càng cung bên trong còn có một cái Cửu Vị yêu hồ, phản hư cảnh còn có Tuyết Ánh, Lữ Bố cùng Triệu Vân. Ma Môn sẽ làm đơn giản cũng chính là ám sát, có lẽ có thể sẽ có mỹ nhân kế. Cái kia Lý Thừa Trạch dám nói, nếu như dám dùng mỹ nhân kế, chính là đến tặng, bởi vì hắn thiên tử vọng khí thuật cũng không phải ăn chay. Về phần ám sát, vậy thì càng là đến tặng, Lữ Bố cùng Triệu Vân sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Biến mất không thấy gì nữa, Đạm Đài Võ cũng không phải là bị Cửu Vị yêu hồ cùng Lý Thừa Trạch cứu đi, mà là Yên Vũ lâu lâu chủ Nam Cung Diệp. Sự tình muốn từ 7 ngày trước nói lên. Chương 626, Chu Tước Chân Bảo các đội chủ. Chương 626, Chu Tước Chân Bảo các đội chủ 7 ngày trước, Thiên Thương Thành. Đạm Đài Hạm Chỉ phụ thân Đạm Đài Võ, thông qua Yên Vũ lâu phân lâu lâu chủ Nam Cung Diệp đạt được Lý Thừa Trạch nhắc nhở. Cũng chính là Thác Thương Đế để Thái tử Quý Tinh bắt nhằm vào hắn, ý muốn thay đổi Đạm Đài gia gia chủ. Để Chu Tước Chân Bảo các chủ đổi một lựa chọn đứng tại Thác Thương hoàng triều bên này người tới làm. Cứ việc trước đó đạt được nhắc nhở, nhưng là hết thể âm nhu vì thế, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều là vô dụng. Quý Tinh Bắc không có mời ra võ đế, mặt mũi của hắn không có lớn như vậy, nhưng là bởi vì có Thác Thương Đế thủ dụ, xin mời một vị phản hư cảnh đi ra hỗ trợ, hắn hay là làm được. Một bên là phản hư cảnh võ lực uy hiếp, một bên là Chu Tước Chân Bảo các thế lực khác bức bách. Đối mặt loại tình huống này, Đạm Đài Võ dưới sự bất đắc dĩ đài. Bọn hắn không có lựa chọn trước tiên giết chết Đạm Đài Võ, cái này cùng để ý không hợp, mà lại sẽ khiến Đạm Đài gia vị kia phản hư cảnh bất mãn. Nhưng Quý Tinh Bắc cũng không có dự định buông tha Đạm Đài Võ. Dựa theo hắn quy hoạch là trước chờ đợi một thời gian ngắn, sau đó lại tìm tới cơ hội đem Đạm Đài Võ giết chết. Nhưng là ngay tại Đạm Đài Võ từ nhiệm gia chủ ngày thứ hai, hắn liền biến mất không thấy. Lấy Thác Thương Hoàng thất cùng Chu Tước Chân Bảo các quan hệ, Đạm Đài Võ có thể nói là nhìn xem Quý Tinh Bắc lớn lên. Cho nên không riêng gì Đạm Đài Hạm Chỉ đối với Quý Tinh Bắc tâm tính thấy rất rõ ràng, Đạm Đài Võ cũng giống vậy. Thân là Chu Tước Chân Bảo các chủ Đạm Đài Võ, cũng không biết tiếp xúc qua bao nhiêu người, tự nhiên nhìn ra được. Gửi Quý Tinh Bắc tâm tính có thể dùng 8 chữ tổng kết, bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Không có được liền hủy đi, thuộc về là trạng thái bình thường, mấu chốt nhất là, hắn nữa thích giận lây sang người khác. Hắn không chiếm được Đạm Đài Hạm Chỉ liền sẽ muốn hủy diệt nàng, mà thân là Đạm Đài Hạm Chỉ phụ thân Đạm Đài Võ tự nhiên cũng chạy không thoát. Kỳ thật Đạm Đài Võ trước đó ngay tại quy hoạch muốn đem Thái tử Quý Tinh Bắc cho vặn ngã, cũng không phải bởi vì hắn đến cỡ nào yêu Thác Thương hoàng triều, mà là hắn nhìn ra được Quý Tinh Bắc tại ngấp nghé Chu Tước Chân Bảo Các, lại thêm còn bước đi chính mình nữ nhi duy nhất Đạm Đài Hạm Chỉ. Đạm Đài Võ không có lý do gì không đổi một cái Thái tử, là hắn không có cân nhắc đến, ngược lại là Thác Thương Đế động thủ càng nhanh, điểm này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Về sau Đạm Đài Võ cũng nghĩ minh bạch, bởi vì Đại Càn Vương triều uy hiếp quá lớn. Đạm Đài Hạm chỉ trước đó cùng Đạm Đài Võ nói qua Lý Thừa Trạch quy hoạch, nguyên bản hắn quy hoạch là tại trong vòng 20 năm hoàn thành. Ai có thể nghĩ tới 5 năm tả hữu, Đại Càn liền hoàn thành Nam vực đạo thứ 3 đường ranh giới phía Nam nhất thống. Điều này sẽ đưa đến Đạm Đài Võ chuẩn bị còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Bất quá Đạm Đài Võ cũng không thất vọng, mặc dù trước mắt Chu Tức Chân bảo các ném đi, nhưng là có thể nhìn thấy Đại Càn càng nhiều tiềm lực cũng không tệ. Tiên Vũ lâu lâu chủ Nam Cung Diệp cứu hắn, điểm này liền đã rất nói rõ vấn đề. Đều không cần hỏi, Đạm Đài Võ liền rất rõ ràng biết Tiên Vũ lâu nhất định là đứng tại Đại Càn Vương triều bên này. Đạm Đài Võ là tin tưởng mình nữ nhi ánh mắt. Hiện tại hắn duy nhất phải làm chính là thành thành thật thật trốn ở Nam Cung Diệp nơi này, không nên bị người phát hiện, để tránh bị người bắt. Làm thác thương hoàng triều con tin, dùng để ảnh hưởng Đạm Đài Hạm chỉ cùng Lý Thừa Trạch quan hệ, hoặc là làm chiến tranh thẻ đánh bạc. Những này cho dù là Nam Cung Diệp không nhắc nhở hắn, hắn cũng là biết đến. Đạm Đài Võ rất ít gặp tại hắn trở thành gia chủ đằng sau, đạt được một đoạn phi thường thanh nhàn thời gian, trong khoảng thời gian này hắn quyết định dùng để bế quan tu luyện. Chu Tước Chân Bảo các cùng Đạm Đài ra vị trí gia chủ đổi chủ sự tình, thông qua Nam Cung Diệp cùng Ninh Nguyệt Nga, Đạm Đài Hạm chỉ bên này đã biết. Đối với mình trưởng quản Chu Tước Chân Bảo các chủ, Đạm Đài Hạm chỉ đã làm nhất định hạn chế. Đồng thời đại càn trong quân đã có tinh nhuệ, tiến đến đối với Chu Tước Chân Bảo các người âm thầm trông giữ. Cùng Yên Vũ lâu không giống với chính là, Chu Tước Chân Bảo các chủ tu vi cũng không nhất định là thiên nhân hợp nhất cảnh. Chủ yếu nhìn chính là có thể hay không kiếm tiền, còn có nhãn lực. Chu Tước Chân Bảo các bên trong, có thể đánh chính là cung phụng, kiếm tiền mới là các chủ, đây là hai nhóm người. Mà lại Nam Vương các chủ khẳng định là so ra kém Thác Thương hoàng triều cảnh nội, cùng Vương Bắc hai đại vương triều. Bởi vì bọn hắn cường đại thời gian đầy đủ lâu, mà đại càn bất quá là mấy năm này mới quật khởi. Điều này sẽ đưa đến muốn khống chế lại những này Chu Tước Chân Bảo các chủ, đối với Lý Thừa Trạch mà nói quá mức nhẹ nhõm. Đương nhiên, kỳ thật Lý Thừa Trạch cũng không có ý định khống chế những các chủ này, hắn muốn làm chỉ có một việc, đó chính là đem những này Chu Tước Chân Bảo các bên trong đồ cất giữ cho lưu lại. Người có thể đi, nhưng là đồ vật nhất định phải lưu lại. Mặt khác, nếu như bọn hắn dám từ phương Bắc phái người xuống tới thay thế Đạm Đài Hạm chỉ, Lý Thừa Trạch cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Đại Càn Vương triều bên này tự động bắt đầu chúc mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Phong Vân bảng biến động, Phong Vân bảng bên trên lại thêm một cái Lý Thừa Trạch cùng Triệu Vân. Điều này đại biểu lấy Đại Càn Vương triều thống trị càng thêm ổn định, tự nhiên cần chúc mừng. Chỉ có trở thành Đại Càn bách tính đằng sau, bọn hắn mới có thể cảm nhận được cùng với những cái khác vương triều khác biệt. Nếu đều là trở thành vương triều con dân, tự nhiên là trở thành càng thêm hạnh phúc Đại Càn con dân tốt hơn. Kết quả là, Dương Địch, Thiên Khải Thành, Thiên Đô Thành các loại thành phố lớn đều tự động bắt đầu gieo hò cùng chúc mừng, thậm chí có thể nói là khua chiêng gõ trống. Mọi người bắt đầu răng đèn kết hoa, các đại cửa hàng cũng nhao nhao mở ra chúc mừng hoạt động. Về phần hai vị người trong cuộc, một vị ngay tại trong ngự thư phòng cùng mấy vị văn thần thương nghị, mà đổi thành một vị, cũng chính là Triệu Vân ra bên trong bậc cửa không sai biệt lắm cũng bị người đập phá, không ít người dự định đi bái sư. Bất quá Triệu Vân đối với đồ đệ lựa chọn, cùng Vũ Văn Thành Đô không sai biệt lắm, chính là nhãn duyên. Hắn tạm thời còn không có tìm tới muốn truyền thụ cho đệ tử. Nhưng là người tới thật sự là nhiều lắm, Triệu Vân chỉ có thể bất đắc dĩ đóng cửa từ chối tiếp khách, sau đó chạy tới Quan Tinh lâu tránh quấy rầy. Triệu Vân cùng Gia Cát Lượng ngồi đối diện nhau, hai người cũng không phải trò chuyện cái gì quân quốc đại sự, thuần túy chính là nói chuyện phiếm. Thưa tướng, Dư Đức cùng Vân Trường đều nói rồi, cuối năm muốn tìm ngươi, ta còn có mạnh khởi uống rượu. Gia Cát Lượng cười và nói, tốt. Triệu Vân chỉ mái vòm hiếu kỳ nói, phía trên Vân cô nương còn không có đột phá sao? Triệu Vân nhớ kỹ Vân Truy Nguyệt ở phía trên lĩnh hội, đến có tầm một tháng thời gian. Mà lại phía trên còn ở Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt, để Triệu Vân muốn đi lên cũng không quá thuận tiện. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, nàng trừ lĩnh hội, đoán chừng là muốn mượn cơ hội này đột phá đến nhập đạo cảnh. Triệu Vân thở dài, cũng không biết nàng sau khi đột phá, đạt được Trích Tinh Tông bị diệt môn tin tức, nên làm cảm tưởng gì. Gia Cát Lượng trầm ngâm nói, bằng vào ta đối với Phong cô nương hiểu rõ, khẳng định là sẽ vì các nàng báo thù. Đúng vào lúc này, Quan Tinh lâu tầng thứ 9 phía trên đột nhiên truyền đến dị động, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ. Gia Cát Lượng cùng Triệu Vân nhìn nhau, trong miệng một lời, xem bộ dáng là muốn đột phá. Đi, đi lên xem một chút. Cùng lúc đó, mật thiết chú ý Vân Truy Nguyệt Hoàng phủ Hoàng Trân, cũng xuất quan đi vào Quan Tinh lâu. Chương 627, Vân Truy Nguyệt đột phá chương 627, Vân Truy Nguyệt đột phá Quan Tinh lâu. Đoạn thời gian trước, Vân Truy Nguyệt liền bắt đầu tại Quan Tinh lâu trên cùng Thủy Vận Nghi tượng đài nơi này bế quan lĩnh hội. Vân Truy Nguyệt tại Thủy Vận Nghi tượng đài đạt được hai bức quan tường đồ, một bức là Chu Thiên Tinh đầu quan tường đồ, một cái khác bức thì làm 28 tinh tú quan tường đồ. Mà Vân Truy Nguyệt ở chỗ này hao phí thời gian lâu như vậy, chính là vì thông qua cái này hai bức quan tượng đồ hoàn thiện Trích Tinh Tông công pháp. Nguyên bản nàng cần thời gian, Hoàng phủ Hoàn Chân đoán chừng là tại 2 tháng trở lên, ít nhất cần 2 tháng. Nhưng là đoạn thời gian trước, từ anh hồn tháp bên trong nhập thế Trịnh Huyền, bởi vì Trịnh Huyền 3000 thanh khí ngút trời, làm cho cả Dương Địch đều nhận được ảnh hưởng của hắn. Thanh khí có thể khiến người linh đài thanh minh, mà những này để Vân Truy Nguyệt ngộ tính biến cao. Ngay tại nàng hoàn thiện Trích Tinh Tông công pháp Trích Tinh Quyết một khắc này, Vân Truy Nguyệt bắt đầu đột phá. Vân Truy Nguyệt lần này đột phá động tĩnh Hoàn Chân không nhỏ. Tại Thịnh Càn Cung Lý Thừa Trạch cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ đều cảm nhận được, nhưng bọn hắn đều rõ ràng đây là Vân Truy Nguyệt tại đột phá, cho nên không có ngạc nhiên đi qua Trích Tinh lâu. Cũng chính là Hoàng phủ Hoàn Chân đi qua, còn có vốn là tại Trích Tinh lâu Triệu Vân cùng Gia Cát Lượng đi lên. Tại Hoàng phủ Hoàn Chân đến không lâu sau đó, Vân Truy Nguyệt đột phá liền hoàn thành. Vừa rồi thiên địa linh khí dị động chính là Vân Truy Nguyệt một bước cuối cùng đưa đến. Không ra Hoàng phủ Hoàn Chân sở liệu, Vân Truy Nguyệt sắp thực hoàn thiện Trích Tinh quyết. chỉ bất quá Hoàng phủ Hoàn Chân cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, để Vân Truy Nguyệt Tam sư tỷ muội cảm thấy có chút kỳ quái. Gia Cát Lượng đột nhiên nói, đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng Triệu Vân ngầm hiểu, sau đó Gia Cát Lượng cùng Triệu Vân trước hết đi rời đi Quan Tinh lâu tầng cao nhất. Nghe được sư thúc Liêu Tư Tư phản bội, đưa đến Trích Tinh Tông còn lại hơn 40 người toàn bộ tử vong tin tức, các nàng phản ứng đầu tiên là không thể nào, nhưng các nàng cũng biết, Hoàng phủ Hoàn Chân không có lý do gì lừa các nàng. Hoàng phủ Hoàn Chân từ trước đến nay liền không yêu nói đùa, huống chi là như thế địa ngục trò đùa. Thẳng đến Hoàng phủ Hoàn Chân dẫn bọn hắn trở lại hiện tại nơi ở, sau đó để bọn hắn nhìn cái này hơn 40 người bài vị đằng sau. Cái này hơn 40 người trước bài vị còn để đó cấm phẩm, điểm ánh đến. Thấy cảnh này, cho dù là bình thường nói nhiều nhất Doãn Minh Nguyệt, đều nhất thời tắt tiếng, nói không ra lời. Cho dù lại thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, các nàng hay là không thể không tiếp nhận hiện thực này. Long Tinh, Chu Thiến những người này có thể nói là cùng các nàng cùng nhau lớn lên, bây giờ bất quá một lần bế quan liền âm dương cách xa nhau. Các nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Thật lâu, Hoàng phủ Hoàn Chân thở dài, điểm này cũng là ta không có cân nhắc đến. Phong Linh Nguyệt lắc đầu, đội bằng nói, sư phụ, này làm sao có thể oán ngại. Doãn Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, muốn trách cũng muốn trách phản bội tông môn sư thúc, còn có động thủ Bách Hoa Hoàng Triều cùng Hoàng phủ gia. Phong Linh Nguyệt đột nhiên đề nghị, sư phụ, chúng ta giết trở về đi, vì bọn nàng báo thủ. Doãn Minh Nguyệt dùng sức chút gật đầu, không sai, hiện tại ngay cả Truy Nguyệt đều đã là nhập đạo cảnh, chúng ta không có cái gì có thể sợ. Hoàng phủ Hoàn Chân chỉ là lắc đầu, giải thích nói, vì bọn nàng báo thủ tâm, ta giống như các ngươi mãnh liệt, nhưng là hiện tại thời cơ chưa tới. Chỉ có Vân Truy Nguyệt một mực không nói gì. Nàng vốn là hoàn thiện Trích Tinh Quyết, lại đột phá đến nhập đạo cảnh, có thể nói là song hỷ lâm môn. Hiện nay nên đón nàng, lại là một đạo sấm sét giữa trời quang. Vị này ai cũng khó mà tiếp nhận, huống chi nhỏ tuổi nhất Vân Truy Nguyệt. Vân Truy Nguyệt vẫn đứng tại trước bài vị thật lâu không nói gì, Hoàng phủ Hoàn Chân cũng không có quấy rầy nàng. Hoàng phủ Hoàn Chân chỉ là thấp giọng cùng Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt giải thích, vì sao thời cơ chưa thành thủ. Hoàng phủ Hoàn Chân cũng cùng các nàng lập xuống ước định, sẽ có một ngày khẳng định sẽ mang theo các nàng giết trở lại Đông Ngực, là chết đi môn nhân báo thù. Đồng thời trong lúc này, chỉ cần có bất kỳ cơ hội báo thù, nhất định sẽ không bỏ qua. Một lúc lâu sau, Vân Truy Nguyệt mới chậm rãi nói, chí ít có một sự kiện đáng được ăn mừng, chúng ta biết cửu nhân là ai. Tại Lục Phiến môn cùng Gia Cát Lượng trợ giúp bên dưới, Hoàng phủ Hoàn Chân đã xác định hung thủ, cũng đem hung thủ thân phận cùng với các nàng nói. Tại Vân Truy Nguyệt thành công đột phá ngày thứ hai, nàng liền lần nữa lại đi tới Thịnh Càn Cung. Lý Thừa Trạch nhìn thấy nàng thời điểm, đều khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, làm sao không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Hoàng phủ Hoàn Chân khẳng định là cùng các nàng nói Trích Tinh Tông sự tình, dù sao đã giấu giếm các nàng có một đoạn thời gian. Còn nữa, thoại bản ở đời này chung quy là tiểu đạo, vẫn là phải lấy tu vi làm đầu. Lý Thừa Trạch vốn cho là Vân Truy Nguyệt sẽ cần mấy ngày thời gian, một mặt là củng cố tu vi, một mặt là tiếp nhận hiện thực, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền trực tiếp tới Thịnh Càn Cung. Vân Truy Nguyệt lắc đầu nói, không cần thiết. Làm cho Lý Thừa Trạch kinh ngạc chính là nàng năng lực chịu đựng mạnh như thế, như đem Lý Thừa Trạch đặt ở nàng vị trí này, Lý Thừa Trạch đoán chừng không có cách nào bình tĩnh như vậy. Lý Thừa Trạch không nhắc lại lên chuyện thương tâm của nàng, cũng không có nói nén bi thương cái gì, để nàng đi tiếp tục xem thoại bản đi. Vân Truy Nguyệt nghe vậy làm theo. Vân Truy Nguyệt biết rõ xa vào tại trong bi thương, không có bất kỳ cái gì có ích. Nàng hiện tại cần phải làm là ôm vì bọn nàng báo thù tâm, tiếp tục trưởng thành. Kỳ thật Vân Truy Nguyệt hôm qua cân nhắc qua phải chăng muốn từ bỏ thoại bản, cuối cùng là Hoàng phủ Hoàn Chân quyết nàng. Cứu hận có thể trở thành động lực, nhưng không thể trở thành chúng ta sinh hoạt toàn bộ. Hoàng phủ Hoàn Chân không muốn để cho các nàng chỉ có cứu hận, cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, nàng là người từng trải. Lúc đó lão sư của nàng là như thế với nàng, Hoàng phủ Hoàn Chân cũng đem những lời này nói cho ba vị đệ tử. Nghe lão sư lời nói, Vân Truy Nguyệt quyết định tiếp tục cùng Lý Thừa Trạch học tập viết thoại bản. Kiếm năm đạo. Cuối cùng 13 ngày, từ đường thủy chuyển đường bộ, Lý Quảng, Hạ Hầu Đôn bọn người cùng bọn hắn xuất lĩnh 30,000 đại quân rốt cục đã tới Kiếm năm đạo. Vệ Thanh hiệu suất rất nhanh, trường thành đã có bộ phận bắt đầu xây dựng, có một bộ phận khác ngay tại khai thác núi đá. Vệ Thanh áp dụng chính là vận chuyển dây chuyền sản xuất phương pháp, mặc kệ là quân đội hay là bách tính, toàn diện chỉ phụ trách một bộ phận hoặc là một hạng công tác cụ thể. Khai thác núi đá, rèn luyện núi đá vận chuyển, tu kiến trường thành, mỗi một hạng cụ thể quá trình đều là chuyên gia phụ trách, đồng thời trải qua nhiều ngày phối hợp, đã đi vào quỹ đạo. Phụ trách đốc xây trường thành Triệu Phổ mấy người cũng tới trước, theo Lý Quảng đám người đến, lại thêm không ít bách tính cũng đi thuyền đi vào Kiếm năm đạo. Có những người này gia nhập, trường thành tu kiến tốc độ thế tất sẽ càng lúc càng nhanh. Kiếm Bắc đạo, cùng tạm thời tu kiến trường thành Kiếm Nam đạo khác biệt, Kiếm Bắc đạo chủ yếu là điều binh cùng luyện binh. Trừ Lý Tính bọn hắn từ Dương Địch điều tới Trung ương cấm quân, còn từ Kiếm Bắc đạo Nam phương Bình Dương đạo điều binh. Song phương đóng quân một chỗ, Bình Dương đạo chỉ ở mỗi cái đại thành lưu lại 5000 binh mã, thành nhỏ hoặc huyện 3000 binh mã. Mà tập hợp đằng sau chính là luyện binh. Chương 628, Kiếm Bắc đạo điều động chương 628, Kiếm Bắc đạo điều động Kiếm Bắc đạo. Bởi vì Nam phương Bình Dương đạo binh mã tại Vương Tiễn, Nhạc Nghị đám người điều động bên dưới lên phía Bắc Kiếm Bắc đạo. Kiếm Bắc đạo lúc này đóng quân số lượng, lập tức không thua gì Giang Bắc đạo Trinh Bắc quân. Quân doanh đều ở không quá hạng, bất quá quân đội cũng là đơn giản, trực tiếp hiện dựng quân trướng là được. Mặc dù Nam phương Bình Dương đạo phần lớn binh mã đều hướng phương Bắc điều động, nhưng hậu phương thành trì là không cần lo lắng phản loạn. Bình Dương đạo đại đô đốc là Tân Khí Tật, đô đốc đồng chi là Thành Thiên Chi phủ Hứa Bá Thăng. Mặt khác, Bình Dương đạo thập tam châu thứ sử đều là từ Anh Hồn Tháp nhập thế danh sĩ. Hậu phương có thể nói là vững như thành đồng, loạn không được một chút, những quân coi giữ kia chẳng qua là tượng trưng uy hiếp. Cho dù là giang hồ thế lực cũng là như thế, ngay cả nhập đạo cảnh đều không có thế lực, Tân Khí Tật lật tay liền có thể trấn áp bọn hắn. Kiếm Bác Đạo tụ tập đại lượng binh mã, mỗi ngày đều đang tiến hành huấn luyện, quân trận diễn luyện. Mà Lý Tĩnh cùng Từ Đạt thì là thừa cơ hội này, đối với Bình Đông quân các quân tiến hành chút hiểu biết. Chỉ có đối với các đại binh chủng có một cái đầy đủ hiểu rõ, tham chiến bọn hắn chỉ huy đứng lên mới có thể làm đến điều khiển như cánh tay. Mặt khác, lần này từ Dương Địch đi vào Kiếm Bắc Đạo các danh tướng có thể nói là rất được hoan nghênh. Trương Tam gia Trương Phi từ không cần phải nói, Kiếm Bắc Đạo đại đô đốc là Quan Vũ, đô đốc đồng chi là Từ Thứ, người quân cũ. Thân là Hán Mạt Tam Kiệt một trong Hoàng Phủ Tung cũng là một cái lão luyện thành thục, bị người kính trọng danh tướng. Địch Thanh tại võ tướng trung tướng chỗ đứng lên tương đối dễ dàng. Mà biết đánh nhau nhất Hạ Lỗ Kỳ thì là nhận lấy Tiết Nhân Quý nhiệt liệt hoan nghênh, song phương một thương một kích đánh đuổi bụi. Về sau Trương Phi, Tô Định Vương cùng Quan Vũ cũng không nhịn được ngứa tay ra nhập vào, Kiếm Bắc Đạo trên không trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Không ai đi ngăn lại, dù sao bọn hắn chỉ là luận bàn thôi. Qua đánh nhau nghiện đằng sau, liền nên đàm luận chuyện chính. Theo thường lệ do Tân Khí Tật chủ trì, mà Từ Thứ phụ trách đánh phối hợp, xung làm quân sư tế tiểu. Hội nghị ngay tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ cùng nâng ly cạn chén Trung Hòa Hải tiến hành lấy. Đầu tiên, thân là Kiếm Bắc Đạo đại đô đốc Quan Vũ có quyền quyết định phải trang bắc phạt, đồng thời Kiếm Bắc Đạo 11 châu cần toàn quyền phối hợp. Bất quá điểm này không cần cân nhắc, tháng 9 là khẳng định bắc phạt, điểm này Lý Tĩnh cùng Từ Đạt là mang theo quân lệnh tới. Bởi vì Thính Tuyết Hoàng thất đầu hàng vô điều kiện, phương Bắc không có bị tổn thất, thậm chí được không ít lương thực. Đương nhiên, kỳ thật Kiếm Bắc Đạo lớn nhất kho lương tại Nam Ngũ Châu, Nam Ngũ Châu trừ kinh tế phát đạt, còn có thể gọi đất lành. Lúc đó cầm xuống Kiếm Bắc Đạo Nam Ngũ Châu, để đại càn duy nhất một lần đạt được không ít lương thực. Hội nghị đầu tiên minh sát tháng 9 bắc phạt, sau đó chính là tương lai tam quân thống soái tối cao. Tại lẫn nhau khiêm nhượng đằng sau, cuối cùng do Lý Tĩnh làm thống soái tối cao. Quan Vũ là chịu phục, hắn mặc dù ngạo, nhưng cũng chia người. Mặt khác sẽ có ba đường nhân mã, Tô Địch Vương, Tiết Nhân Quý, Thái Sử Từ làm một đường, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Hạ Lô Kỳ cùng Cam Ninh làm một đường, Vương Tiễn, Quan Vũ, Trương Phi cùng Chu Thái làm một đường, Tiết Nhân Quý, Thường Ngộ Xuân cùng Trương Phi ba người làm tiền phong, đánh chính là khí thế. Lý Tĩnh chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là đánh cho Đại Yến Vương triều sợ hãi, đánh cho Càng Vương Bắc Vân La Vương triều trực tiếp đầu hàng. Chỉ cần có thể chinh phục cái này hai đại vương triều, liền có thể chú quân Lạc Vương thành, thu hoạch được một tòa giống như là một châu chi địa kiên thành địa đồng thời, còn giữ lại Lạc Vương thành đông tây hai đại vương triều thông thương yếu đạo, rất nhiều chỗ tốt. Sau đó chính là ngàn năm thế gia một trong vương gia chính thức gia nhập Đại Càn vương triều. Mặc dù tại rất nhiều người xem ra, kỳ thật hiện tại cũng đã là. Dù sao Vương Tố Tố còn kém rõ ràng ở trên mặt viết ta là Lý Thừa Trạch người. Mà Đại Càn cũng đem duy nhất một lần nhiều một vị phản hư cảnh cùng ba vị nhập đạo cảnh, lại là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Nhờ vào vương gia tốt đẹp môn phòng, gia huấn các loại hài gia đình khúc khí, phản bội cái từ này liền không tại vương gia trên từ điển. Vì để cho Đại Yến cùng Vân La đánh nhau đơn giản chút, Lý Thừa Trạch đã nói trước. Nếu là Đại Yến cùng Vân La hoàng thất nguyện ý đầu hàng, có thể cho một phần nhỏ người sống, cho phong cái yên vui hầu tại Dương Địch khi Dương Địch múa vương, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Bởi vì Lý Thừa Trạch hiện tại muốn là tận khả năng lấy cái giá thấp nhất chinh phục một chút vương triều, giữ lại sinh lực cùng thắt thương hoàng triều chiến đấu. Dựa theo chiến lược quy hoạch, tương lai muốn hợp thành cả một đầu Nguyệt Nha chiến tuyến cùng nhau hướng bắc tiến lên, cùng thắt thương hoàng triều nhất quyết thư hùng. Như thế cần binh lực cũng sẽ không thiếu, dựa theo trước mắt binh lực, mặc dù đủ đi, nhưng là không đủ ổn thỏa. Cho nên một chút vương triều hoàng thất có thể nhìn tình huống bọn hắn còn sống, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu hàng, lại là thành tâm quy hàng. Nhưng nhiều nhất chính là một cái không có đất phong hầu, muốn lại nhiều khẳng định liền không có, không có thương lượng. Nếu là đầu hàng vô điều kiện, dạng này đại cản cũng có thể từ Đại Yến cùng Vân La vương triều tận khả năng nhiều đến một chút binh mã, nhanh chóng huấn luyện. Lý Thừa Trạch liền nữa thích đánh ổn thỏa cầm, mặc dù có thể binh đi hiểm chiêu ra kiếm lưu, nhưng lại ổn đương tiến lên tương đối an toàn. Nếu định ra thống soái tối cao là Lý Tĩnh, Tân Khí Tật liền đề nghị bắt đầu từ hôm nay, hết thảy quân chính sự vụ cao nhất quyền tạm thời về Tô Định Vương. Mục đích chủ yếu là sớm để Bình Đông quân bọn họ thích ứng, để tránh xuất hiện phía dưới tướng sĩ không phục tình huống. Nếu là xuất hiện loại tình huống này, cũng có thể lập tức làm ra ứng đối, để tránh đến lúc đó xảy ra vấn đề. Quan Vũ không có ý kiến gì, dù sao chỉ là tạm thời, hắn gái này Kiếm Bắc Đạo đại đô đốc cũng không phải bị tước đoạt, mà lại Kiếm Bắc Đạo đại đô đốc là tổng lĩnh Kiếm Bắc Đạo hết thảy quân quốc sự vụ, hắn phải bận rộn sự tình không ít đâu. Về phần Tô Định Vương, hắn đồng dạng không có ý kiến. Mặc dù từ chức quan bên trên nhìn, Tô Định Vương hiện tại chức quan tại Lý Tĩnh phía trên, nhưng Tô Định Vương cũng không dám sĩ diện. Hai người mặc dù không có chính thức quan hệ thầy trò, nhưng Tô Định Vương cũng là thâm thụ Lý Tĩnh ảnh hưởng. Tiết Nhân Quý vậy thì càng không cần phải nói, hậu bối trong hậu bối, có thể nói là duy Lý Tĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cuối cùng là Địch Thanh cùng Nhạc Nghị. Bởi vì muốn phòng ngừa thác thương hoàng triều quân đội đột nhiên xuôi nam đến tiến đánh Kiếm Bắc Đạo, lại hoặc là xuất binh đi quấy rối đại cản tiến đánh Đại Yến cùng Vân La vương triều. Kiếm Bắc Đạo là cần phải có tướng quân đến trấn thủ, lại người tướng quân này nhất định là muốn có thể trấn được. Cuối cùng Nhạc Nghị cùng Địch Thanh tự đề cử mình, bọn hắn muốn tọa trấn Kiếm Bắc Đạo, bảo hộ lương đạo không mất. Cũng không chỉ là hai người bọn họ, Tân Khí Tật, Hứa Bá Thăng cùng Từ Thứ những này cũng sẽ là trợ thủ của bọn họ. Địch Thanh cùng Nhạc Nghị lập xuống quân lệnh trạng, tuyệt đối bảo đảm lương đạo không mất, đồng thời nếu là thác thương hoàng triều thật dám phái binh xuôi nam, lần này sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Điểm ấy Từ Đạt bọn hắn khẳng định là tin, không có gì đáng giá hoài nghi. Hội nghị đến nơi đây cũng liền kết thúc, còn lại chính là sẵn sàng ra trận, thu thập lương thảo, đợi cho ngày 1 tháng 9 lập tức xuất chinh. Giang Bắc Đạo bên này, mặc dù trước mắt công việc chủ yếu nội dung là khơi thông đường sông, sửa cầu trải đường, nhưng là Vi Duệ hay là dành thời gian mở một hội nghị chủ yếu có hai cái nội dung. Chương 629, Giang Bắc Đạo Đại Yến chương 629, Giang Bắc Đạo Đại Yến Giang Bắc Đạo bên này. Vi Duệ là trên ý nghĩa thực chất Trinh Bắc quân cao nhất chỉ huy, cho dù là hắn phía dưới có Bùi Hành Kiệm dạng này danh tướng, còn có đồng dạng năng lực chỉ huy tác chiến xuất sắc Tạ Huyền cùng Chu Du. Trừ Vi Duệ chiến công hiển hách bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn phẩm hạnh đoan chính, khiêm tốn một mạc, liêm khiết làm theo việc công. Vi Duệ sẽ không lấy chính mình là cao nhất thống soái mà đối với hắn người khác bên mặt hất hàm sai khiến, làm việc trường chỉ hữu độ. Dương Tái Hưng, Lý Tồn Hiếu bọn người rất bội phục hắn. Đương nhiên, kỳ thật Bùi Hành Kiệm cũng không kém bao nhiêu, hắn cũng là thanh chính liêm khiết, đối xử mọi người khoan hậu điển hình, Bùi Hành Kiệm thế nhưng là được xưng là nho tướng chi hùng. Trinh Bắc quân tại Vi Duệ cùng Bùi Hành Kiệm hai vị này nho tướng dẫn đầu xuống, lại kiêm lấy Chu Du cùng Tạ Huyền, ở chung đứng lên 10 phần hòa hợp. Giang Bắc Đạo hội nghị có hai cái nội dung chủ yếu. Một là Vi Duệ quyết định đại yến sông Bắc quân dân, hoan nên mới tới Lý Thịnh, Lý Quang Bật cùng Dương Nghiệp, cũng coi là tiếp phong yến. Lần này đến hội lấy Triệu Vân giết chết Long Ngạc còn lại Long Ngạc thịt làm chủ, mặt khác tăng thêm thịt cá cùng thịt hung thú yến hội, đại yến sông Bắc quân dân. Triệu Vân giết chết Long Ngạc tiếp cận dài 18 trượng, lại trong đó ẩn chứa khí huyết chi lực 10 phần thịnh vượng. Đối với sông Bắc quân dân mà nói tuyệt đối là đại bổ, nhất là những cái kia Giang Bắc Đạo bách tính. Căn bản không thể ăn quá nhiều, rất dễ dàng quá bổ không tiêu nổi. Tăng thêm Vi Duệ là cố ý giữ lại, vốn là vì giảm bớt lương thảo hao tổn. Lý Thịnh, Lý Quang Bật cùng Dương Nghiệp tới, đến cho bọn hắn đến một trận tiếp phong yến, cho nên Vi Duệ liền đánh nhịp quyết định đại yến sông Bắc quân dân. Thừa dịp lúc này, Vi Duệ cũng đối Lý Quang Bật, Dương Nghiệp ba người làm giới thiệu, chủ yếu là giới thiệu cho Giang Bắc Đạo các tướng sĩ cùng dân chúng nhận biết. Về phần Dương Tái Hưng bọn hắn, tự nhiên nhận biết hai vị này đường triều danh tướng, cùng Dương Nghiệp Dương Vô Địch. Chuyện thứ hai Vi Duệ bọn hắn là tại quân trướng trong bữa tiệc thảo luận rõ, chủ yếu là thảo luận khơi thông đường sông sau, Bắc Độ Phong Lăng Giang cầm xuống Phong Lăng Quan. Vượt sông vấn đề này, Tạ Huyền, Chu Du đều tương đối quen thuộc, cái này hai khẳng định là chạy không được. Đi vào Giang Bắc Đạo vẫn tại hỗ trợ khơi thông đường sông, Lý Tồn Hiếu tự nhiên cũng phải cho hắn cơ hội lập công, Vi Duệ dự định để hắn làm tiên phong một trong. Về phần một tên khác tiên phong, dĩ nhiên chính là Dương Nghiệp. Dương Tái Hưng đã là phản hư cảnh, thuộc về tính chiến lược vũ khí, Vi Duệ sẽ không dễ dàng để hắn bại lộ. Mặt khác, Vi Duệ cũng thu đến Lý Thừa Trạch tin tức, Cao Sủng cùng Mã Siêu đằng sau cũng sẽ tỏa chấn Giang Bắc Đạo. Dạng này Vi Duệ thủ hạ liền có 3 cái dùng thương đại tướng, Dương Tái Hưng, Dương Nghiệp, Cao Sủng. Cộng thêm một cái Vũ Vương thần sóc Lý Tồn Hiếu. Qua một thời gian ngắn, các quân bên trong tướng lĩnh đều sẽ có nhất định điều động, bao quát Dương Địch các đại cấm quân thống lĩnh. Trừ Lữ Bố, Điển Vi cùng Hứa Chử, những người khác Lý Thừa Trạch đều dự định ngoại phóng. Lúc đầu Lý Thừa Trạch dự định ngay cả Lữ Bố đều ngoại phóng đi ra, nhưng cân nhắc đến Lữ Bố hiện tại ở vào dốc lòng tu luyện giai đoạn, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Lữ Bố hiện tại toàn tâm toàn ý tại Ngô Đồng Viện vấn đỉnh các bế quan, hoàn toàn không hỏi thế sự. Vũ Văn Thành Đô cùng Hứa Chử, Điển Vi tại Ngô Đồng Viện dạy đồ đệ đều không thể quấy rầy hắn. Cũng chính bởi vì toàn tâm toàn ý bế quan, Lữ Bố tu vi mới có thể tại một đám văn võ bên trong một kỵ tuyệt trần. Quan văn tu vi cao nhất có hai người, một là Trịnh Huyền, hai là Gia Cát Lượng, đều là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên. Về phần Bắc Độ Phong Lăng Giang sau, là chỉ lấy Phong Lăng Quan, hay là cầm xuống Phong Lăng Vương triều đại bộ phận địa bàn. Điểm này Vi Duệ bọn hắn còn không có làm ra quyết định kỹ càng. Hiện tại quyết định còn quá sớm, hay là đến căn cứ ngay lúc đó thế cục tới làm điều chỉnh. Vi Duệ bọn hắn mặc dù bây giờ chủ yếu tại khơi thông đường sông, trải đường Bắc Cầu, nhưng cũng không đại biểu sự tình khác bọn hắn liền hờ hững. Chỉ cần là phương Bắc Phong Lăng Vương chỉ ám thám chuyển đến Giang Bắc Đạo Đại Đô Đốc Tuân Úc trong tay, Tuân Úc đều sẽ chuyển giao đến Vi Duệ nơi đó. Cho nên hiện tại phương Bắc thế cục, Vi Duệ bọn hắn là rất rõ ràng, cũng biết Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Vương triều thống nhất chiến tuyến. Bắc Ngự Thác Thương, Nam chống đỡ Đại Càn. Điểm này Vi Duệ bọn hắn biểu thị không quan trọng, không chỉ Tam Đại bọn hắn có thể mặt trận thống nhất, Vi Duệ bọn hắn cũng có thể. Thập Vạn Đại Sơn về phía Tây thế nhưng là Đại Càn bây giờ Tây Miền Đạo, ở nơi đó chấn giữ là Quách Tử Nghi cùng Triệu Sung Quốc bọn người. Bọn hắn hoàn toàn có thể phối hợp Quách Tử Nghi đến một tay tả hữu giác công, phối hợp cầm xuống Tam Đại Vương triều. Mặc dù Tây Huyền Đạo cùng Giang Bắc Đạo ở giữa cách một cái Thập Vạn Đại Sơn là được, đó là phong hỏa lệnh trước mắt không cách nào truyền thâu tin tức khoảng cách. Thập Vạn Đại Sơn đổ vật đi hướng hơn 2.5 vạn dặm, vượt xa khỏi phong hỏa lệnh trước mắt có thể sử dụng phạm vi. Đây cũng là lúc đó ở vào An Tây Đạo vệ thanh cùng Quách Tử Nghi muốn tiến đánh Bảo Châu Vương triều cùng Tây Huyền Vương triều muốn buôn ba lâu như vậy nguyên nhân. Cuối cùng, Vi Duệ biểu thị còn có một việc, cũng không phải là chấn thủ Giang Bắc Đạo, muốn tiến đánh Giang Bắc Đạo cần vượt sông. Vi Duệ nói chính là đến lúc đó muốn lưu hai vị tướng lĩnh, có thể tùy thời trợ giúp phối hợp kiếm Bắc Đạo, không cần mang binh. Chỉ cần giống Dương Tái Hưng cùng Triệu Vân như thế một mình chạy tới kiếm Bắc Đạo. Vi Duệ chỉ vào Kham Dư Đồ chậm rãi nói, muốn làm chỉ có một cái, một mình vượt sông nghiêng cắm doanh địa, đoạn nó lương thảo. Nói Vi Duệ còn dùng tay chỉ đối với phương hướng này làm biểu thị, từ chỗ Giang Bắc Đạo hướng đông bắc, đại khái một giờ đồng hồ phương hướng vượt sông lên phía bắc. Đương nhiên, tiền đề này là Thác Thương Hoàng Triệu bởi vì phát hiện đại cản chuẩn bị tiến đánh đại yến, phái binh xuôi nam đến đánh lén. Dương Tái Hưng tự đề cử mình nói vi công, việc này ta có kinh nghiệm, không bằng giao cho ta đến. Vi Duệ vuốt cằm nói, đến lúc đó lại cắt cử một vị tướng quân phối hợp tướng quân làm việc. Lấy Dương Tái Hưng thực lực bây giờ, muốn vượt sông một chuyến giết tới hậu phương có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vi Duệ dự định đến lúc đó lại căn cứ tình huống, tuyển ra một vị phối hợp Dương Tái Hưng làm việc. Về phần Bắc Độ Phong Lăng Giang, thẳng đến Phong Lăng Quan, đối với trước mắt đại cản hoàn chân không phải cái gì đáng đến nghiêm túc đối phó sự tình. Nhất là Phong Lăng Quan thủ tướng nhìn thấy Triệu Vân giết chết Long Ngạc tình hình, hắn có dám hay không phản kháng cũng là một cái vấn đề. Long Ngạc một mình một cá sấu liền có thể phá hủy Phong Lăng Quan, đồng dạng, Triệu Vân lẻ loi một mình cũng có thể. An Tây Đạo, Sơn Hải Thành. một đám võ tướng bên trong, tại Lữ Bố, Triệu Vân cùng Dương Tái Hưng đằng sau cái thứ tư đột phá đến phản hư cảnh, cũng không phải là Lý Thừa Trạch dự đoán Tiết Nhân Quý, Vũ Văn Thành Đô, Tô Địch Vương, Cao Sủng hoặc Lý Tồn Hiếu bọn người, mà là Thịnh Đường đệ nhất danh tướng, Vương Trung Tự. Cùng một mực bế quan tu luyện Lữ Bố một dạng, Sơn Hải Thành căn bản không có chiến sự, Vương Trung Tự liền một mực tu luyện. Lại thêm hắn phương Bắc là một tòa thiên tài địa bảo lấy không hết, dù mãi không cạn thập vạn đại sơn. Đây chính là một tòa kim sơn. Trọng yếu nhất chính là hắn cùng Tốn Phong, Kim Cương làm tốt quan hệ, phàm là Vương Trung Tự có thể sử dụng, bọn hắn đều ưu tiên cho Vương Trung Tự. Vương Trung Tự, Kim Cương cùng Tốn Phong ba người này thuộc về là phi thường dựng tầm bảo hợp tác. Vương Trung Tự tu hành công pháp là kim loại, mà Kim Cương là thổ trúc, Tốn Phong là gió thuộc, các loại thiên tài địa bảo đạt được hợp lý phân phối. Chương 630, Vương Trung Tự đột phá chương 630, Vương Trung Tự đột phá tại Sơn Hải Thành tu kiến tốt, đồng thời nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ hướng tới ổn định sau, Vương Trung Tự liền bắt đầu tìm cho mình sự tình làm, tu luyện. Vương Trung Tự tại Sơn Hải Thành chờ đợi lâu như vậy, phần lớn thời gian đều tại cùng Kim Cương, Tốn Phong tìm kiếm thập vạn đại sơn, vơ vét thiên tài địa bảo. Chuyện này Vương Trung Tự cho Lý Thừa Trạch báo cáo qua, Lý Thừa Trạch để hắn tự hành xử lý là được, Vương Trung Tự cũng cho Lý Thừa Trạch tiến hiến qua thiên tài địa bảo. Tại các loại thiên tài địa bảo gia trì bên dưới, Vương Trung Tự tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành công đường rẽ vượt qua, trở thành một đám văn võ bên trong vị thứ tư phản hư cảnh. Đừng nhìn Vương Trung Tự một mực đợi tại Sơn Hải Thành, nhưng hắn đánh đỡ khả năng so những người khác hơn rất nhiều. Thập vạn đại sơn cũng không chỉ Kim Cương những linh thú này, căn cứ Kim Cương nói tới, bên trong linh thú không xuống 20 con. Vương thú trừ Mộc Lâm bên ngoài, hắn chỉ chưa thấy qua. Cửu Vĩ Yêu Hồ chỉ là chiếm cứ thập vạn đại sơn khu vực tốt nhất, Thiên Tùng Sơn hai ngọn núi lớn này thôi. Đương nhiên, Cửu Vĩ Yêu Hồ muốn chiếm cứ toàn bộ thập vạn đại sơn khẳng định là có thể làm được, chỉ là nàng không có loại dã tâm này. Hiện tại Thiên Tùng Sơn y nguyên bị Cửu Vĩ Yêu Hồ chiếm cứ lấy, trên thực tế Thiên Tùng Sơn trừ là thập vạn đại sơn trung ương, hơn nữa là hai tòa đỉnh cao nhất bên ngoài cũng không có gì là thủ. Đối với Thiên Tùng Sơn cạnh tranh cũng không kịch liệt, tại Cửu Vĩ Yêu Hồ đi vào thập vạn đại sơn trước kia, Thiên Tùng Sơn một mực bị Mộc Lâm chiếm cứ lấy, nhưng hắn lại để cho Kim Cương, Tốn Phong tộc đàn ở đây nghỉ lại. Vương Trung Tự tại Sơn Hải Thành thường ngày chính là đánh nhau, Tốn Phong, Nguyên Bạch cùng Kim Cương tuần tự vì đó đối thủ, không chỉ có như vậy, Vương Trung Tự còn lấy thập vạn đại sơn bên trong linh thú làm đối thủ, làm tu hành. Vương Trung Tự cũng không có giết những linh thú này, Vương Trung Tự muốn đem những linh thú này cho đánh phục. 7 lần bắt 7 lần tha đánh mạnh hoạch loại kia. Đương nhiên, Vương Trung Tự đối bọn hắn đã sớm không chỉ bảy không, Vương Trung Tự cũng không phải là không có thu hoạch, hắn đã thu phục một con gấu, Nham Khải Trọng Hùng. Nham Khải Trọng Hùng có một thân nồng đậm màu nâu lông tóc, đứng lên tiếp cận 7 mét. Tại bờ vai của nó, phần bụng cùng tứ chi chỗ khớp nối còn rất dài có giống như nham thạch bình thường đồn nạnh rất chất, nhìn tựa như là mặc áo giáp, gọi tên Nham Khải Trọng Hùng. Nham Khải Trọng Hùng bình thường táo bạo dễ giận, nhưng cái này thuộc về ngoại lệ, nó liền hai yêu thích, ăn cùng ngủ. Người gấu vĩnh bất vino, trừ phi bao ăn bao ở. Vương Trung Tự thành công dùng mỹ thực dụ dỗ nó, Vương Trung Tự cho hắn cái danh tự, Đại Hùng. Hóa thành nhân hình Nham Khải Trọng Hùng, nhìn chính là cái thiết hàm hàm, làn da hiện ra màu lúa mì. Mà Vương Trung Tự chính mình cũng đang không ngừng tôi luyện cùng trong chiến đấu, tu vi phi tốc tăng trưởng. Ngay tại hôm qua, Vương Trung Tự tại Kim Cương, Tôn Phong, Nguyên Bạch cùng Đại Hùng hóa thành bản thể tứ thú dưới bây công, cuối cùng thậm chí ngay cả Mộc Lâm cũng gia nhập. Tại năm người uy áp cùng dưới bây công, Vương Trung Tự không ngừng rèn luyện tinh thần của mình, càng đánh càng hăng, càng là trực tiếp trong chiến đấu đột phá đến phản hư cảnh. Cứ như vậy, Vương Trung Tự đường rẽ vượt qua, trở thành đại cản một đám văn võ bên trong vị thứ tư phản hư cảnh. Tại Sơn Hải Thành, muốn dùng phong hỏa lệnh cùng tại Dương Địch Lý Thừa Trạch liên hệ hay là rất dễ dàng, hướng biên giới tây nam bay một đoạn đường liền có thể. Biết được việc này Lý Thừa Trạch đều sợ ngây người. Nhưng Vương Trung Tự hiện tại còn sẽ không điều động, Vương Trung Tự y nguyên trước trấn thủ Sơn Hải Thành, đợi đến hắn bồi dưỡng Mặc Trần có thể đón hắn ban, Vương Trung Tự mới có thể lên phía Bắc Tây Huyền Đạo. Đối với việc này, Vương Trung Tự là rất xem trọng. Hắn không phải bồi dưỡng Mặc Trần ở chỗ này thật giả lẫn lộn, đem Sơn Hải Thành cục diện thật tốt cho chôn bụi. Thời gian cũng đầy đủ, Tây Huyền Đạo muốn phối hợp Giang Bắc Đạo, tả hữu giáp công thập vạn đại sơn phương Bắc Tam Đại Vương Triều, làm gì cũng phải lúc tháng 10 về sau. Cho dù là đánh xuống, cũng có thể chạy kiến nguyên 3 năm đi, Vương Trung Tự chí ít còn có hơn nửa năm thời gian bồi dưỡng hắn người nối nghiệp Mặc Trần. Vương Trung Tự là rất coi trọng hắn người nối nghiệp này, thậm chí đem Mặc Trần thu làm đệ tử. Đây cũng là một đám văn võ bên trong hiện tại thu đồ đệ tu vi cao nhất, thiên nhân hợp nhất cảnh. Tần Hi Hi tu vi bất quá phạt tùy cảnh, Vương Ẩm Khê còn tại luyện thể, đặt nền móng giai đoạn cần tốn hao thời gian là rất dài. Triệu Vân có cái đệ tử Giang Mục Chi, tại Triệu Vân dạy bảo bên dưới, thời gian 4 năm từ ngoại cương cảnh đến ngũ khí triều nguyên cảnh tiểu thành. Về phần Lý Thừa Trạch thu nhận đệ tử Vân Truy Nguyệt, vậy liền không có khả năng tính toán, Lý Thừa Trạch lại không dạy nàng tu hành. Đột phá đến phản hư cảnh, Vương Trung Tự chính mình cũng thật cao hứng, vì cảm tạ Kim Cương, Tốn Phong đám người trợ giúp, hắn quyết định đại yến Sơn Hải Thành nhân tộc, yêu tộc. Do Vương Trung Tự chính mình xuất tiền, mà Sơn Hải Thành tất cả tiểu lâu nhận thầu hạng mục này. Vương Trung Tự làm có thực phong hữu vương, có được 3 quận chi địa, lại thêm hắn còn có bộc lộc, căn bản cũng không thiếu tiền. Tây Nguyên Đạo, làm thận trọng từ lời nói đến việc làm, có đức có tiết điển hình Quách Tử Nghi, tự nhiên cũng đối mới vừa tới đến Ngô Khởi, Triệu Xung Quốc, Tử Vinh biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Lại thêm đoạn thời gian trước tiếp nhận Tây Nguyên Đạo đô đốc đồng chi Vi Liêu Quan, tính cả Cao Tiên Trì, Lý Tự Nghiệp cùng Minh Vân Khê, tại Tây Nguyên Đạo tiên phong thành trị chỗ, chúng tướng tập hợp một chỗ, cử hành một lần dạ yến. Quách Tử Nghi cũng vì Minh Vân Khê giới thiệu Ngô Khởi, Triệu Xung Quốc cùng Tử Vinh. Tử Vinh còn tốt, chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành, nhưng là Ngô Khởi cùng Triệu Xung Quốc, Minh Vân Khê liền có thể nhìn ra được bọn hắn là nhập đạo cảnh. Bây giờ Minh Vân Khê càng ngày càng cảm thấy mình cái này thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành tu vi nhanh không lấy ra được, mỗi ngày tu hành thời gian đều trở nên nhiều hơn. Mặt khác Vương Mạnh cùng Minh Vân Khê đã thành hôn, chỉ bất quá một cái bây giờ tại Dương Địch, một cái tại Tây Huyền Đạo. Lại Minh Vân Khê là biên quân tướng lĩnh, rất có thể một mực đóng giữ biên cương, bất quá đối với số tuổi thọ còn rất dài hai người, tự nhiên là không quan trọng. Minh Vân Khê ngược lại là không có nam điều ý nghĩ, nàng hay là muốn đánh nhau, huống hồ nàng cũng không có biện pháp từ bỏ chính mình một tay mang theo tới 40,000 ly hỏa quân. Huống hồ đại càn chiến lược quy hoạch, thân là tam phẩm võ tướng, lại là Thanh Hà Vương Vương Mạnh thế tử, nàng tự nhiên là biết đến, đối với cái này nàng thế nhưng là rất chờ mong. Vương Mạnh hiện tại còn tạm lĩnh Càn Bắc Đạo đại đô đốc, rảnh rỗi đến một chuyến Tây Huyền Đạo thời gian vẫn phải có. Chuyện này Vương Mạnh là xin phép qua Lý Thừa Trạch, dù sao hắn không có khả năng tự ý rời vị trí, phía dưới không tiện bàn giao. Đối với cái này Lý Thừa Trạch biểu thị chỉ cần đem đầu tay bên trên hoàn thành công tác liền có thể, mặt khác không quan trọng. Làm Càn Bắc Đạo đại đô đốc Vương Mạnh, cũng không có mấy người có thể bắt hắn chống công. Mặc dù nàng chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh, nhưng là Quách Tử Nghi cũng không có khinh mạn nàng, cũng đối Minh Vân Khê làm cường điệu giới thiệu. Minh tướng quân từ ban đầu biên quân tiểu tướng, càng về sau thế nhưng là một tay chế tạo 40,000 ly hỏa quân, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Minh Vân Khê cũng làm cho Quách Tử Nghi nhớ tới một vị truyền kỳ nữ tướng quân, Đường Cao Tổ Lý Uyên thứ ba nữ, nữ anh hùng, Bình Dương công chúa. Tan hết ra tại tổ kiến nghĩa quân, tại phản tùy đấu tranh trung lập bên dưới bất hủ công vân, cuối cùng lấy quân lệnh hạ táng Bình Dương chiêu công chúa. Vị trạch quan cũng bởi vì nàng đổi tên Nương Tử Quan. Chương 631, cấm quân thống lĩnh điều động. Chương 631, cấm quân thống lĩnh điều động. Tây Huyền Đạo cùng Kiếm Bắc Đạo đều đang luyện binh, Kiếm Nam Đạo thon dài thành, kiến thiết nông trường. Giang Bắc Đạo thì là khơi thông đường sông, Bắc cầu trải đường, còn lại Giang Nam Đạo, Càn Bắc Đạo, Càn Nam Đạo, An Tây Đạo cùng Bình Dương Đạo năm đạo sớm đã ổn định, đều tại tích cực phát triển kinh tế, ổn định dân sinh. Đại Càn chín đạo tiến vào phi tốc phát triển giai đoạn. Đương nhiên, các đại quân đoàn luyện binh là sẽ không rơi xuống, Tạ Nguyên Bắc phủ quân, Nô Khởi Ngụy Võ Tốt, Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng, Lý Tồn Hiếu Phi Hộ Quân. Những này các loại quân đoàn đều đã tổ kiến hoàn thành, sau đó phải làm chính là huấn luyện. Đương nhiên, ở chỗ này cũng không phải là kêu cái gì Bắc phủ quân, Ngụy Võ Tốt, tạm thời thống nhất gọi Trinh Bắc quân, An Tây quân. Dương Địch, Thịnh Càn Cung. Tại Ngự Thư phòng Thiên Điện tu hành, Lý Thừa Trạch mở mắt, bởi vì Cửu Vĩ Yêu Hồ tới. Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không phải là như thế đi tới, mà là thông qua hồn tiền thủy kính đi thẳng đến Ngự Thư phòng Thiên Điện. Đến mức canh giữ ở phía ngoài điện vi cũng không biết. Cửu Vĩ Yêu Hồ thuộc về vô sự không lên Tam Bảo Điện loại hình, nếu nàng tới liền khẳng định là có chuyện muốn nói. Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng đúng là có việc, liên quan tới Thác Thương Hoàng Triều đối với binh bại sự tình ứng đối. Trước đó Cửu Vĩ Yêu Hồ thụ Lý Thừa Trạch nhờ bà, tại mỗi tháng 1, 15 chuyên môn chằm chằm một người, Thác Thương Hoàng Triều tể phụ Diêm phụ. Bởi vì Diêm phụ chính là Tam Triều nguyên lão, cẩn trọng, vì nước vì dân, thâm thụ Thác Thương Đế cùng Thái tử Quý Tinh Bắc hai người tín nhiệm. Lại thêm Diêm phụ ngồi ở vị trí cao, Thác Thương Hoàng Triều trung ương làm ra quyết định gì, bình thường đều sẽ không lách qua Diêm phụ. Tiếp cận Diêm phụ, Thác Thương Hoàng Triều trung ương nhất cử nhất động liền có thể thu hết vào mắt. Mà lại tu vi của hắn chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh, căn bản không có khả năng phát hiện Cửu Vĩ Yêu Hồ đang quan sát hắn. Thác Thương Hoàng Đế muốn ngự giá thân trình, bị Diêm phụ bọn người khuyên nhủ, hiện tại mục tiêu chủ yếu tập hợp binh lực là đánh Phong Lăng Vương Triều. Cửu Vĩ Yêu Hồ ngay cả Thác Thương Hoàng Triều phái ra bao nhiêu binh lực do ai xuất lĩnh đều làm bổ sung. Chứ 10,000 tranh tiến kỵ, còn có 3 vị tướng quân xuất lĩnh 120,000 chủ lực quân đoàn gia nhập chiến đấu. Ngoài ra còn có dân phu thêm phụ binh cộng lại 200,000 thoáng một cái lại là 340,000 nhân mã đầu nhập. Lý Thừa Trạch khẽ bước cằm, trong lòng hiểu rõ. Đây tuyệt đối không phải Thác Thương Hoàng Triều Nam Phương toàn bộ binh lực, đoán chừng chỉ là bởi vì không muốn tốn hao quá nhiều binh lực tiến đánh Phong Lăng Vương Triều. Nam Phương chỉ là một cái chân sân quân, liền vượt qua 200,000 có thể chiến chi binh, trong đó ước chừng có 30,000 là kỵ binh. Đây là ám thám nghe được tin tức. Nếu là Trấn Sơn kỵ binh có thể lập xuống chiến công hiển hách, có lẽ có một ngày bọn hắn cũng có thể trở thành Thác Thương Hoàng Triều ngũ đại kỵ binh, trở thành Trấn Sơn kỵ. Thác Thương Hoàng Triều không còn phái binh xuôi nam xâm chiếm Kiếm Bắc Đạo, tại Lý Thừa Trạch trong dự liệu, đây cũng là trước mắt lựa chọn chính xác. Dù sao cưỡng ép xuất binh phí sức không có kết quả tốt. Về phần Thác Thương Đế ngự giá thân trình, đoán chừng chỉ là đang giận trên đầu, tức vắng đầu, hắn tới cũng không có tác dụng gì. Chuyện này Thác Thương Hoàng Triều triều hội vừa mới quyết định, chiếu lệnh phát xuống rất nhanh, đoán chừng 5 ngày tả hữu liền có thể bằng vào hung thú bay đưa đến Nam Vương. Về phần Thác Thương Hoàng Triều đại quy mô như vậy binh mã điều động, Nam Vương ám thám hẳn là cũng có thể được đến tin tức. Lý Thừa Trạch dự định đem tin tức này nói cho Kiếm Bắc Đạo quan vũ bọn hắn, để bọn hắn không cần quá lo lắng, tiếp tục luyện binh liền có thể. Hôm sau, Lý Thừa Trạch triệu tập Trừ Lữ Bố cùng Lục Bình bên ngoài tất cả Bắc Nha cấm quân tướng lĩnh. Lục Bình tạm thời không tại Dương Địch, mà lại Lục Bình có một thân phận khác, Lục Phiến môn chủ sự, hắn là sẽ không bị điều đến trong quân. Triệu Vân, Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô, Ma Siêu, Luật Chỉ cùng tất cả đều ở đây, về phần Nam Nha Nhiếp Chính thì là tại Kiếm Nam Đạo. Kim Nô vệ Lãnh Khánh An, Quan Sơn Nguyệt, Gia Môn vệ Tần Hiếu Long bọn người thuộc về Nam Nha, tiếp tục trấn thủ Dương Địch. Y theo trước đó suy nghĩ, Lý Thừa Trạch đối với ba người tiến hành sai khiến. Cao Sủng, Triệu Vân cùng Mã Siêu. Cao Sủng đi Trinh Bắc quân vi duệ dưới trướng, mà Triệu Vân cùng Mã Siêu thì là đi Kiếm Bắc Đạo cùng Quan Vũ, Trương Phi cùng nhau tọa trấn Kiếm Bắc Đạo. Lời như vậy, Kiếm Bắc Đạo chính là ngũ hổ thượng tướng đã đến thứ tư, chỉ kém một cái hoàng trung. Sau đó còn lại Vũ Văn Thành Đô cùng Ngất Chỉ cùng Lý Thừa Trạch để bọn hắn tự hành lựa chọn đi hướng. Kiếm Bắc Đạo, Giang Bắc Đạo, Tây Huyền Đạo tùy ý tuyển thứ nhất. cuối cùng Ngất Chỉ Cung lựa chọn Lý Tĩnh chỗ kiếm Bắc đạo, mà Vũ Văn Thành Đô lựa chọn Vi Duệ chỗ Giang Bắc đạo. Tây Huyền đạo thảm tao đào thải, nhưng là vấn đề không lớn, nơi đó còn có Ngô Khởi, Quách Tử Nghi, Triệu Sùng Quốc tọa trấn, chờ thêm đoạn thời gian Vương Trung Tự lên phía Bắc cũng là đi trước Tây Huyền đạo. Lý Thừa Trạch để bọn hắn đi làm chuẩn bị cẩn thận, đối với thu đồ đệ cũng hoặc là thành hôn, nhớ kỹ đi nói một chuyến. Vũ Văn Thành Đô chỉ lấy một tên đệ tử Tần Hi Hi. Binh khí dài cách dùng, cùng Cửu Tiêu Thần Lôi thập tự thiên kinh, Vũ Văn Thành Đô đã dạy cho Tần Hi Hi, không có gì tốt dạy. Hảo hảo tu hành, nếu có cái gì không hiểu, có thể đi hỏi Vương Đề Ti, hoặc là Trọng Khang bọn hắn. Tần Hi Hi dùng sức chút gật đầu, ừ, ta biết, sư phụ. Vũ Văn Thành Đô lại nói cuối năm ta khẳng định phải trở về, đến lúc đó cần phải khảo giáo ngươi võ nghệ. Mã Siêu thì là cùng Hứa Thiền Nguyệt chào từ biệt, Hứa Thiền Nguyệt cũng có thể lý giải, thân là tướng lĩnh, đóng giữ biên cương quá mức bình thường, chỉ là bàn giao hắn phải cẩn thận nhiều hơn. Triệu Vân đi trước một chuyến Quan Tinh lâu cùng ra cắt lượng chào từ biệt, nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định đi cùng Vương Tố Cầm nói một tiếng. Vương cô nương, ngày mai ta sẽ lên đường đi đóng giữ kiếm Bắc đạo, qua đoạn thời gian đem bắt phạt. Vương Tố Cầm cũng không ngăn cản, chỉ là nói khẽ, tướng quân hết thể coi chừng. Vương gia cùng Lý Thừa Trạch kế hoạch, Vương Tố Cầm là biết đến, sau đó phải một đường lên phía Bắc thẳng đến Lạc Vương thành. Hôm sau, đem cấm quân huấn luyện các loại sự vụ thích đáng giao tiếp đằng sau, Triệu Vân, Ma Siêu, Cao Sủng 5 người đều là xuất lĩnh bộ hạ lên phía Bắc. Dương địch cấm quân hiện nay cũng không có nhiều có thể huấn luyện, năm doanh cộng lại không tới 50,000. Triệu Vân lưu lại 5 tên tam hoa tụ đỉnh cảnh ngân long kỵ, tạm thay năm doanh huấn luyện, Hứa Chử cùng Điển Vi sẽ chỉ ngẫu nhiên đi xem một chút. Triệu Vân cùng Cao Sủng bọn hắn như thế một lên phía Bắc, nguyên bản hơi náo nhiệt Bắc Nha cấm quân lập tức vắng lạnh không ít. Chọn vẹn 15 vị Bắc Nha cấm quân thống lĩnh, trước mắt chỉ còn lại có Lữ Bố một vị còn đợi tại Dương địch. Về phần Lý Thừa Trạch an toàn, chỉ cần Lý Thừa Trạch đợi tại Thịnh Càn Cung, có Mạc Thiên Chi trận bình thường không ra được vấn đề gì. Thực sự không được còn có Cửu Vĩ yêu hồ cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân tìm hiểu một chút. Từ khi Vân Truy Nguyệt bái sư Lý Thừa Trạch học tập viết thoại bản, Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng có thể xem như người mình. Cho dù Triệu Vân bọn hắn đối với Hoàng Phủ Hoàn Chân tín nhiệm trình độ so ra kém đối với Cửu Vĩ yêu hồ, nhưng đã không kém. Dù sao Cửu Vĩ yêu hồ giúp Lý Thừa Trạch bao nhiêu bận điệu, bọn hắn đều thấy rõ. Cửu Vĩ yêu hồ thậm chí ngay cả hồn tiên thủy kính đều nguyện ý cho ra cát lượng nghiên cứu, điểm này cho dù là Triệu Vân đều rất là bội phục. Triệu Vân bọn hắn lên phía Bắc ngày thứ hai, Vương Tố Tố cùng Lục Bình cũng bay về rồi. Đồng thời, bọn hắn còn mang về một cái trọng yếu tin tức. Chương 632, Vương Tố Tố mang về tin tức chương 632, Vương Tố Tố mang về tin tức Dương Địch, Thịnh Càn Cung. Trước đó vài ngày, Vương Tố Tố cùng Lục Bình, Đan Hùng Tín bốn vị chủ sự tại vừa mới đánh xuống Giang Bắc đạo, Kiếm Nam đạo, Kiếm Bắc đạo cùng Tây Huyền đạo tổ kiến Lục Phiến môn. Lục Phiến môn chủ yếu phụ trách chính là giang hồ tông môn, một cách tự nhiên sẽ có được một chút giang hồ phương diện tin tức. Đây là giả hủ ám thám không có cách nào làm được. Bởi vậy, Lục Phiến môn cũng coi là đại cản tại giang hồ tông môn nơi này đạt được một chút tin tức con đường. Mà lần này, Vương Tố Tố cùng Lục Bình ngay tại Giang Bắc đạo nơi đó đạt được một cái trọng yếu tin tức. Lục Bình về trước Lục Phiến môn, mà Vương Tố Tố thẳng vào ngự thư phòng đem cái này tin tức trọng yếu cáo chi Lý Thừa Trạch. Vương Tố Tố một mặt nghiêm túc nói, có người trong bóng tối liên hệ Giang Bắc đạo có nhập đạo cảnh trấn giữ thế lực, hẳn là muốn mượn này để đại cản bộ phận trong cương bực loạn. Mà tin tức này, Vương Tố Tố chính là từ cái này bị âm thầm người liên hệ biết được. Vương Tố Tố ngay sau đó nói, đem tin tức này nói cho ta biết là Thần Hoàng Bảo bảo chủ Cố Hoàng Võ. Thần Hoàng Bảo là Giang Bắc đạo một cái giang hồ thế lực, tông môn không lớn, đầy đủ nổi danh là bởi vì bảo chủ Cố Hoàng Võ tại hơn 2 năm trước kia đột phá đến nhập đạo cảnh. Cố Hoàng Võ nói đối phương không có cho thấy thân phận, chỉ nói để hắn tại Giang Bắc đạo âm thầm chế tạo một chút phiền toái. Bởi vì việc này, ta suy đoán đại cảnh nội có được nhập đạo cảnh trấn giữ giang hồ thế lực rất có thể cũng nhận được liên lạc, thế lực khác tốt nhất chú ý một chút. Đại Càn cảnh nội nguyên bản có nhập đạo cảnh chấn giữ thế lực có 4 cái, Tiêu Giao Tông, Thần Hoàng Bảo, Linh Thiếu Tự cùng Vi Tàng Kiếm Tông. Huyền Vi Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ Tư Không Thẩm trước đó bởi vì tham dự Thính Tuyết Vương triều cùng Đại Càn chiến tranh, bị Tiêu Giao Tông tông chủ Lục Như Vân giết chết. Hiện tại Kiếm Nam Đạo, Tây Huyền Đạo cũng đặt vào bản đồ đằng sau, có được nhập đạo cảnh chấn giữ tông môn liền mở rộng đến 7 cái. Kỳ thật cộng lại thật là một cỗ thế lực không nhỏ, chỉ bất quá cái này mấy đại thế lực phân tán tại Đại Càn cương vực các nơi, lại không thể có thể chỉnh hợp cùng một chỗ. Bởi vì Tiêu Giao Tông cùng Linh Thiếu Tự là hoàn toàn đứng tại Đại Càn bên này. Linh Thiếu Tự cũng không cần nói, bọn hắn Vương Trượng Tuệ Chân đều là bởi vì Lý Thừa Trạch mới đột phá đến nhập đạo cảnh. Mà Tiêu Giao Tông tại Thính Tuyết Vương triều nguyên bản bị đánh là ma môn, là Lý Thừa Trạch để các nàng một lần nữa đi tới trên mặt nổi, tại Kỳ Châu mở rộng sân môn, thu môn đồ khắp nơi. Hiện tại Tiêu Giao Tông có thể nói là môn đình ngự thị, phi thường náo nhiệt. Dù sao cũng là một cái có nhập đạo cảnh tông chủ thế lực, mà lại tông chủ hay là nữ tử, ngoại hình vẫn không lại. Mà bây giờ Thần Hoàng Bảo Cố Hoàng Võ chính mình đứng dậy, đại biểu cho hắn chí ít trên mặt nổi là duy trì đại càn. Dạng này có được nhập đạo cảnh chấn giữ 7 đại tông môn liền có 3 cái đứng tại đại càn bên này. Trên mặt nổi quan hệ không tốt lắm, chỉ có Quy Tàng Kiếm Tông, bởi vì bọn họ tông chủ Ứng Vô Thường đã bị Lý Bạch Cách Cách đánh mặt 2 lần. Lần trước Thiên Ngoại Thiên bên trong Ứng Vô Thường lại bởi vì Lữ Bố ném đi một lần mặt to, cho nên hắn là rất có tất yếu chú ý Ứng Vô Thường, dù nói thế nào cũng là một cái nhập đạo cảnh, nếu là điên rồi lời nói, đối với thành trì cùng bách tính bình thường cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Về phần mặt khác Tam đại tông môn Tiên Lôi Tông, Thất Sát Cốc cùng Hỏa Nguyên Đường lập trường không biết. Nhưng Tam đại tông môn này nếu tại đại càn cảnh nội lại đã cắm rễ đặt chân nhiều năm như vậy, lại thêm mới nhất đồng thời phong vân bảng, đại càn khoảng chừng 6 người tại phong vân bảng bên trên, hiện tại có thể nói là như mặt trời ban trưa. Chỉ cần tông chủ đầu góc không ra vấn đề, hẳn là sẽ không tại loại thời giờ này lựa chọn nhảy nhót, dù sao bất kỳ một người nào đi đều có thể đem bọn hắn diệt môn. Vừa vặn Triệu Vân, Marcio, Cao Sủng mấy người cũng bị phái đi biên cương, muốn trấn áp lại cũng đơn giản. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Cố Hoàng Võ nói lời là có thể tin, cũng chính là thực sự có người âm thầm liên hệ hắn. Lý Thừa Trạch hỏi, Cố Hoàng Võ lời nói tin được không? Vương Tố Tố bước cầm nói, chuyện này ta cũng hoài nghi tới, bởi vì Cố Hoàng Võ không thể xuất ra chứng cứ, chỉ là hắn nhất ra chi ngôn. Nhưng là hắn lý do để cho ta không có cách nào cự tuyệt. Cố Hoàng Võ cùng Vương Tố Tố nói chính là đối phương chỉ cấp trên miệng hứa hẹn, cũng không có xuất ra tính thực chất đồ vật, mà lại cũng không có xuất ra cái gì văn thư, bởi vì đối phương hiển nhiên không muốn lưu lại chứng cứ. Về phần Cố Hoàng Võ lý do cũng rất đơn giản, Triệu Vân giết Long Ngạc quá trình hắn thấy được, hắn lại không muốn bị diệt môn, lúc này nhảy ra nhảy nhót không phải muốn chết sao? Cố Hoàng Võ lý do này tốt có đạo lý, Lý Thừa Trạch vậy mà không phản bác được. Vương Tố Tố cũng là bởi vì cái này tin tưởng hắn. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì tin tưởng Cố Hoàng Võ, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Tin tưởng Cố Hoàng Võ, đại càn bên này cũng chỉ là cần để cho lục phiến môn người đối với cái này bảy đại tông môn nhiều một ít chú ý thôi. Mà không tin Cố Hoàng Võ chính là cái gì đều không làm, nhưng nếu là thật phát sinh, vậy đối với bách tính liền rất có thể tạo thành tổn thất nhất định. Còn nữa, cũng không có khả năng bởi vì Cố Hoàng Võ một câu liền đại quân áp cảnh đánh lên sân môn, cho nên Vương Tố Tố mới lựa chọn tin tưởng. Vương Tố Tố hỏi, như thế nào? Muốn hay không chằm chằm? Lý Thừa Trạch bước cầm nói, chằm chằm đi, trọng điểm chú ý quy tàng kiếm tông, về phần linh thiếu tự cùng tiêu giao tông không cần phải để ý đến. Vương Tố Tố gật đầu đáp ứng, tốt. Lý Thừa Trạch cũng không có ý định đem chuyện này hoàn toàn giao cho lục phiên môn, nếu Triệu Vân bọn hắn đều tại biên cương, cũng có thể để bọn hắn dành thời gian thời điểm chú ý một chút. Bất quá chuyện này không nổi, có thể đợi một lát sẽ liên lạc lại bọn hắn, bởi vì hiện tại Vương Tố Tố hiển nhiên còn không có đem sự tình nói xong. Ta phỏng đoán hẳn là bởi vì ngươi leo lên phong vân bảng có người ngồi không yên, trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút, nhất là ngươi còn đem Triệu Vân bọn hắn đều phái đi ra. Không có việc gì, trong khoảng thời gian này ta sẽ không rời đi Dương Địch, mà Dương Địch còn có cựu vị yêu hồ cùng hoàng phủ Hoàng Chân. Vương Tố Tố kinh ngạc nói, không nghĩ tới nàng Hoàng Chân tới, ngược lại là có chút muốn gặp một lần nàng. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, ta đem các nàng chỗ ở nói cho ngươi, chính ngươi đến nhà bái phòng là được rồi. Nghe được Lý Thừa Trạch nói các nàng, Vương Tố Tố hiếu kỳ nói, Trích Tinh Tông người đều tới rồi sao? Lý Thừa Trạch lúc này mới nhớ tới, giải thích nói, đúng rồi, chuyện này ngươi còn không biết, Trích Tinh Tông xảy ra chuyện. Cái gì? Tin tức này hiển nhiên vượt qua Vương Tố Tố dự kiến. Sau đó Lý Thừa Trạch lời ít mà ý nhiều đem Hoàng Phủ Hoàng Chân sư muội Liêu Tư Tư phản bội, âm thầm liên lạc Bách Hoa Hoàng Triều, Hoàng Phủ gia cùng Tàng Long Vương Triều các thế lực, dẫn đến lưu tại Trích Tinh Tông trụ sở 41 người toàn bộ tử vong sự tình em hay nói. Càng nghe, Vương Tố Tố mày nhữ lại đến càng chặt. Nàng không nghĩ tới Trích Tinh Tông còn phát sinh chuyện như vậy. Nàng trong lúc nhất thời hơi xúc động, Hoàng Phủ Hoàng Chân cả đời này không khỏi cũng quá nhiều gặp chắc trở. Thờ nhỏ bị trục xuất cửa chính, về sau bị người bây công, đại sư Minh phản bội, hiện tại lại là sư muội phản bội. Lý Thừa Trạch nói bổ sung, ngươi đi Hoàng Phủ Hoàng Chân nơi đó cũng đừng có xét những chuyện này. Lý Thừa Trạch đoạn thời gian trước đi qua Hoàng Phủ Hoàng Chân nhà các nàng, nàng chuyên môn làm một căn phòng cung phụng những người này bài vị. Chương 633, sư nương, đả kích nghiêm trị. Chương 633, sư nương, đả kích nghiêm trị. Trong bất chi bất giác, thời gian đã đến giữa trưa. Một bóng người từ ngự thư phòng tiên điện đi ra, chính là Vân Truy Nguyệt. Nàng sáng sớm đã nhìn hơn 2 canh giờ thoại bản. Chính điện cùng tiên điện khoảng cách hay là rất xa, nếu không phải vận dụng tiên địa chi lực, nói chuyện là không thể nào bị nghe được. Lại thêm Vân Truy Nguyệt hết sức chăm chú tại trên thoại bản, tự nhiên không có khả năng biết Vương Tố Tố tới. Vân Truy Nguyệt mỗi lần nhìn thoại bản thời điểm đều sẽ hết sức chăm chú đắm chìm trong đó, muốn nói nàng có bao nhiêu đắm chìm đâu. Thiên điện nơi hẻo lánh một mực tại ngáy ngủ linh long, cũng không có cách nào ảnh hưởng nàng. Vương Tố Tố cùng Vân Truy Nguyệt nhìn nhau. Vương Tố Tố trước đó là gặp qua Vân Truy Nguyệt, cũng nhận biết nàng, chỉ là hiếu kỳ nàng tại sao lại từ thiên điện xuất hiện. Mặt khác, Vân Truy Nguyệt tu vi thế mà trong thời gian ngắn có tiến bộ lớn như vậy, trước đó gặp nàng thời điểm chỉ là tiên nhân hợp nhất cảnh đại thành, hiện tại lại là nhập đạo cảnh. Cuối cùng vẫn Vân Truy Nguyệt thi cái lễ, nói khẽ, Truy Nguyệt gặp qua sư nương. Sư nương? Chỉ một thoáng, Vương Tố Tố biểu lộ 10 phần kinh hãi, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi. Vương Tố Tố tư duy nhanh chóng nhảy vọt, nàng thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không hai người đợi lay bên trong một vòng. Trách thì trách Vương Tố Tố hiểu rất rõ Lý Thừa Trạch, liền ưa thích làm những này có không có. Lý Thừa Trạch cười giải thích nói, quên nói cho ngươi biết, ta thu Vân Truy Nguyệt làm đệ tử, bất quá là viết thoại bản, mà không phải tu hành. Vương Tố Tố nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bình thường trở lại một chút. Vân Truy Nguyệt đều từ thiên điện đi ra, liền đại biểu cho đã qua giữa trưa, Lý Thừa Trạch đề nghị, đều giữa trưa, giữ lại cùng một chỗ dùng nữa đi. Vương Tố Tố cùng Vân Truy Nguyệt đều không có ý kiến gì. Vương Tố Tố ngược lại là đã biết Vân Truy Nguyệt ba nữ tại Hoàng Phủ Hoàng Chân dẫn đầu xuống đi tới Dương Địch, việc này liền không cần tốn nhiều môi lưới. Vân Truy Nguyệt chủ yếu giải thích là tu vi của nàng vì cái gì tại ngắn ngủi 2 tháng, đến nhập đạo cảnh tứ trọng thiên. Từ góc độ này bên trên nhìn, nàng là không thua gì Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn thiên tài. Mặt khác, ba người này đột phá đến nhập đạo cảnh thời gian kỳ thật đều so Hoàng Phủ Hoàng Chân phải nhanh. Hoàng Phủ Hoàng Chân tiến bộ nhanh nhất giai đoạn là tại phản hư cảnh, Lý Thừa Trạch chính mình suy đoán là nàng ngay lúc đó áp lực có thể xương khủng bố, hoặc là đứng vững áp lực điên cuồng nghiền ép chính mình, hoặc là chịu không được áp lực thất bại thảm hại. Hoàng Phủ Hoàng Chân làm được, nàng thật đứng vững. Cho nên Linh Nguyệt Nga mới có thể nói thời điểm đó Hoàng Phủ Hoàng Chân sáng tạo ra kỳ tích, hay là khó mà phòng chế kỳ tích. muốn sáng tạo hoàng phủ hoàn chân kỳ tích như thế này rất khó. Nàng lúc đó gặp phải cục diện là sư phụ vừa mới chết, hoàng phủ gia cùng Bách Hoa hoàng triều liên hợp lại chèn ép nàng, vừa mới tiếp nhận Trích Tinh Tông bị đánh thành ma môn, sư muội bỏ mình, hơn 30 người đi cứu sư muội chỉ còn lại có một cái Phong Linh Nguyệt, hay là Nhan Thanh Liễu chết hộ bên dưới, sau đó lại là đại sư Minh phản bội, tông môn nội loạn, trong vòng một đêm Trích Tinh Tông rơi xuống đến đáy cốc. Dưới loại tình huống này, hoàng phủ hoàn chân y nguyên đứng vững áp lực, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngạnh sinh sinh trở thành trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh. Nghe nói Vân Truy Nguyệt hoàn thiện Trích Tinh Tông công pháp Trích Tinh Quyết, đều khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì hoàng phủ hoàn chân lúc đó nổi danh nhất chính là từ Thiên Ngoại Thiên rời đi về sau, hoàn thiện Trích Tinh Quyết, từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh. Hiện nay, Vân Truy Nguyệt phục khắc hoàng phủ hoàn chân hành động vĩ đại một trong, chỉ là làm Vương Tố Tố không nghĩ tới chính là, nàng thế mà không phải tại Thiên Ngoại Thiên ở bên trong lấy được cảm ngộ. Mặt khác, Vương Tố Tố cũng tới chút hứng thú, bởi vì Vân Truy Nguyệt nâng lên một cái nàng chưa nghe nói qua đồ vật. Thủy Vận Nghi Tượng Đài là vật gì? Lý Thừa Trạch giải thích nói, Thủy Vận Nghi Tượng Đài ngay tại Quan Tinh Lâu tầng cao nhất, ngươi tùy thời có thể lấy đi xem. Quan Tinh Lâu, Vương Tố Tố đem việc này đi lại. Sau đó, chính là Vân Truy Nguyệt giải thích tại sao mình muốn bái Lý Thừa Trạch vi sư. Vương Tố Tố ngược lại là không nghĩ tới Vân Truy Nguyệt lại là vị kia linh dị khủng bố thoại bản tác giả nữ nhi. Về phần nàng muốn biết thoại bản, Vương Tố Tố ngược lại là không có cái gì địa phương kỳ quái, dù sao đều có một cái thích xem thoại bản cửu vị yêu hồ. Tại Vương Tố Tố xem ra, mẫu thân trước khi ngủ cho nàng đọc thoại bản, đây cũng là trèo chống khi còn bé Vân Truy Nguyệt động lực một trong. Bởi vì ký ức này quá mức mỹ hảo, để Vân Truy Nguyệt nhịn không được muốn đi tìm kiếm, đi làm chuyện này. Về phần bái sư Lý Thừa Trạch, dưới cái nhìn của nàng cũng đúng là lựa chọn tốt nhất, dù sao thế này thoại bản cộng lại cũng không sánh bằng một bộ Tây Du Ký. Mặc dù Vương Tố Tố biết Tây Du Ký cũng không phải là Lý Thừa Trạch viết, Lý Thừa Trạch một mực nói là một cái Ngô Thừa Ân người viết. Tây Du Ký đưa tới dậy sóng nhưng so sánh Tiềm Long Bảng, Phong Vân Bảng muốn lâu dài, cho dù là Vương Tố Tố tại Giang Bắc Đạo, cũng có thể nghe được Giang Bắc Đạo bách tính đang thảo luận. Tiềm Long Bảng, Phong Vân Bảng chỉ là tạm thời nhiệt độ, mà Yên Vũ Lâu chủ yếu tại phổ biến Tây Du Ký, lại thêm Tây Du Ký cố sự tính nghiền ép những lời thoại khác, dẫn đến Tây Du Ký nhiệt độ một mực không giảm. Vương Tố Tố sự tình trên cơ bản đã nói xong, Vân Truy Nguyệt cũng giải thích bái sư nguyên nhân. Trong bữa tiệc Lý Thừa Trạch trước tiên nói một chút liên quan tới thoại bản nên như thế nào sự tình, lại trả lời một chút Vân Truy Nguyệt một chút nghi vấn. Đối với thoại bản một chút cái nhìn, cho dù là Vương Tố Tố đều cảm thấy 10 phần tươi mới. Vân Truy Nguyệt đã thấy Tiêu Viêm giết tới Vân Lam Tông. Nàng hôm nay còn có một cái nghi vấn, đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên đến nhà từ hôn chuyện này đến tột cùng có tính không làm đủ. Lý Thừa Trạch trả lời rất đơn giản. Tính, bởi vì Tiêu Viêm là nhân vật chính, còn nữa, thiết lập bản thân liền là nam tử bị từ hôn chính là khuất đủ. Hỏi xong hôm nay nhìn thoại bản lấy được nghi vấn, Vân Truy Nguyệt cũng liền rời đi, nàng phải trở về tu hành. Lý Thừa Trạch cùng Vương Tố Tố kế tiếp còn có chính sự. Thật sự là chính sự. Cùng Vương Tố Tố thương lượng một chút tháng 9 một đường bắc phạt, trực tiếp làm đến Lạc Vương thành sự tỉnh. Lý Thừa Trạch muốn là tận khả năng thiếu đất phát sinh tranh đấu, giảm bớt bởi vì chiến đấu đưa đến sinh lực giảm bớt. Mà Vương gia tại Lạc Vương thành xung quanh Tam Đại Vương triều là hết sức quan trọng tồn tại, lại thêm Vương Tố Tố bản nhân nổi tiếng bên ngoài. Mặc dù Vương Tố Tố hiện tại đã không còn hối hả ngược xuôi, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, nhưng là thân là lục phiến môn đệ ti nàng có thể ảnh hưởng càng nhiều người, đả kích đạo phỉ, để đại càn cương vực càng thêm ổn định. Mặc dù bây giờ đạo phỉ tại đại càn đã coi như là động vật quý hiếm, nhưng không thể không thừa nhận, những loại người này không có khả năng hoàn toàn quét sạch. Cuối cùng sẽ có ham ăn miếng làm, hoặc là bởi vì thiên tài địa bảo cùng các loại tài vật càng ngày càng bạo người. Lục phiến môn chỉ có thể làm đến đả kích cùng nghiêm trị, đại càn luật cũng cần không ngừng hoàn thiện, để những người này bởi vì nghiêm khắc trừng phạt không còn dám làm như vậy. Vương Tố Tố cũng không có tại ngự thư phòng ở lâu, nàng còn muốn trở về lục phiến môn xử lý sự vụ. Nàng cung tứ đại chủ sự rời đi Dương Địch lâu như vậy, tóm lại có một ít sự tình là Kỳ Liên Hồ không có cách nào xử lý. Vương Tố Tố còn muốn cho người nhìn chằm chằm cái kia ngũ đại tông môn, nhất là Quy Tàng Kiếm Tông. Bất quá Lý Thừa Trạch cũng không có nhàn rỗi, đi trước thiên điện nhìn thoáng qua còn tại ngủ say Linh Long. Lúc này, lại có người tới. Chương 634, Linh Nguyệt Nga ý đồ đến chương 634, Linh Nguyệt Nga ý đồ đến người tới chỉ có một vị, Tiên Vũ lâu lâu chủ Linh Nguyệt Nga. Nàng trong khoảng thời gian này có thể nói là phong quang đầy mặt. Ngắn ngủi một tháng thời gian, nàng liền chứng minh nàng thành công, Yên Vũ lâu cùng Phong Ba lâu kiếm được đầy buồn đầy bát, mỗi ngày đông như chảy hội. Mặt khác Yên Vũ lâu trừ quán bỉa hè, bộ phận Yên Vũ lâu cùng Phong Ba lâu còn hợp tác bắt đầu bán lá trà, chủ yếu là đại cảng cương vực. Về phần địa phương khác, tạm thời còn cung ứng cũng được. Lúc đầu Lý Thừa Trạch là dự định để cho người ta dạy Ninh Nguyệt Nga, nhưng nàng cự tuyệt. Nàng có thể bảo chứng chính mình không truyền ra ngoài, có thể bảo chứng Yên Vũ lâu lâu chủ không truyền ra ngoài, nhưng Yên Vũ lâu những người khác không được. Dù sao Yên Vũ lâu giang hồ phong môi mỗi ngày đều cất bước ở bên ngoài, trừ phi đem những người này giam cầm, nếu không không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Kỳ thật Lý Thừa Trạch là có biện pháp, đó chính là dây chuyền sản xuất phân công. Mỗi người chỉ phụ trách một cái giai đoạn, hiện tại đại càn lá trà cũng là như thế chế tác. Làm như vậy trừ mức độ bảo mật cao bên ngoài, còn có thể đề cao mạnh hiệu suất, dù sao lại biến thành thợ thông thạo thôi. Đối với Lý Thừa Trạch nói lên ý nghĩ này, Linh Nguyệt Nga có thể nhìn ra được trong đó chỗ tốt, nhưng vẫn là cự tuyệt. Ý nghĩ của nàng là, đại càn khai cương thác thổ ở đâu, lá trà lại trải lên liền có thể, dù sao đại càn nhân khẩu hiện tại cũng tiếp cận 400 triệu, có đầy đủ lớn thị trường. Lại thêm Yên Vũ lâu bên kia còn muốn in ấn Tây Du Ký còn có đến kiếm lời, có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Tây Du Ký đưa tới triều dân vượt xa khỏi dự liệu của nàng, thậm chí còn kinh động đến vốn không nên kinh động người, đây cũng là Ninh Nguyệt Nga hôm nay tìm đến Lý Thừa Trạch nguyên nhân. Lý Thừa Trạch để cho người ta trực tiếp đem nàng mang đến thiên điện, ở chỗ này có thể vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. Ninh Nguyệt Nga bản thân cùng Lý Thừa Trạch bạn tri kỷ đã lâu, cho dù là lần thứ nhất gặp mặt đều không lộ vẻ xa lạ, lại thêm nàng trong khoảng thời gian này cùng Lý Thừa Trạch thảo luận Tây Du Ký cùng đến tiếp sau thoại bản sự tình, hoàn chân tới không ít lần. Ninh Nguyệt Nga mười phần tựa như quen đem Lý Thừa Trạch cho nàng đổ trà uống một hơi cạn sạch. Lý Thừa Trạch cũng không có cho rằng nàng châu gặm mẫu đơn, mọi người có mọi người uống pháp. Theo thường lệ, Ninh Nguyệt Nga đầu tiên là nói một chút cùng Tây Du Ký có liên quan sự tình, bao quát in ấn tiến độ, khi nào mở bán sự tình. Nàng đã định tốt thời gian, Tây Du Ký in ấn bản phận là trên dưới hai sách, ngày 1 tháng 7 tại Yên Vũ lâu cùng Phong Ba lâu mở bán. Đồng thời sẽ có hai cái phiên bản, một cái là cho bách tính bình thường mua bán ổn định giá phiên bản, chỉ có một ít đen trắng tranh minh họa. Một cái khác là nhằm vào thế gia đại tộc điện tăng bản, trang địa, màu sắc rực rỡ tranh minh họa cái gì cũng biết có. Đương nhiên, giá cả liền không thể giống nhau mà nói. Một bộ điện tàng bản tiền có thể mua 50 bộ phổ thông bản. Bất quá đó cũng không phải Ninh Nguyệt Nga hôm nay tìm đến Lý Thừa Trạch mục đích chủ yếu. Lại nhấp một ngụm trà sau, Ninh Nguyệt Nga mới tiến vào chính đề. Ninh Nguyệt Nga cười hỏi, ngươi biết Tây Du Kỳ đưa tới chú ý của ai sao? Lý Thừa Trạch thử dò xét nói, Phật môn. Nhưng cụ thể đến đâu cái chỗ miếu, Lý Thừa Trạch liền không khả năng đoán được. Ninh Nguyệt Nga vớt cằm nói, không sai. Lý Thừa Trạch một đoán chính là Phật môn, sẽ khiến chú ý của bọn hắn căn bản không kỳ quái. Dù sao Tây Du Kỳ đối với Phật môn là có chính diện tuyên truyền tác dụng. Dù sao bên trong có đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp chi tranh, lại tuyên truyền Phật môn phổ độ chúng sinh, đường tăng đi cách xa vạn dặm, trải qua 9981 nạn mới lấy được chân kinh. Về phần Tây Du Ký chung cái gì âm lưu luận, có thể chú ý tới người không nhiều, đối với Phật môn chính diện tuyên truyền mới là chủ lưu. Kỳ thật trước mắt Lý Thừa Trạch tiếp xúc Phật môn chùa miếu thật không nhiều, chỉ đi qua Linh Thứ Tự. Tại Thiên Ngoại Thiên bên trong gặp Thanh Long Tự cùng Pháp Hoa Tự người, về phần Quang Minh Tự người ngược lại là không có gặp được. Tiếp xúc xuống tới, những người này cho Lý Thừa Trạch giác quan cùng ấn tượng đầu tiên đều vẫn là không sai. Nhất là thế hệ tuổi trẻ Hối Minh cùng Giáp Viễn. Pháp Hoa Tự đương nhiệm trụ trì tìm được Liên Vân Vương triều cảnh nội Yên Vũ lâu, nói giả Long Thụ tôn giả muốn gặp viết ra Tây Du Ký người một mặt. Nam vực mạnh nhất tông môn, không hề nghi ngờ là Pháp Hoa Tự. Không tính cửu vị yêu hồ lời nói, đại khái là nam vực người mạnh nhất, chí tôn bảng thứ 6, giả Long Thụ tôn giả. Pháp danh của hắn chính là giả Long Thụ, mà tôn giả là những người khác cho hắn quan bên trên tôn hiệu. Giả Long Thụ tôn giả thành danh đến nay đã tiếp cận 400 năm. Không ai biết giả Long Thụ tôn giả tu vi thật sự, chỉ biết là hắn thực lực chân thật hẳn là tại Thác Thương Hoàng Triều võ đế phía trên. Pháp Hoa Tự chính là trở ngại Thác Thương Hoàng Triều lên phía bắc lớn nhất lực cản. Mỗi khi võ đế muốn xuất thủ thời điểm, giả Long Thụ tôn giả sẽ xuất hiện, mà võ đế mỗi lần đều là không công mà lui. Về phần giả Long Thụ tôn giả tại sao lại ngăn cản võ đế, nguyên nhân chính là chỉ có chính hắn biết. Về phần Pháp Hoa Tự trụ chỉ sẽ tìm được Yên Vũ lâu phân lâu lâu chủ nơi nào đây, cũng phải rất bình thường. Tây Du Ký là tại Yên Vũ lâu cùng Phong Ba lâu bắt đầu bài giảng, mà lại Yên Vũ lâu gần nhất đã tại vì Hồng lâu mộng tuyên truyền tạo thế. Đồng dạng là dùng bút danh cẩm sát thu ra. Không riêng gì tìm người cần tìm Yên Vũ lâu, cũng bởi vì cái này bút danh cẩm sát thu ra người khẳng định chỉ có Yên Vũ lâu biết hắn là ai. Ninh Nguyệt Nga lại nói Ngụy lâu chủ không có trước tiên đáp ứng, chỉ nói sẽ thay chuyển đạn. Trên thực tế Yên Vũ lâu mà khác lâu chủ cũng không biết cẩm sát thu ra đến tuột cùng là ai, nhiều nhất chỉ là biết người tại Nam vực Cản Vương triều bên trong. Cũng có người suy đoán người này Lý Thừa Trạch người, nhưng cụ thể đến người nào không biết. Bởi vì đại càn tài văn chương nổi bật người nhiều lắm. Đã đến chỗ cảm khái khắp nơi làm thơ Lý Bạch đã viết ra thi tiên tên. Lại thêm Linh Nguyệt Nga tự mình chạy một chuyến đại càn, đằng sau liền lấy được một bản Tây Du Ký, để bọn hắn không thể không hoài nghi viết Tây Du Ký người xuất từ đại càn văn võ bên trong. Có người suy đoán cái này cẩm sát thu ra rất có thể Lý Thừa Trạch, nhưng cuối cùng không thể tìm tới chứng cứ. Lại thêm cảm thấy thật sự là thiên phương giả đảm, thành công đem Lý Thừa Trạch hái được ra ngoài. Bởi vì Lý Thừa Trạch lại phải lý chính, lại phải tu hành, bọn hắn không cho rằng Lý Thừa Trạch còn có loại này lòng dạ thanh thản viết Tây Du Ký. Cứ như vậy, bọn hắn thành công loại bỏ câu trả lời chính xác. Mà Linh Nguyệt Nga cũng không nói cho bọn hắn câu trả lời chính xác. Chỉ có thể dựa vào bọn họ chính mình đoán. Về phần có gặp hay không giả Long Thụ tôn giả, Lý Thừa Trạch cho là có thể gặp, nhưng thời cơ không đối. Cùng giả Long Thụ tôn giả giữ gìn mối quan hệ là rất trọng yếu, hắn cũng không muốn tương lai đánh bại Thác Thương Hoàng Triều, dự định nhất thống Nam Bực thời điểm, còn gặp được Pháp Hoa Tự cùng giả Long Thụ tôn giả lực cản. Mặc dù dưới tình huống đó, Đại Càn khẳng định là không sợ, nhưng xung đột có thể tránh khỏi hay là tránh cho. Pháp Hoa Tự là thiên hướng về Đại Thừa Phật Giáo, độ mình lại độ người, xác thực đã làm nhiều lần sự tình. Giả Long Thụ tôn giả tại Nam Bực cũng là rất nổi danh. Đoán Trường Vương Bắc không ít người đều tại cùng phụng hắn. Lý Thừa Trạch lắc đầu nói, tạm thời khẳng định là không thể nào gặp, hiện tại dưới loại tình huống này ta không thích hợp đi phương Bắc. Lý Thừa Trạch cũng không cho rằng Già Long Thụ tôn giả sẽ chuyên môn đi một chuyến đại càn, vậy liền không có cơ hội. Linh Nguyệt Nga gật đầu, lại hỏi, cũng chính là nguyện ý gặp Già Long Thụ tôn giả đúng không? Chương 635, thêm vào phục vụ chương 635, thêm vào phục vụ kỳ thật Lý Thừa Trạch muốn đi một chuyến phương Bắc, quá đơn giản, cửu vị yêu hồ vung tay lên liền có thể đi qua. Nhưng trước mắt còn không thể xác định Già Long Thụ tôn giả cùng Pháp Hoa Tự lập trường, Lý Thừa Trạch không nghĩ tới sớm bại lộ cửu vị yêu hồ tồn tại. Đừng đợi lát nữa không thể đồng ý, một lời không hợp để cửu vị yêu hồ cùng Già Long Thụ tôn giả trực tiếp đánh nhau. Cửu vị yêu hồ là một kiện vũ khí bí mật, giết chết võ đế hoặc là bách hoa hoàng triều ứng đại ổ quân hạ vân hổ vũ khí bí mật. Cửu vị yêu hồ có thể nhanh chóng tập kết cường giả, tiến hành chính nghĩa nhiều đánh một. Cũng chính là hồ mạn kiếm chút cửu vị yêu hồ trước đó nói qua, hợp đạo cảnh không dễ giết, nếu là quyết tâm muốn chạy đoán chừng là giết không được, nhưng nếu là có thể tập kết đủ nhiều người có nhất định cơ hội. Lý Thừa Trạch vuốt cằm nói, có thể gặp, nhưng không phải hiện tại, chưa giúp ta kéo dài một ít thời gian đi. Bởi vì Ninh Nguyệt Nga mình cũng không cách nào xác định Già Long Thụ Tôn giả thái độ, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng Già Long Thụ Tôn giả vì sao muốn gặp Lý Thừa Trạch. Tây Du Ký không có bôi đen Phật môn, ngược lại là tại tuyên truyền Phật môn, Già Long Thụ Tôn giả chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi, căn bản không cần gặp Lý Thừa Trạch. Ninh Nguyệt Nga lại hỏi, cái kia nếu là Già Long Thụ Tôn giả đến Đại Càn nên như thế nào? Lý Thừa Trạch không do dự, vậy liền gặp. Tại chính mình địa bàn, không có gì tốt lo lắng. Cửu Vĩ Yêu Hồ thêm Hoàng Phủ Hoàng Chân không đáng sợ. Thực sự không được Cửu Vĩ Yêu Hồ còn có thể hồ mạt kiếm chút. Đem Mục Lâm, Tuyết Ánh, Triệu Vân bọn người cùng nhau lắp đến. Mà lại đây chỉ là tình huống xấu nhất, Lý Thừa Trạch lại không nhất định sẽ cùng Già Long Thụ Tôn giả trở mặt, đây càng nhiều quyết định bởi tại Già Long Thụ Tôn giả thái độ. Linh Nguyệt Nga vớt cằm nói, vậy ta tìm cái dốc lòng sáng tác lấy cớ, lại cách Pháp Hoa Tự quá xa lý do tạm thời từ chối. Lý Thừa Trạch gật gật đầu, đồng ý Linh Nguyệt Nga tìm lấy cớ này. Linh Nguyệt Nga lần này nếu đã tới, Lý Thừa Trạch cũng có chuyện muốn cùng nàng nói, liên quan tới Phong Vân Bảng. Đại Càn trước mắt còn có mấy vị nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, cho dù bọn hắn đột phá đến phản hư cảnh, cũng đừng đem bọn hắn liệt lên Phong Vân Bảng. Linh Nguyệt Nga vớt cằm nói, ta minh bạch. Kỳ thật Linh Nguyệt Nga cũng là làm như thế, nàng là biết Dương Tái Hưng cùng Vương Trung Tự đã đột phá đến phản hư cảnh, nhưng nàng vẫn không có đem bọn hắn liệt ra tại Phong Vân Bảng bên trên. Tăng thêm Vương Tố Tố, Đại Càn đã có 6 người danh liệt Phong Vân Bảng, nếu là lại tính cả Vương Lăng Vân, cái kia trực tiếp chính là 7 người. Mà lại Vương Lăng Vân hay là Phong Vân Bảng thứ tư. Phong Vân Bảng hết thảy liền 49 cái danh ngạch, là một cái vương triều Đại Càn liền chiếm cứ 7 cái danh ngạch, quá làm người khác chú ý rất dễ dàng liền bị nhân thương đánh ra đầu chim, dẫn tới không ít phiền phức, cho nên Linh Nguyệt Nga mới không có đem hai người này liệt lên đi. Phong Vân Bảng thứ hạng là do Ninh Nguyệt Nga cùng Ninh Nghị Hành hai người chế định, thuộc về độc đoán. Mặc dù Yên Vũ lâu còn có không ít nhập đạo cảnh, nhưng xác thực so ra kém Ninh Nguyệt Nga cùng Ninh Nghị Hành. Dù sao cái này hai một cái 36 tuổi nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, một cái là so với Phong Vân Bảng thứ ba quyền trấn sơn Hà Trần Thanh Ý chỉ thiếu một chút. Thật muốn đem bọn hắn tính cả, Phong Vân Bảng bên trên Ninh Nguyệt Nghị Hành có thể ổn thỏa 5 vị trí đầu, Ninh Nguyệt Nga nói thế nào cũng có thể ổn thỏa trước 30. Bọn hắn không tại Phong Vân Bảng bên trên chỉ là bởi vì Yên Vũ lâu người không lên ba bảng thôi. Ninh Nguyệt Nga cười nói, kỳ thật ta cũng đang định nói chuyện này. Chuyện này tại Ninh Nguyệt Nga xem ra không phải rất trọng yếu, bởi vì nàng biết Lý Thừa Trạch là có thể lý giải. Chỉ ít tại những hư danh này phương diện, nàng nhìn ra được Lý Thừa Trạch là không thèm để ý. Không phải vậy Lý Thừa Trạch tại đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh, đột phá nhập đạo cảnh thời điểm liền có thể chiêu cáo thiên hạ, nhưng hắn không có. Lý Thừa Trạch cũng xác thực không thèm để ý những hư danh này, thực lực mới là căn bản. Sau đó một đoạn thời gian ta muốn bế quan trùng kích phản hư cảnh, nếu như có chuyện có thể đi tìm Phi Yên, nếu có chuyện quan trọng cũng có thể đến mật thất tìm ta. Ninh Nguyệt Nga càng ngày càng ưa thích Dương Địch, nàng phát hiện tại Dương Địch thời điểm, nàng tốc độ tu hành biến nhanh, mà lại trước đó vài ngày Trịnh Huyền đi vào Dương Địch đằng sau, nàng rất bén nhạy bắt được một sợi thời cơ. Lý Thừa Trạch vuốt cằm nói, tốt, bất luận có cái gì mộng tưởng, tu vi từ đầu đến cuối là căn bản, không có tu vi cùng thực lực làm hậu thuẫn, liền giống như không có dễ chi bẹo tấm, lúc nào cũng có thể là úp. Linh Nguyệt Nga nếu như có thể 36 tuổi đột phá đến phản hư cảnh, vậy nàng chính là trừ Lữ Bố bọn người bên ngoài nhanh nhất người. Bất quá phía sau nàng có mấy người theo sát phía sau, Tạ Linh Uyển, Trương Nguyên Trinh cùng Vương Tố Tố. Vương Tố Tố tại trong ba người này là nhỏ nhất. Vương Tố Tố 31 tuổi, Tạ Linh Ẩn 34 tuổi mà Trương Nguyên Trinh năm nay cũng là 36 tuổi, từ thiên ngoại thiên tắm rửa 9 ngày lôi đỉnh trở về đằng sau, Trương Nguyên Trinh cũng đã bước vào nhập đạo cảnh cửu trọng thiên. Đoạn thời gian trước hắn cũng coi là ở trung vực náo động lên cái động tĩnh lớn, trưởng ngự lôi đỉnh đối đầu phản hư cảnh không rơi vào thế hạ phong. Bất quá Trương Nguyên Trinh cũng không có kiêu ngạo, hắn đã lạc hậu hơn Lữ Bố. Về phần hắn lúc nào có thể đột phá đến phản hư cảnh, đó chính là cái không biết vấn đề. Mà Ninh Nguyệt Nga hiển nhiên đã tìm được thời cơ này. Lý Thừa Trạch gần đây hẳn là không có gì chuyện quan trọng tìm nàng. Bất quá nghe được Ninh Nguyệt Nga câu nói này, Lý Thừa Trạch ngược lại là nhớ tới mới vừa rồi bị hắn ném sau hót một sự kiện, cũng chính là có người âm thầm liên lạc Thần Hoàng Bảo Cố Hoàng Võ, cùng có khả năng liên hệ Đại Càn Cương Vực bên trong có nhập đạo cảnh chấn giữ 7 đại tông môn, dự định tại Đại Càn Cương Vực bên trong gây sự tình. Lý Thừa Trạch nói bổ sung, tra ra là ai chuyện này không trọng yếu, chỉ cần xác định có hay không chuyện này là được rồi. Tại Lý Thừa Trạch xem ra, đơn giản chính là Thác Thương Hoàng Triều, Liên Vân Vương Triều hoặc là Nguyệt Khâu Vương Triều, Trung Vực hoặc là Đông Tây hai châu thế lực động tác quá nhanh, không phù hợp. Bọn hắn cho ra thẻ đánh bạc, cũng liền Thác Thương Hoàng Triều cùng hai đại siêu cấp vương triều cho lên, không phải là Phong Lăng Vương Triều, bọn hắn cấp không nổi tốt thẻ đánh bạc, còn nữa bọn hắn sát suất lớn sẽ không ở lúc này đến trêu chọc Đại Càn. Mà nếu như là Thác Thương Hoàng Triều cùng hai đại vương triều làm cũng không có cái gì, Lý Thừa Trạch thậm chí lười nhác sinh khí, bởi vì cho dù không có những sự tình này, Đại Càn cùng bọn hắn cuối cùng sẽ có một trận chiến. Lý Thừa Trạch muốn nhất thống Nam Vực, cùng bọn hắn muốn chính là không chết không thôi chi cục. Cùng Liên Vân, Nguyệt Khâu hai đại vương triều cũng không có gì để nói phán, bọn hắn sẽ liên thủ chống cự Thác Thương Hoàng Triều, tự nhiên cũng rất khó quy thuận Đại Càn. Trừ phi thật đến loại kia bọn hắn hoàn toàn không có sức chống cự, hoàn toàn không có dễ rửa tình trạng. Nghe được Lý Thừa Trạch nói chuyện này, Linh Nguyệt Nga hơi kinh ngạc, nàng nuốt cằm nói, việc này ta còn không có nhận được tin tức, sau khi trở về ta để cho người ta tra ra đằng sau, để Phi Yên tới nói rõ kết quả. Lý Thừa Trạch gật gật đầu, phiền thoái. Linh Nguyệt Nga lắc đầu, đây coi là không lên cái gì, nếu quả thật có việc này, kẻ đầu têu ta cũng nhất định sẽ tìm ra. Cái này thuộc về là Linh Nguyệt Nga thêm vào phục vụ. Linh Nguyệt Nga cũng không có muốn thủ lao cái gì. So với Tây Du ký cho Yên Vũ lâu sáng tạo giá trị, đó căn bản không tính là cái gì. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, ta bên này cũng sẽ phái một phần nhỏ người chằm chằm một chút. Chương 636, Dương Địch Văn Võ Học Viện chương 636, Dương Địch Văn Võ Học Viện Linh Nguyệt Nga cũng là lôi lệ phong hành, nói muốn đi bế quan cũng liền chạy tới bế quan. Già Long Thụ Tôn giả muốn thấy mình một mặt chuyện này, Lý Thừa Trạch rất nhanh liền đưa nó ném sau, đợi đến thật muốn gặp Già Long Thụ Tôn giả lại suy nghĩ cũng không muộn. Thừa dịp buổi chiều còn có rảnh rỗi, Lý Thừa Trạch kêu lên điện vi cùng Hứa Trừ đi xem một chút tại Dương Địch Đại học Trịnh Huyền cùng Trình Đại Vị. Dương Địch Đại học thật có loại kia đại học phòng học xếp theo hình bậc thang, có thể nhẹ nhõm dung nạp 1200 tên học sinh. Trước mắt 1,200 người tuyệt đối là đủ, đừng nhìn Dương Địch lớn như vậy, nhưng có thể chạy đến Dương Địch liền đọc người thật không nhiều, bình thường đến giảng cũng sẽ ở chính mình sở tại khu vực liền học. Trịnh Huyền cưỡi ngựa nhậm chức chuyện thứ nhất chính là giảng bài, dạy học sinh, mà lớp của hắn đều là khóa công khai, ngay tại phòng học xếp theo hình bậc thang. Lý Thừa Trạch trước đó liền giao phó cho tại trong học đường không cần thông báo, phải bảo đảm đọc sách không khí. Bởi vậy đang dạy viện văn học đám học sinh cũng không có phát hiện nhà mình bệ hạ giờ phút này liền đứng tại phòng học xếp theo hình bậc thang cửa sau, cực kỳ giống thầy chủ nhiệm. Trịnh Huyền tự nhiên là phát hiện Lý Thừa Trạch, nhưng hắn không có lộ ra, vẫn như cũ kể lớp của hắn. Trịnh Huyền cho tất cả học sinh giảng tiết khóa thứ nhất, gọi tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ. Thân tu sau đó nhà đủ sau đó quốc trị. Trịnh Huyền không riêng gì đem những lời này dạy cho bọn hắn, còn một câu vì hắn bọn họ giải thích. Bất luận tương lai các ngươi làm được quan lớn gì, quản lý quốc gia, tổng sự chính vụ, cũng không thể quên phẩm cách tu dưỡng. Gặp Trịnh Huyền đang đi học, Lý Thừa Trạch liền không có quấy rầy hắn, xoay người đi toán học viện. Trên đường đi Lý Thừa Trạch ngược lại là có gặp được Dương Địch Đại học lao sư cùng học sinh, nhưng bọn hắn chỉ là có chút không ngời, nhẹ giọng kêu một tiếng bệ hạ, cũng không có giống chống thua chiêng gõ chống nên đón. Cái này cần nhờ vào Lý Thừa Trạch đã tới qua không ít lần Dương Địch Đại học, bọn hắn đã thành thói quen. Trải qua hơn 2 năm bồi dưỡng, Dương Địch Đại học đã có loại kia đọc sách không khí, Lý Thừa Trạch rất hài lòng. Trình Đại Vị ngược lại là không có đang đi học, hắn tại chỉnh lý chính mình giáo trình, bởi vì hắn phát hiện cần từ đầu dạy lên. Gõ gõ, nghe được tiếng đập cửa, Chui đang giáo án bên trong Trình Đại Vị ngẩng đầu nhìn lên mới biết được là Lý Thừa Trạch tới. Hắn đang muốn đứng lên nên đón Lý Thừa Trạch, bất quá Lý Thừa Trạch hư đè ép tay phải, ra hiệu hắn ngồi liền có thể. Lý Thừa Trạch hôm nay đến Dương Địch Đại học cũng không phải là vì thị sát, chỉ là vì nhìn xem Trịnh Huyền cùng Trình Đại Vị ở chỗ này vừa không thích đứng. Trình Đại Vị cũng không phải là một cái học vật người, 40 tuổi trước kia hắn là thương nhân, hắn là về sau mới bắt đầu viết sách, cho nên câu thông bắt đầu giao lưu rất thuận tiện. Trình Đại Vị vuốt râu, cười nói, vậy hạ không cần phải lo lắng, ta là giảng dạy, bọn hắn là học sinh, là bọn hắn nên thích đứng ta mới là. Lý Thừa Trạch cười ha ha một tiếng, vậy là tốt rồi. Cái kia dạy học bên trên có thể có cái gì độ khó? Lý Thừa Trạch sẽ hỏi như vậy là có nguyên nhân, bởi vì vùng thế giới này toán học có thể nói là nát đến cực hạn. Chính là Lý Thừa Trạch cũng không phải là tinh thông toán học phương diện, không phải vậy thật có thể đối bọn hắn tiến hành hàng duy đả kích. Mặc dù không đến mức là đến 112 tình trạng, nhưng Trình Đại Vị cần từ rất cơ sở địa phương bắt đầu dạy lên. Muốn dạy bọn hắn tính bằng bản tính, như thế nào sử dụng tính toán, cũng là cần bắt đầu sống lại lần nữa. May mắn chính là Trình Đại Vị chính mình tương đối hăng hái. Hắn hy vọng nhất chính là những này có thể phổ cập xuống dưới, hiện tại vừa vặn có học sinh có thể dạy cho hắn, mà những học sinh này tương lai nếu là tổng sự phương diện này, lại có thể đem những này chuyển xuống. Cho nên Trình Đại Vị bản nhân hay là rất hưng phấn. Nếu Trình Đại Vị như vậy tích cực, cái kia Lý Thừa Trạch cũng liền không cần lo lắng hắn vừa không thích ứng. Về phần Trịnh Huyền vậy thì càng không cần lo lắng, đang dạy học sinh phương diện này hắn so Trình Đại Vị lợi hại hơn. Vừa rồi tại phòng học xếp theo hình bậc thang những học sinh kia như vậy hết sức chăm chú nghe Trịnh Huyền giảng bài, liền đã nói rõ điểm này. Nếu đều đến viện văn học, cái kia Lý Thừa Trạch tự nhiên cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, hắn cũng dự định đi qua nhìn xem xét võ học viện. Viện văn học cùng võ học viện ở giữa là ngăn cách, nhưng có một cánh cửa lớn liên thông. Võ học viện có một cái giảng võ đường, võ học viện trừ cố định lão sư, thuộc về ngẫu nhiên rơi xuống một vị giảng bài lão sư. Từ thứ, Trần Cung, Lỗ Túc bọn người đồng đều ở chỗ này giảng bài qua, giảng nội dung chủ yếu bao quát binh pháp, hành quân, hạ trại, trận pháp, do đường, hậu cần thậm chí bao gồm tìm kiếm nguồn nước. Hôm nay ở đây giảng bài chính là tân đảng, mà hắn giảng chính là đang bị vây công thời điểm, làm thủ thành tướng lĩnh, nên như thế nào để trấn sĩ khí, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tinh khiết dựa vào khẳng định là không được, làm thủ thành tướng lĩnh cần làm được là gặp nguy không loạn, tìm kiếm cứu viện, hoặc là căn cứ phe mình vị trí địa hình tìm kiếm phương pháp phá giải. Nói tóm lại, tân đảng 10 phần cường điệu một chút, đó chính là không thể buông tha thủ thành ưu thế, ra khỏi thành đi cùng người ta ra chiến. Có thể tại Dương Địch Võ Học Viện liền học học sinh, tương lai đến trong quân thế tất đều sẽ thành từ giáo úy bắt đầu làm lên, vì vậy đối với bọn hắn các phương diện bồi dưỡng đều là muốn tiến hành, chỉ cần bọn hắn không phạm sai lầm, tương lai ít nhất có thể làm được một thành một huyện thủ tướng, trấn thủ một phương. Nghe tân đảng giảng hơn phân nửa tiết khóa, Lý Thừa Trạch liền mang theo Hứa Trừ cùng Điện Vi đi. Vừa vận Trịnh Huyền khóa cũng kể xong, Lý Thừa Trạch liền đi tìm một chút Trịnh Huyền. Trịnh Huyền khẳng định cũng không cần Lý Thừa Trạch lo lắng, Lý Thừa Trạch chủ yếu hỏi là hắn nho ra hạo nhiên chính khí đại đạo. Cửu Vĩ yêu hồ trước đó cường điệu qua, Trịnh Huyền đối với đại cản thăng tấn thăng hoàng triều rất trọng yếu. Bởi vì văn đạo có thể ảnh hưởng khí vận của một nước, loại thuyết pháp này Lý Thừa Trạch cũng nhìn thấy qua. Hắn trong sách nhìn thấy qua có một đời văn tông lấy tự thân khí vận đoạn tuyệt vương triều khí vận. Bất quá chuyện này thời gian trôi qua quá lâu, Lý Thừa Trạch cũng không dám cam đoan chuyện này đến tột cùng là thật hay giả. Nếu Cửu Vĩ yêu hồ đều xét ra, Lý Thừa Trạch liền tình nguyện tin tưởng chuyện này là thật. Thà rằng tin là có, không thể tin là không thôi. Bất quá một đời Văn Tông ở đây phương thế giới có thể nói là phượng mao lân giác. Cửu Vĩ yêu hồ du lịch hơn 300 năm đến đều không có gặp qua, cho nên nàng mới có thể chuyên môn chạy tới nhìn Trịnh Uyển. Từ Dương Địch đại học sau khi rời đi, Lý Thừa Trạch cũng không có trước tiên trở lại Thịnh Càn Cung, mà là đi một chuyến Chu Tức Chân Bảo Các. Mấy ngày nay, Đàm Đài Hạm chỉ công việc chủ yếu chính là tại cùng Chu Tức Chân Bảo Các vài các chủ đàm phán. Có thể khẳng định là đã có không ít các chủ biết Đàm Đài võ bị đổi tin tức. Có ít người thậm chí lên không ít tiểu tâm tư. Nhưng là bọn hắn phát hiện Đàm Đài Hạm chỉ thế mà cũng biết, mà lại Lý Thừa Trạch cũng rất rõ ràng biểu thị duy trì nàng. Vậy bọn hắn liền muốn một lần nữa suy tính một chút, cân nhắc muốn đi duy trì Thác Thương Hoàng Triều, hay là thành thành thật thật đợi tại Đại Càn, nghe Đàm Đài Hạm chỉ xin lỗi. Có một phần là Đàm Đài võ đáng tin dòng chính, đã minh xác biểu thị ra sẽ duy trì Đàm Đài Hạm chỉ. Nhưng còn có một bộ phận người do dự, Lý Thừa Trạch cần từ Đàm Đài Hạm chỉ nơi đó biết minh xác danh sách, sau đó đổi các chủ. Chương 637, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Đồ Tô. Chương 637, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Đồ Tô. Nhất Nam Phương Chu Tức Chân Bảo các cơ bản không cần lo lắng, bởi vì bọn hắn làm sao trốn cũng không trốn thoát được. Bọn hắn chạy trốn tới một nửa liền có thể bị truy bắt quy án, thuộc về là xuất cảnh hạn chế. Muốn rời đi, giao cái 30 triệu tiền đặt cọc rồi nói sau. Đương nhiên, đây chỉ là đùa giỡn. Những chủ kia bọn hắn muốn đi thì đi. Kỳ thật Lý Thừa Trạch cũng không hạn chế bọn hắn, nhưng là Lý Thừa Trạch sẽ không cho phép bọn hắn mang đi Chu Tức Chân Bảo các bất kỳ vật gì. Cho nên Đàm Đài Hạm chỉ liên hệ đều là phương bắt Chu Tức Chân Bảo các chủ, đi tin để bọn hắn xuôi nam đi vào Dương Địch. Mà vượt qua một nửa trở lên các chủ lựa chọn tiếp tục ở tại Đại Càn, một bộ phận người là cho là đi theo Đàm Đài Hạm chỉ có tiền đồ, một bộ phận người thì là Đàm Đài võ đáng tin dòng chính. Cùng Đàm Đài Hạm chỉ làm việc lâu như vậy, bọn hắn là nhìn ra được năng lực của nàng. Lúc đầu bọn hắn đều coi là nhất định là đời tiếp theo Đàm Đài gia chủ, Chu Tức Chân Bảo các tổng các chủ. Ai có thể nghĩ tới biến cố lan tràn, thế mà dưới loại tình huống này thay đổi gia chủ. Đàm Đài Hạm chỉ phi thường minh sắc cùng bọn hắn biểu thị, Thác Thương Hoàng Triệu là dùng võ lực bức bách để Đàm Đài võ hạ vị. Có thể làm được Chu Tức Chân Bảo các chủ người đều không phải người ngu, nếu như là bị võ lực bức bách, liền ngay cả Thác Thương Hoàng thất đều tham dự vào Chu Tức Chân Bảo các chủ cùng Đàm Đài gia chủ thay đổi, cái kia Chu Tức Chân Bảo các có còn hay không là các chủ định đoạn, vậy thì có đợi thương thảo. Bọn hắn những này không có tham dự vào lần này tranh đoạt, mà lại là ở vào đại cản cương vực bên trong Chu Tức Chân Bảo các chủ, có thể hay không tiếp tục nhận tín nhiệm hay là cái vấn đề. Mà Đàm Đài Hạm chỉ thì là hướng bọn hắn biểu thị, tại nàng bên này chỉ cần chung với nàng còn có năng lực, nhất định có thể có được trọng dụng. Chỉ có bọn hắn những này ở vào đại cản cương vực bên trong Chu Tức Chân Bảo các chủ mới có thể biết, bây giờ đại cản đến tuột cùng là thế nào một cái tồn tại. Hai tướng cân nhắc phía dưới, không ít người lựa chọn nhìn về phía Đàm Đài Hạm chỉ, điều này cũng làm cho Đàm Đài Hạm chỉ giảm bớt không ít áp lực. Mặc dù nàng có lòng tin, coi như không có Chu Tức Chân Bảo các, nàng cũng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là tóm lại là trực tiếp kế thừa tới đơn giản một chút. Mà lại Chu Tức Chân Bảo các là các nàng Đạm Đài gia qua nhiều năm như vậy tâm huyết, nàng không có khả năng để Thác Thương Hoàng Triều cứ như vậy đem Chu Tức Chân Bảo các tùy tiện tiếp thu đi qua. Đàm Đài Hạm chỉ hiện tại cũng không cần nghĩ, Quý Tinh bắt sắc mặt, nhất định vô cùng xấu xí, liền xem như vì tranh khẩu khí này, nàng cũng không có khả năng từ bỏ. Nhìn thấy Lý Thừa Trạch tới, Đàm Đài Hạm chỉ liền để Linh Nhi đi lấy những cái kia danh sách, mặt khác cũng làm cho nàng đi phân phó bếp sau chuẩn bị bữa tối. Trước kia phần lớn thời gian đều là Đàm Đài Hạm chỉ giúp Lý Thừa Trạch, hiện tại đã trái ngược. Cho dù là hoàn toàn thể Chu Tức Chân Bảo Các cũng không có cách nào cùng hiện tại đại càn tranh phong, huống chi chỉ có 1/3 cái Chu Tức Chân Bảo Các. Bất quá Đàm Đài Hạm chỉ nhưng thật ra vô cùng yên tâm thoải mái, lấy nàng cùng Lý Thừa Trạch quan hệ, hiện tại đã không cần như vậy khách sáo. Đàm Đài Hạm chỉ cùng Vương Tố Tố một dạng, chẳng qua là không có lập gia đình những trình tự kia thôi. Bọn hắn trước mắt chủ yếu nhất làm việc chính là gây sự nghiệp, mặt khác một mực đều có thể về sau bên cạnh chuyển một chút. Giang Bác Đạo có 10 cái danh tự cần ngươi phái người nhìn chằm chằm một chút, ta sợ bọn hắn sẽ mang theo đồ vật. Đàm Đài Hạm chỉ không có chú ý tới chính là tại nàng lúc nói chuyện Lý Thừa Trạch cách nàng đã càng ngày càng gần. Tại nàng lời còn chưa nói hết thời điểm, nàng liền đã tại Lý Thừa Trạch trong ngực. Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi vô lại như vậy? Đàm Đài Hạm chỉ hơi có vẻ bất đắc dĩ ngẩng đầu. Ta lần thứ hai gặp ngươi thời điểm đều trực tiếp hỏi ngươi có thể hay không truy cầu ngươi, có phải hay không vô lại ngươi không nhìn ra được sao? Đợi đến Linh Nhi hứng thú bừng bừng trở lại trà thất thời điểm, liền thấy làm nàng đỏ mặt một màn. Một máy hơi nước cơ nghiên cứu phát minh thành công. Thân là thuần ái chiến sĩ, Linh Nhi ứng thanh ngã xuống đất. Mặc quần áo tử tế sau, Lý Thừa Trạch mới từ Đàm Đài Hạm chỉ trong phòng rời đi. Hắn tối hôm qua không hề rời đi Chu Tức Chân Bảo các hậu viện, sáng sớm mới từ Chu Tức Chân Bảo các trở lại Thịnh Càn Cung. Trở lại ngự thư phòng sau, liền phát hiện có mấy phần văn thư hiện lên tại trên bàn của hắn. Lý Thừa Trạch một phần mở ra, cũng là không phải cái gì tình huống khẩn cấp, nhưng nội dung hay là rất trọng yếu. Kiếm Bắc Đạo, Giang Bắc Đạo, Tây Huyền Đạo các quân một lần nữa phân phối, trước mắt chỉ có Kiếm Nam Đạo không có phát sinh biến hóa quá lớn. Đợi đến Ma Siêu, Triệu Vân bọn người đến biên cương, đại càn biên cương phòng tuyến sẽ tiến một bước vững chắc. Kiếm Bắc Đạo có Triệu Vân, Giang Bắc Đạo có Dương Tái Hưng, Tây Huyền Đạo mặc dù không có Vương Trung Tự, nhưng là Nam Phương Vương Trung Tự muốn đến Tây Huyền Đạo cũng chính là hơn một canh giờ công phu, đây là có thể tiếp nhận. Tuyến đầu miễn cưỡng có thể nói đều có phản hư cảnh tỏa chấn. Tại trước mắt dưới loại tình huống này, biên cương khẳng định là có thể bảo trì vững chắc. Lý Thừa Trạch đột nhiên đem Triệu Vân, Cao Sủng, Vũ Văn Thành đô phái đi biên cương khẳng định là có nguyên nhân, bởi vì phong vân bảng biến động, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút không cần thiết tranh chấp. Loại tình huống này, Lý Thừa Trạch trước đó đã cảm thụ qua, không hiểu thấu liền sẽ có người muốn tới khiêu chiến bọn hắn, đem bọn hắn làm đá kê chân. Muốn cầm bọn hắn làm đá kê chân cái này cũng còn coi là tốt. Nếu là bởi vì phát hiện Lý Thừa Trạch bọn hắn tiến bộ quá nhanh, muốn làm cái ám sát tình huống cũng không phải không có. Trên thực tế, Lý Thừa Trạch không biết là, ngay tại hắn phê duyệt các phương đưa tới tấu thư thời điểm, đã có người trong bóng tối hành động. Nam vực còn lại tam đại ma môn bên trong Dê Lầu Đàn, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Có người đang cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Đồ Tô thương lượng, ra giá tiền rất lớn để hắn liên lạc Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông, cùng nhau thực hành ám sát. Mà ám sát đối tượng chính là đại càn người, chỉ cần là phong vân bảng bên trên tùy ý một người đều có thể. Mỗi giết nhiều một người thù lao gấp bội. Nam vực nguyên bản có tứ đại ma môn, Kim Phong Tế Vũ Lâu là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà khác ba cái là Huyền Âm Ma Tông, Vô Tướng Ma Tông cùng Hoàng Tuyền Hội. Hoàng Tuyền Hội cao tầng thảm tao tàn sát, đều không cần Lý Thừa Trạch phái người đuổi theo giết, liền sụp đổ. Nhưng trước mắt còn dừng lại tại Đồ Tô thu đến ủy thác giai đoạn, hắn cũng không có quyết định tốt phải chẳng phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Tuyền Hội vết xe đổ chính ở chỗ này đâu. Lúc đó nhập đạo cảnh tật trọng thiên trung hình lại chết tại nhập đạo cảnh tứ trọng thiên Lữ Bố trên tay, hiện nay Lữ Bố đã bước vào phản hư cảnh, nó sức chiến đấu khẳng định không thể so sánh nổi. Huống hồ Kim Phong Tế Vũ Lâu người, có người tại Thiên Ngoại Thiên bên trong tận mắt đến Lữ Bố khuất nhục quần hùng. Kỳ thật Đồ Tôn là thiên hướng về không tiếp nhận ủy thác này, đồ vật cho dù tốt, thù lao lại cao hơn cũng phải có mệnh cầm. Đây hết thể Lý Thừa Trạch cũng không biết. Nếu như biết đại khái sẽ còn rất chờ mong. Còn có một phần là liên quan tới Phong Lăng Vương triều phương Bắc chiến sự tình huống, bởi vì Tam Đại Vương triều chung sức hợp tác, tiền tuyến trước mắt ý nguyên ở vào rằng co giai đoạn. Bất quá Lý Thừa Trạch rất rõ ràng, loại rằng co này cục diện khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ, một khi Thác Thương Hoàng triều cái kia mười mấy vạn biện quân xuôi nam lời nói. Đúng lúc này, có người mừng rỡ như điên một bên hô to, một bên hướng phía ngự thư phòng chạy tới. Chương 638, nhân loại vĩ đại nhất phát minh chương 638, nhân loại vĩ đại nhất phát minh nhân loại vĩ đại nhất phát minh một trong, nấu nước. Là nấu nước hơi nước. Máy hơi nước ưu điểm là không kén ăn, nấu nước vĩnh viễn không quá hạn. Lý Thừa Trạch để Lư Thiếu Khanh mười mấy người, phối hợp phổ nguyên mười mấy tên thợ rèn một mực tại thiết kế chế tác máy hơi nước. Thiết kế này đoàn đội vượt qua 30 người, thậm chí còn có chỉ đạo lao sư ra cắt lượng cùng Mã Quân. Lý Thừa Trạch vốn là muốn bỏ ra 10 năm, 20 năm thậm chí là 50 năm, máy hơi nước đều là muốn làm đi ra. Muốn làm ra máy hơi nước cũng không đơn giản, bởi vì máy hơi nước là cực kỳ tinh vi máy móc bộ phận, phải có đỉnh tiêm sắt thép tinh luyện kim loại kỹ thuật cùng sắt thép máy tiện kỹ thuật. Máy hơi nước khó khăn nhất linh bộ kiện ở chỗ xi lanh. Xi lanh cần thiết tinh vi trình độ còn tại hỏa thương phía trên. Muốn tay xoa thô ráp nhất lại có thể ứng dụng xi lanh đạt được cách mạng công nghiệp sớm nhất kỳ. Điều này sẽ đưa đến máy hơi nước nghiên cứu phát minh một lần lâm vào đỉnh trệ giai đoạn, nhưng bởi vì ra cắt lượng từ Thiên Ngoại Thiên Thần Cơ các mang về một chút tư liệu, cộng thêm Mã Quân đối với sức gió, sức nước hợp lý vận dụng phá vỡ bình cảnh này. Mặc dù Lý Thừa Trạch sẽ không chế tác máy hơi nước, nhưng là máy hơi nước nguyên lý hắn là hiểu. Máy hơi nước là đem hơi nước năng lượng chuyển thành máy móc công lập đi lặp lại thức động cơ giới. Tin tức tốt, bọn hắn thật làm được. Tin tức xấu, làm chính là đơn sơ nhất một loại kia. Có thể xưng là đơn chướng máy hơi nước, xe máy hơi nước bên trên dùng chính là loại này đơn giản nhất đơn chướng máy hơi nước. Cao áp hơi nước từ bên trái tiến vào xi lanh, thôi động piston phía bên phải di động, đến phía bên phải thì sẽ do ngay cả cán thôi động đổi hướng thiệt một lần nữa đẩy về bên trái. Vòng đi vòng lại, ngay cả cán chỗ kết nối chủ luân chủ bánh xe dẫn động đem lặp lại vận động biến thành chuyển động tròn. Cao như vậy ép hơi nước đang giận trong vạc bành trướng địa bộ một lần tức bại xuất. Đơn chướng máy hơi nước ưu điểm là đơn giản nhẹ nhàng, khuyết điểm là còn có không ít bên trong có thể không cách nào sử dụng. Đã có đơn chướng máy hơi nước, cái kia đạo lý đồng dạng cũng sẽ có song chướng cùng ba chướng máy hơi nước. Đại bộ phận thuyền cùng nhà máy về sau dùng đều là ba chướng máy hơi nước. Dạng này có thể trình độ lớn nhất nghiền ép trong đó có thể. Đương nhiên, trước mắt Lư Thiếu Khanh cùng Phổ Nguyên bọn hắn chỉ có thể làm ra thô ráp nhất đơn chướng máy hơi nước, trước mắt động lực kỳ thật so sức gió cùng sức nước cũng không khá hơn chút nào. Bất quá sức gió cùng sức nước trước mắt đã tiến vào bình cảnh kỳ, nhất là Mã Quân đem hắn sức nước thành quả tất cả đều giao cho Lư Thiếu Khanh cùng Phổ Nguyên bọn hắn. Chính là bởi vì có Mã Quân cùng ra cắt lượng trợ giúp, Lư Thiếu Khanh bọn hắn mới có thể vượt xa khỏi Lý Thừa Trạch đoán chừng, ngạnh sinh sinh thật cho bọn hắn làm ra máy hơi nước. Bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Nói dễ nghe điểm chính là còn có cực lớn tiến bộ không gian. Lư Thiếu Khanh cùng Phổ Nguyên bọn hắn liên thủ tạo ra máy hơi nước, nó động lực chỉ có thể thôi động một chiếc chở có một người thuyền nhỏ tiến lên. Nhưng đây đã là cực lớn tiến bộ. Hai đại chủ yếu thiết kế nhân viên chế tác Lư Thiếu Khanh cùng Phổ Nguyên, Lý Thừa Trạch đều cho bọn hắn phong hầu, hay là có đất phong loại kia, những người còn lại đều có phong thưởng. Bọn hắn xác thực đáng giá. Lý Thừa Trạch còn đáp ứng bọn hắn, chỉ cần có thể tiếp tục cải tiến máy hơi nước, có trọng đại thành quả còn có thể tiếp tục thăng quan tiến tước. Mà máy hơi nước ứng dụng đến tốt nhất, thuộc về xe máy hơi nước, phương diện này còn chưa có bắt đầu ứng dụng. Thời gian ngắn cũng vô pháp ứng dụng. Xe máy hơi nước không có đơn giản như vậy. Xe máy hơi nước nguyên lý nhìn rất đơn giản, nhưng là trên thực tế hay là thật phức tạp. Chủ yếu là chi tiết rất trọng yếu, tốc độ khống chế, biện kín tính, bôi chân xi lanh, hơi nước làm lạnh trở chút rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này không giải quyết, xe máy hơi nước vẫn chỉ là một câu nói xuông, chỉ có thể dừng lại tại tưởng tượng bên trong. Trước mắt Phổ Nguyên cùng Lư Thiếu Khanh bọn hắn muốn làm chính là tiếp tục cải tiến máy hơi nước. Ở trên phương diện này, Lý Thừa Trạch có thể cho ra một chút đề nghị, nhưng chỉ là ý nghĩ, cụ thể áp dụng vẫn là phải do bọn hắn hoàn thành. Mặc dù Lý Thừa Trạch trướng mắt cái này máy hơi nước, nhưng là những người khác liền không giống với lúc trước, biết việc này hoắc quang, Trương Tư chính bọn người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tăng thêm Lý Thừa Trạch vì cổ vũ Lư Thiếu Khanh cùng Phổ Nguyên bọn người, tại Thịnh Càn Cung một cái trong hồ cử hành một lần hơi nước động lực truyền làm thử nghi thức. Đồng thời mời một đám văn võ, Mộ Phi Yên, Đàm Đài Hạp Chỉ, Hoàng Phủ Hoàng Chân bọn người đến đây xem lễ. Lúc đầu Ninh Nguyệt Nga cũng là nên tới, nhưng nàng đi bế quan, Lý Thừa Trạch liền không có quấy rầy nàng. Hoàng phủ Hoàn Chân ngay từ đầu là chẳng thèm ngó tới, nàng sẽ đáp ứng lời mời đến đây xem lễ thuần túy là không muốn bác Lý Thừa Trạch mặt mũi. Dù sao Lý Thừa Trạch dù nói thế nào cũng là để các nàng ở tại Dương Địch, còn thu Vân Truy Nguyệt làm đệ tử, đồng thời thật là dốc túi tương thụ. Nhưng tất cả những thứ này, từ nàng nhìn thấy thuyền nhỏ tại hơi nước động lực bên dưới bắt đầu ở trên hồ chạy, ý nghĩ của nàng liền thay đổi. Có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Dù là nàng làm sao cảm giác, cũng cảm giác không đến phía trên bất luận cái gì thiên địa linh lực, nhưng thuyền nhỏ chính là tại không ai thôi động cùng mái chèo tình huống dưới chạy lấy. Thậm chí có thể điều chỉnh phương hướng. Chỉ cần tại đuôi thuyền trái rời hoặc phải rời nắm tay đều có thể. Hoàng phủ Hoàn Chân lập tức liền thấy xa xôi tương lai một màn, từng chiếc thuyền lớn không cần bao nhiêu người liền có thể chạy tại giang hà cùng trên biển lớn. Kỳ thật hiện tại cũng có thuyền lớn, bất quá chỉ có thể dựa vào cánh buồm cùng nhân lực. Trước mắt đại càn chiến thuyền là dùng 12 mặt cánh buồm thêm cước lực đạp bàn đạp, khu động tả hữu 24 phụ trợ vòng. Hai mặt 16 mái chèo ngược lại là nhỏ nhất động lực. Chiến thuyền tả hữu phụ trợ vòng đơn giản lý giải chính là đổ nước, thông qua chuyển động khu động. Vương Tố Tố đồng dạng là nhìn mà than thở, nàng rốt cuộc biết Lý Thừa Trạch vì cái gì một mực hướng động không đáy này bên trong ném tiền. Bởi vì thật đáng giá. Mộ Phi Yên không khỏi cảm khái nói, phát minh loại vật này người tuyệt đối là một thiên tài. Lý Thừa Trạch chậm rãi nói, đây không phải một người, là một đám người, một thời đại. Vương Tố Tố thì là cảm thấy mình như cái linh trí chưa khai hóa dã nhân. Lý Thừa Trạch thì là cảm khái Lư Thiếu Khanh cùng Phổ Nguyên bọn hắn đã chứng minh chính mình. Cả triều công khanh kỳ thật một mực có không ít thanh em phản đối, cảm thấy Lý Thừa Trạch hướng loại này động không đáy ném tiền là đang lãng phí tiền. Một mực là Lý Thừa Trạch lực bài chúng nghị, tăng thêm Hoắc Bang, Trương Cư Chính bọn người xác thực biết có loại vật này, đè xuống mặt khác thanh em phản đối. Thứ này Lý Thừa Trạch không sợ người khác biết, đây không phải nhìn ngoại hình liền có thể học được đồ vật. Huống hồ có thể tới Thịnh Càn Cung bên trong xem lễ không có chỗ nào mà không phải là cánh tay đắc lực chi thần. Lý Thừa Trạch cuối cùng bàn giao bọn hắn việc này không cần tuyên dương ra ngoài. Máy hơi nước trước mắt vẫn chỉ là tại nghiên cứu phát minh giai đoạn, khoảng cách đưa vào sử dụng còn rất dài một đoạn thời gian. Trước mắt là hoàn thành từ số 0 đến 1 đột phá, kế tiếp còn có rất nhiều chỗ khó, dần dần đem máy hơi nước hoàn thiện, từ 1 đến 100. Đến cuối cùng mới là đem máy hơi nước vận dụng đến thuyền cùng trên xe máy, trải đường dây. Đương nhiên, muốn tới một bước này, khẳng định còn sẽ có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nhưng Lý Thừa Trạch hiện tại khẳng định là sẽ không gặp phải lực cản, một đám văn võ nhao nhao chuyển hướng duy trì máy hơi nước nghiên cứu phát minh. Một trận đơn sơ nhưng lại vô cùng trọng yếu hơi nước động lực thuyền xem lễ cứ như vậy kết thúc. Điều này đại biểu lấy đại càn khoa học kỹ thuật cây lại bước vào một bước. Chương 639 Bạch Thử chương 639, Bạch Thử thời gian rất mau tới đến Kiến Nguyên 2 năm ngày 1 tháng 7. Triệu Vân các loại lên phía Bắc tướng lĩnh đã nhao nhao đạt tới biên cương, tỏa trấn phía trước. Giang Bắc đạo tạo thành lấy Vi Duệ, Lý Mục, Bùi Hành Kiệm, Lý Thịnh cùng Lý Quang Bật cầm đầu, còn có Chu Du cùng Tạ Huyền các loại soái tài. Phối hợp Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Lý Tôn Hiếu, Dương Nghiệp các loại siêu cấp mạnh tướng. Ở trong đó Vũ Văn Thành Đô ba người đều là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, chỉ có Dương Nghiệp hay là nhập đạo cảnh lục trọng thiên. Lại có Dương Tái Hưng vị này phản hư cảnh tỏa trấn. Quân đoàn đặc thù có Tạ Huyền Bắc phủ binh, Trương Liêu tạm lĩnh Lữ Bố Lang Kỵ, Cao Thuận Hám trận doanh, Khúc Nghĩa Tiên Năng doanh, Vương Tuấn Thần chủ nhận doanh. Giang Bắc đạo tiền tuyến có thể nói là vững như thành đồng, chỉ cần khơi thông xong đường sông, ngày mùa thu hoạch lương thực lại lần nữa đạt được cung cấp, Giang Bắc đạo hoàn toàn có thể bắc phạt phong lang vương triều. Kiếm Bắc đạo có không thua gì Giang Bắc đạo xa hoa đội hình, thậm chí có thể nói còn tại Giang Bắc đạo phía trên. Kiếm Bắc đạo đồng dạng tạo thành Lý Tĩnh, Từ Đạt, Tô Địch Vương, Nhạc Nghị cùng Vương Tiễn cầm đầu quan chỉ huy, còn có Lý Thanh, Quan Vũ, Hoàng Phủ Tung dạng này đồng dạng có thể chỉ huy đại quân tác chiến đại tài. Mạnh tướng Vương Diện còn có Tiết Nhân Quý, Thường Ngộ Xuân, Hạ Lô Kỳ, Trư Phi, Ma Siêu, Luật Chỉ Cùng. Đồng dạng có một cái là phản hư cảnh Triệu Vân. Đặc thù biên chế quân đội lại có Vương Tiễn Đại Kích Duệ Sĩ, Triệu Vân Ngân Long Kỵ, Luật Chỉ Cùng Huyền Giáp Quân, Thường Ngộ Xuân Thiết Kỵ, Lấy Cam Ninh, Thái Sử Từ cùng Chu Thái cầm đầu 40,000 thủy sư. Kiếm Nam đạo phương diện cũng không kém. Lấy Bệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Ban Siêu cùng Dương Tố cầm đầu, dựa vào Hàn Cầm Hổ, Nhiếp Chính, Văn Đường, Lý Quảng. Bất quá cuối cùng Kiếm Nam đạo sẽ chỉ lưu lại Lý Quảng, Hạ Hầu Đôn, Chủ Sư Đạo, Diêu Thị các tướng lãnh tỏa chấn. Kiếm Nam đạo muốn phòng chỉ còn lại có Bách Mãng Cao Nguyên bên trên hung thú, cùng phương Bắc có khả năng vượt qua Cao Nguyên tinh nhuệ bộ đội. Tây Huyền đạo trước mắt phối trí hơi kém, nhưng có thể nói là người người đều có thể chỉ huy tác chiến. Quách Tử Nghi, Nô Khởi, Triệu Xuân Quốc, Tông Trạch cùng Vi Liêu Quan, còn có Cao Tiên Tri cùng Lý Tử Nghiệp. Tây Huyền đạo vùng Đông Nam An Tây đạo, còn có một cái Vương Trung Tự ở nơi đó tỏa chấn. Cân nhắc đến Tây Huyền đạo cần đóng giữ tiền tuyến cũng không tính lớn, vẫn là có thể tiếp nhận. Các đại phòng tuyến đã bố trí xong, đồng thời tại nghiêm ngặt huấn luyện. Mà đại càn nhất Nam Vương trước mắt có đã nhập đạo cảnh tân bách luyện, mang theo 4 vị thiên nhân hợp nhất cảnh cùng một phần nhỏ quân đội toa chấn, càng nhiều là vì phòng ngừa hung thú triều. Lại hướng bắc còn có Lý Mạnh Châu, Lý Kiến Nghiệp cùng Hoàng Lao Giang Thừa, Nam Vương phòng tuyến cũng coi là rất vững chắc. Cũng là một ngày này, đại càn lại nên đón một cái trọng đại đột phá, lần này là nông nghiệp. Trần Phu 2 năm này một mực tại đối với các loại cây lương thực tiến hành bồi dưỡng và chọn giống, hiện nay lại có đột phá. Lần này không phải bồi dưỡng, mà là Trần Phu phát hiện lại một nhưng làm lương thực cây trồng, là từ mậu dịch bên trong tới. Trần Phu nghiên cứu đã có một đoạn thời gian. Loại này cây lương thực có chút cùng loại với củ sắn, có một chút điểm rất nhỏ độc tính, nhưng không phải một ngày ăn mười mấy cân ăn không chết người, mà lại nấu nước đằng sau có thể đem độc tính giảm xuống hơn chín thành. Độc tính này là lấy không có tu hành phổ thông khỏe mạnh bách tính làm tiêu chuẩn, mà không phải võ giả, đến phạt tùy cảnh trở lên gặm bao nhiêu đều vô sự. Trọng yếu nhất chính là nó kháng đói, lại cao sản. Bạch Thử chỉ có một cái khuyết điểm, không có khả năng ăn sống, muốn tiến hành nhất định xử lý. Đồng thời Trần Phu đối với nó tiến hành tự chủ chọn giống và gây giống thấp thuốc phiệt trùng, hiện tại có thể nói là độc tính phi thường hơi nhỏ. Nó không phải củ sắn, lại không có danh tự, Lý Thừa Trạch tạm thời dựa theo màu sắc của nó đem nó mệnh danh là Bạch Thử. Loại này Bạch Thử khẳng định phải mở rộng, cho dù nó mang theo cực kỳ bé nhỏ độc tính, nhưng là có thể làm cho càng nhiều người sống sót. Ăn không no hay là một chút xíu trải qua xử lý liền có thể bỏ đi tuyệt đại bộ phận rất nhỏ độc tính, không có gì tốt chọn. Đồng thời Lý Thừa Trạch sẽ đem nó chứa độc tính sự tình công bố ra, sẽ không để cho người chính mình đi ra công cùng dùng ăn, tránh cho khả năng đưa tới Bạch Thử trúng độc. Đại Càn bên này chủng Bạch Thử, đồng thời kết thúc ứng tận nói do nghĩa vụ, nên đủ. Mặc dù Lý Thừa Trạch cảm thấy một ngày có thể sinh gặm mười mấy cân Bạch Thử người cũng không tồn tại. Bạch Thử, Lý Thừa Trạch làm chuột bạch một trong đã tự mình ăn thử qua, hắn có giao thể bách độc bất xâm. Bạch Thử dám nói tuyệt đối có thể ăn, lại chắc bụng cảm giác rất mạnh, mạnh hơn hiện nay tất cả cây lương thực. Tự mình ăn thử qua đi, Lý Thừa Trạch mới quyết định tại Đại Càn cương vực bên trong trồng trọt Bạch Thử. Chẳng qua trước mắt Bạch Thử sẽ không trực tiếp toàn diện trải rộng ra, sẽ chỉ ở Nam Phương trấn Nam Quân Đồn Điền, cùng bộ phận trách nhiệm ruộng. Dù sao một loại mới cây trồng cũng bị người bọn họ rộng khắp tiếp nhận, chung quy là muốn thời gian nhất định. Bất quá loại tình huống này cũng không khó. Đợi đến bội thu thời điểm, Lý Thừa Trạch hạ lệnh tại Dương Địch, Thiên Đô thành các vùng cử hành một trận Bạch Thử yến liền có thể. Đồng thời Lý Thừa Trạch, Liễu Như Yên, Chi Họa, Vĩnh Thái, Vĩnh Ninh công chúa, cùng một đám văn võ cùng bách tính cùng ăn lấy Bạch Thử làm nguyên liệu một trong yến hội. Dân chúng nhìn thấy Lý Thừa Trạch cùng Liễu Như Yên bọn người ăn Bạch Thử, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đem nó mở rộng ra ngoài. Đợi đến bách tính dần dần tiếp nhận Bạch Thử tồn tại, lại lớn quy mô trồng trọt cũng không muộn. Lý Thừa Trạch đối với Bạch Thử vẫn rất có lòng tin. Dù sao Bạch Thử kháng đói, nhất định có thể trở thành rất nhiều gia đình, nhất là nông hộ cùng việc tốn thể lực tổng sự người chủ yếu lương thực, đi làm việc thời điểm mang theo Bạch Thử rất nhẹ nhàng. Đồng dạng, làm ra như thế cống hiến Trần Phu, trực tiếp phong hầu, đồng thời tại Lang Yên các tượng nạn. Mặc dù Trần Phu bản nhân cũng không thèm để ý điểm này, chỉ là cao hứng bừng bừng đi chuẩn bị để cho người ta mở rộng Bạch Thử đi. Trấn Nam Quân Đồn Điền sẽ có người chuyên môn chỉ đạo, Trần Phu phụ trách là kinh kỳ địa khu. Trần Phu nhiều chuyện như vậy tự nhiên không phải mình làm, hắn còn thu rất nhiều đệ tử. Đồng dạng thu rất nhiều đệ tử còn có hai người, Trương Trọng Cảnh cùng Ngô Phổ, chỉ bất quá đám bọn hắn dạy chính là thầy thuốc cùng luyện dược. Không riêng gì quân y, xem bệnh cũng là dân chúng bình thường một vấn đề rất trọng yếu. Lý Thừa Trạch đồng dạng tại Dương Địch là Trương Trọng Cảnh cùng Ngô Phổ mở một gian viện y học, chuyên môn giảng dạy thầy thuốc. Cũng không tính là cùng Trung Châu dược sư Tháp đoạt mối làm ăn, dù sao bọn hắn nơi đó không xem bệnh, chỉ luyện đan dược. Trung Châu dược sư Tháp nói trắng ra là chỉ là một cái là võ giả phục vụ tổ chức. Đương nhiên, trong đó xác thực có không ít hành y tế thế thầy thuốc, cái này không có khả năng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Nhưng có một câu nói làm cho tốt, hành vi cá nhân xin chớ lên cao đến bình đại. Lý Thừa Trạch tại Dương Địch đưa ra viện y học, đối với học sinh chỉ có tư chất bên trên yêu cầu, dù sao muốn làm tốt bác sĩ, một chút tư chất vẫn là nên, nhưng không có cưỡng chế bọn hắn muốn làm quân y, chỉ cần có thể thông qua Trường Trọng Cảnh cùng Ngô Phổ tán thành, liền có thể theo y học viện tốt nghiệp. Muốn trở thành quân y hay là về đến cố hương làm một tên bác sĩ cũng có thể, điểm này không làm hạn chế, dù sao về đến cố hương, làm nghề y tạo phúc một phương cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua trước mắt còn không có thể theo y học viện tốt nghiệp học sinh, Ngô Phổ cùng Trương Trọng Cảnh đối với đệ tử yêu cầu tương đối cao. Chương 640, Thác Thương Viện Quân. Chương 640, Thác Thương Viện Quân. Đại Càn bên này tại mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhưng Đại Càn phương Bắc Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Tam Đại Vương Triều cũng không phải là dạng này. Ngay từ đầu Thác Thương Hoàng Triều xuôi nam đến đánh Phong Lăng Vương Triều, chỉ có Phong Diệu Võ cùng Phong Thúc Độ, còn có Thiết Diện Quân Đại Tướng Trần Dập ba vị tướng quân, Phong Diệu Võ là tổng chỉ huy. Kỳ thật cái này vốn là đầy đủ. 40,000 phong vân kỵ cộng thêm 160,000 Thiết Diện Quân Đại Quân, lại thêm viễn siêu số lượng này lính hậu cần trùng, cộng lại 500,000 đại quân, Phong Diệu Võ xem như Thác Thương Hoàng Triều danh tướng, đánh một cái Phong Lăng Vương Triều khẳng định là dư xài. Nhưng làm cho Thác Thương Hoàng Triều không nghĩ tới chính là Nam Vương Tam Đại Vương Triều thế mà liên minh trung ngự Thác Thương Thiết Kỵ. Phong Diệu Võ đấu pháp là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, phi thường vững vàng loại kia đấu pháp. Trước tiên tìm một nơi xây dựng cơ sở tạm thời, vững chắc tốt hậu phương, cam đoan nguồn nước cùng tiếp tế, lại tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Bây giờ không có biện pháp, cuối cùng mới có thể cưỡng ép công thành. Loại đấu pháp này không có sai, nhưng là tương đối liều hậu cần, liều quốc lực. May mắn là Phong Diệu Võ lương tựa chính là Thác Thương Hoàng Triều, liều hậu cần cùng quốc lực, Phong Diệu Võ biểu thị không đáng sợ. Loại đấu pháp này cũng làm cho Phong Diệu Võ trở thành một tên thường thắng tướng quân, bách chiến bách thắng. Tại hắn xuất lĩnh dưới, Phong Vân Kỵ cùng dưới trướng hắn binh sĩ đã tiêu diệt hai cái vương triều. Nếu như không có ngoại ý muốn, Phong Lăng Vương Triều sớm muộn sẽ trở thành cái thứ ba bị hắn hủy diệt vương triều. Nhưng là bây giờ ngoại ý muốn phát sinh. Nếu chỉ là một cái Phong Lăng Vương Triều, Phong Diệu Võ khẳng định là lòng tin tràn đầy, nhưng Phong Lăng Tam Đại Vương Triều liên thủ liền không giống với lúc trước. Hắn 200,000 có thể chiến chi binh liền trở nên giật gấu và bay, càng không cần nhắc tới trong đó có 40,000 là không thể nào tham dự công thành Phong Vân Kỵ. 160,000 có thể chiến chi binh, đối đầu phương Bắc Liên quân vượt qua 600,000 vạn, hắn lấy cái gì đánh? Trọng yếu nhất chính là Tam Đại Vương Triều Liên quân phương châm chính là một cái tuyệt không ra khỏi thành, thủ vững thành trì, vững như thành đồng. Mà Tam Đại Vương Triều phương Bắc còn có trọn vẹn 4 vị nhập đạo cảnh tòa chấn, Phong Diệu Võ muốn có chiến quả cũng chỉ có thể cưỡng ép công thành. Bất quá cục diện từ hôm nay trở đi liền muốn cải biến, bởi vì Thác Thương Hoàng Triều 4 đường viện quân đã đến. Đường thứ nhất là xuất lĩnh 10 000 tranh thiên kỵ xương vương quý xương hà, mặt khác hắn còn dẫn đầu 10,000 trọng trang bộ tốt. Cái này 10,000 trọng trang bộ tốt là quý xương hà chuyên môn huấn luyện, cũng không thuộc về tranh thiên kỵ, nhưng trình độ nào đó có thể nói là không có chiến mã tranh thiên kỵ. Đây là quý xương hà dùng chính mình đất phong tiền nuôi đi ra, đương nhiên chuyện này là bẩm báo trung ương triều đình. Thác Thương hoàng triều người đều biết xương vương quý xương hà không thèm để ý quyền lực, chỉ say mê ở xa trường chinh chiến. Thân là xương vương quý xương hà 18 tuổi toàn quân vượt qua 80 năm, từ một thiếu niên biến thành hiện tại uy danh hiển hách tướng quân. Đương nhiên, bởi vì trung niên trước đó liền đã đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh, hiện tại quý xương hà thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi. Đường thứ hai là xuất lĩnh 50,000 thần hỏa quân, 50,000 phụ binh thần hỏa quân đại tướng, phong vân bảng thứ 40 thân độ bách lý. Đương nhiên, tại mới nhất đồng thời phong vân bảng bên trên, thân độ bách lý đã rớt xuống thứ 42 vị. Thân độ bách lý cũng không phải là lấy chỉ huy nổi tiếng, hắn là một thành viên mạnh tướng, từ tam hoa tụ đỉnh cảnh bắt đầu liền có vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp trạm tướng ghi chép. Tại trên tay hắn chết đi quân địch tướng lĩnh tuyệt đối vượt qua 50 người, là chính cống xa trường mãnh tướng cùng sát thần. Thứ ba đường là Trấn Sơn quân đại tướng Quan Tư Ma, xuất lĩnh 50,000 Trấn Sơn quân bộ tốt cùng 50,000 phụ binh. Thứ tư đường thì là Hổ Phách quân đại tướng Bàng Hổ, xuất lĩnh 50,000 Hổ Phách quân bộ tốt cùng 50,000 phụ binh. Cái này bốn lộ đại quân tại ngày 19 tháng 6 thời điểm nhận được trung ương triều đình quân lệnh, đại quân lập tức xuất phát. Bốn lộ đại quân tại ngày mùng ngày 3 tháng 7 tề tụ tuyến đầu. Biết được đại nhi tử Phong Bá Xuyên, nhị nhi tử Phong Trọng Nguyên chiến tử tin tức, Phong Diệu Võ cực kỳ bi thương. Nhưng cũng may Thác Thương Đế cũng không định trị bọn hắn tác chiến bất lợi tội, dù sao người cũng đã chết. Nghe nói Thác Thương Đế đối với chuyện này cầm nhẹ để nhẹ, cũng không tính trị tội, Phong Diệu Võ 10 phần cảm kích, cũng biểu thị muốn vì Thác Thương hoàng triều ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Cuối cùng, Phong Diệu Võ còn cạo đầu làm rõ ý chí, cùng đại càn vương triều thế bất lưỡng lập, còn muốn giết chết Tô Định Vương cùng Quan Vũ cho hắn hai đứa con trai báo thù. Nhưng hắn trước mắt vẫn là phải chuyên chú vào tiến đánh Phong Lăng vương triều, chỉ có cầm xuống Phong Lăng vương triều, đại quân xuôi nam tiến đánh đại càn mới trở thành khả năng. Có Quý Dương Hà 20,000 đại quân, Bàng Hổ, thân đồ Bách Lý cùng Quan Tư Ma tất cả 50,000 đại quân, tổng cộng 170,000 đại quân hết sức giúp đỡ, Phong Diệu Võ lại lần nữa nhắc lên lòng tin. Dòng giá 37 vạn có thể chiến chi binh, đây chỉ là có thể chiến chi binh, nếu là tăng thêm phụ binh, Thác Thương hoàng triều lần này xuất động binh mã trực tiếp vượt qua 800,000, cái này còn không có tính cả hậu phương lớn bộ đội hậu cần. Càng quan trọng hơn là lập tức liền có thêm Quý Xương Hà, thân đồ Bách Lý, Bàng Hổ cùng Quan Tư Ma bốn vị nhập đạo cảnh. Bác Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Tam Đại Vương triều cộng lại tiền tuyến có bốn vị nhập đạo cảnh, 600,000 có thể chiến chi binh. Mặc dù Thác Thương hoàng triều đại quân áp cảnh, nhưng bọn hắn y nguyên thủ đương lấy, đồng thời kiên trì trước đó quyết sách, thủ thành công ra. Hiện tại Phong Diệu Võ cùng Phong Lăng Vương triều tại rằng có tiền tuyến có rộng trọn vẹn 8 trượng sông hộ thành, cầu treo đã kéo. Tường thành cũng cao đến quá đáng, thậm chí còn có ông thành bảo hộ cửa thành, có thể nói là vững như thành đồng. Đây là Phong Lăng Vương triều đối với Thác Thương hoàng triều xuôi nam đại quân làm ứng đối, các loại chính là một ngày này. Thác Thương đế đã hạ tử mệnh lệnh, bất kể bất cứ giá nào cầm xuống Phong Lăng Vương triều. Đối mặt loại tình huống này, Phong Diệu Võ, Quý Dương Hà cùng thân đồ Bách Lý chúng tướng sau khi thương nghị, quyết định lấy cách xa nhất Bắc Mang Vương triều làm đột phá khẩu. Đương nhiên, Phong Diệu Võ, Phong Thúc Độ cùng Trần Dập đại quân không thể điều động, bọn hắn muốn ở chỗ này hấp dẫn quân địch lực chú ý mà thân đồ Bách Lý cùng Bàng Hổ hai lộ đại quân hướng phía tây nam phương hướng, đi tiến đánh Bắc Mang Vương triều. Mà Quan Tư Ma đi đánh Tiên Linh Vương triều, mà lại muốn cường công, đánh cho Bắc Mãng cùng Thiên Linh Vương triều cầu viện, đồng thời liên lụy Tam Đại Vương triều lực chú ý, để bọn hắn úp còn không mang nổi mình úp. Mà Phong Diệu Võ cùng Quý Xương Hà thì là tiếp tục tiến đánh Phong Lăng Vương triều, tùy thời tìm kiếm đột phá khẩu. Mặt khác, tại ba đường nhân mã hành động thời điểm, Phong Diệu Võ bên này muốn bắt đầu cường công, hấp dẫn Phong Lăng Vương triều lực chú ý tốt nhất là trực tiếp đem tiền tuyến đại quân mở ra được bắt đầu điều động, bọn hắn cho là Quý Xương Hà là cần lộ diện. Cưỡng ép công thành khẳng định là muốn trả giá thật lớn, mà lại là cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng nếu Thác Thương Đế đều nói rồi, bất kể bất cứ giá nào cầm xuống Phong Lăng Vương triều, Phong Diệu Võ thật sự là tìm không thấy lý do gì kéo dài. Trọng yếu nhất chính là Phong Bá Xuyên cùng Phong Trọng Nguyên đã chết, mà lại để Phong Vân Kỵ tổn thất nặng nề. Thân là chủ tướng Phong Diệu Võ khẳng định là muốn thua một định liên quan trách nhiệm, hắn muốn lập công chủ tội. Gió bước ngoài thành có sông hộ thành, công thành thang mây không có cách nào đẩy đi qua, Phong Diệu Võ chỉ có thể để cho người ta lấy cây cối làm cầu nối qua sông, cưỡng ép công thành. Theo thiết diện quân tiếng la giết, oanh oanh liệt liệt gió bước thành công thành chiến bắt đầu. Chương 641, công thành chiến, địa đạo chương 641, công thành chiến, địa đạo Thác Thương hoàng triều viện quân đến Nam Vương. Đồng thời đã chia binh đi đánh Bắc Mãng, Thiên Linh Vương triều tin tức. Tam Đại Vương triều phía trước thủ tướng đã biết, cũng không phải là chính bọn hắn phát hiện, mà là có ám thám đem tin tức nói cho bọn hắn. Mà những này ám thám là đạt được giả hủ thụ ý bọn hắn ngay từ đầu là cũng không tin tưởng, nhưng là đại quân di động phái ra vài đường trinh sát liền có thể phát hiện, đi xem một chút cũng sẽ không có tổn thất gì. Cái này chứng minh những cái kia bọn hắn không biết lai lịch ra sao ám thám nói lời là đúng. Thác Thương đã tới mấy người qua đường quân, đồng thời đã chia binh dự định tiến đánh Bắc Mãng cùng Thiên Linh Vương triều, ý đồ ngõa giải Tam Đại Vương triều phối hợp phòng ngự. Có tin tức liền có thể sớm ứng đối, đồng thời Tam Đại Vương triều đã thúc khí, dù sao liền sẽ không ra khỏi thành nên chiến, kiên quyết phòng thủ. Đồng thời từ phía sau bắt đầu tiếp tục triệu tập nhân thủ, tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Đồng dạng Tam Đại Vương triều còn tại làm một chuyện, đó chính là tìm kiếm đem tin tức này thông báo cho bọn hắn ám thám. Bọn hắn không có cách nào xác định ám thám lai lịch, nhưng là bọn hắn có thể khẳng định là ám thám khẳng định không phải người của bọn hắn, rất có thể là đại càn người. Khoan hay nói, Hoàng Chân chính là đại càn ám thám. Giả Hủ để ám thám nói cho Tam Đại Vương Triều, Thác Thương Hoàng Triều có viện quân tin tức, mục đích đúng là vì kéo dài bọn hắn chiến đấu thời gian. Giả Hủ dĩ nhiên không phải tự tác chủ trương, mà là nghe theo Lý Thừa Trạch mệnh lệnh, đồng thời Giả Hủ cũng là đồng ý Lý Thừa Trạch cách làm. Lý Thừa Trạch cũng không có muốn kéo cả một đời, dù sao là có thể kéo bao lâu, tốt nhất kéo tới kỳ nước lên cùng ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau, Giang Bắc Đạo cùng Tây Huyền Đạo liền có thể bắt phạt. Sau này, Lý Thừa Trạch liền sẽ không lại để cho ám thám truyền lại tin tức, bởi vì đã truyền lại qua một lần, bọn hắn có khả năng phát hiện là đại càn ám thám, từ đó làm cho ám thám thân phận bại lộ, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chiến tranh rất trọng yếu một cái nhân tố chính là chênh lệch tin tức. Thân đồ Bách Lý cho là mình viện quân đến Nam Phương sự tình, Phong Lăng Tam Đại Vương Triều còn không biết, thật tình không biết bọn hắn đã biết Thác Thương viện quân đến, đồng thời đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Gió Bấp Thành sắc thực có thể nói là vững như thành đồng, Phong Diệu Ngũ để phụ quân cầm tâm chắn sông lên phía trước nhất, sau đó là Thiết Diệp quân, còn có Quý Xương Hà 10. Không trọng trang bộ tốt. Cứ như vậy, công thành tranh tài trước trước sau sau đánh 4 ngày, nhưng là Phong Diệu Võ vẫn không có công phá Gió Bấp Thành. Gió Bấp ngoài thành trên sông hộ thành, phiêu đầy thi thể. 5 ngày về sau, Quan Tư Ma xuất lĩnh 10 vạn đại quân đã đến Thiên Linh Vương Triều tiền tuyến, chuẩn bị tiến đánh Thiên Linh Vương Triều. Đồng dạng, Thiên Linh Vương Triều nhất phương Bắc Thương Long thành đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cưỡng ép tiến đánh khẳng định tổn thất nặng nề, nhưng là Quan Tư Ma không thể không đánh. Tiến đánh Thiên Linh Vương Triều chiến tranh cũng đã bắt đầu. Hắn cùng Phong Diệu Võ làm quyết định là giống nhau, đồng dạng là phụ binh xông lên phía trước nhất, tận khả năng giảm bớt bộ đội chủ lực tiêu hao. Bất quá, Thiên Linh Vương Triều so Phong Linh Vương Triều tốt đánh địa phương ngay tại ở tiền phương của nó không có sông hộ thành. Công thành Thang Mây liền có thể phát huy được tác dụng Quan Tư Ma, để cho người ta đem Thang Mây lắp ráp tốt, đẩy Thang Mây tiến lên. Thang Mây là Thác Thương Hoàng Triều ít có khí giới công thành. Thang Mây phía dưới là 4 cái bánh xe, tựa như là một cỗ tứ luân xa, phía trên mới là cái thang. Mà lại Thang Mây trên cùng có 2 cái móc nối, có thể một mực khóa lại tường thành. Muốn dựa vào nhân lực đẩy là đẩy không ngã, bởi vì Thang Mây bậc thang vô cùng nặng, chỉ dựa vào nhân lực trên cơ bản không có khả năng thôi động, trừ phi ngươi là cái gì điển vi cùng hứa trừ. Mà lại bọn hắn không biết là Thang Mây phía dưới xe cùng tường thành ở giữa tạo thành một hình tam giác. Mọi người đều biết, ổn nhất định kết cấu chính là hình tam giác. Cho dù bên này có cái gì trời sinh khí lực đặc biệt lớn thủ thành binh sĩ có thể đem Thang Mây thôi động, nhưng là bởi vì kết cấu quan hệ, Thang Mây bị thôi động đằng sau, hay là sẽ hướng phía tường thành tiếp tục nện xuống đến. Dựa vào tấm chắn cùng cung tiễn thủ hiểm hộ, Thang Mây cuối cùng vẫn tựa vào Thương Long thành trên tường thành. 10 phần thảm liệt công thành chiến cũng tại Thương Long thành vang dội. Bởi vì sớm đạt được thông chi, lại thêm Thương Long thành bởi vì ở vào tiền tuyến quan hệ, phòng thủ sử dụng khí giới vốn là chuẩn bị rất nhiều. Đá lăn, lôi mục, vang lỏng đầy đủ mọi thứ. Trừ cái đó ra, Bác Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Tam Đại Vương Triều đồng đều thừa thai Hắc Hỏa Du, thủ thành thời điểm, Hắc Hỏa Du cũng đồng dạng là phi thường đột nhiên đổ bận. Hướng xuống bên cạnh một tưới, sau đó bó đuốc một chút. Cho dù là Thang Mây cũng chịu không nổi. Quan Tư Ma muốn tự mình động thủ, nhưng là tọa trấn Thương Long thành nhập đạo cảnh lục đạo thanh cũng không phải ăn chay. Lại 5 ngày về sau, thân đồ Bách Ly cùng bảng hộ xuất lĩnh đại quân cũng đến Bắc Mang Vương Triều tiền tuyến. Bởi vì đại quân đi về phía trước hồi lâu, cho nên bọn hắn cũng không có trước tiên động thủ, mà là lựa chọn tĩnh dưỡng 2 ngày, xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này cho Bắc Mang Vương Triều quân coi giữ thời cơ lợi dụng. Luận địa hình, Bắc Mang Vương Triều quân coi giữ so xôi Nam Thác Thương Hoàng Triều đại quân dài nhiều. Muốn từ Bắc Mang Vương Triều phương bắc đánh xuống, quả thực không dễ dàng, bởi vì phía trước có một cái chật hẹp giao lộ. Đại quân muốn hạ trại, chỉ có thể thuận con đường này hạ trại. Tại giao lộ này trên núi hai bên chôn xuống phục binh lời nói, rất có thể để quân địch tổn thất nặng nề. Thân đồ Bách Lý cùng bảng hổ không hổ là kinh nghiệm xa trường danh tướng, đang hạ trại trước đó đã sớm phái người ra ngoài dò xét. May mắn là cũng không có tại xung quanh phát hiện có cái gì mai phục, bọn hắn lúc này mới hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Bắc Mang Vương Triều thủ tướng mai phục, nhưng cũng không phải là mai phục tại trên núi, mà là đào địa đạo. Khi biết Thác Thương Hoàng Triều đại quân Nam Trinh thời điểm, cũng đã bắt đầu đang đào, lại lấy được viện quân trợ giúp tin tức, Bắc Mang Vương Triều thủ tướng để cho người ta gia tăng tiến độ. Cuối cùng vẫn tại bảng hổ cùng thân đồ Bách Lý đến liệt phong khẩu trước đó, cũng đã đem địa đạo cho đào xong. Nhưng là Bắc Mang Vương Triều thủ tướng Ninh Đức Hành cũng không có trước tiên thông qua địa đạo đi từ phía sau vây quét Thác Thương Hoàng Triều quân đội. Ninh Đức Hành phó tướng 10 phần nghi hoặc. Tướng quân, nếu địa đạo đã đào xong, vì cái gì chúng ta còn không thông qua địa đạo đi tiến đánh bọn hắn đâu? Ninh Đức Hành giải thích nói, hiện tại thời cơ còn chưa tới, bởi vì bọn hắn vừa mới đến liệt phong khẩu, lại chiến tranh vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ 10 phần cảnh giác. Chúng ta cần chờ đến bọn hắn trầm tĩnh lại thời điểm lại đi thông qua địa đạo tiến đánh bọn hắn. Chú ý, người của chúng ta muốn trông coi đất tốt đạo. Địa đạo lối vào, Ninh Đức Hành đã để người lấy nặng nhất cự thạch chặn lại, chỉ cần phái người xem trọng địa đạo này miệng liền tốt. Huống hồ địa đạo đào đến ẩn nấp, nếu như không có nội gian lời nói, Thác Thương Hoàng Triều người trên cơ bản không có khả năng biết có đầu này địa đạo. Linh Đức Hành đang đợi được thân đồ Bách Lý cùng bảng hổ đánh lâu không xong, bắt đầu trở nên buông lòng thời điểm, khi đó mới là đầu này địa đạo chân chính hiển uy thời điểm. Linh Đức Hành phó tướng nuốt cằm nói, thì ra là thế. Một bên khác, Bắc Phong thành công thành chiến còn tại tiếp tục tiến hành. Chương 642, sông hộ thành, chiến lược. Chương 642, sông hộ thành, chiến lược. Bởi vì Bắc Phong thành ngoại trường đạt 8 trượng sông hộ thành, cho dù Thác Thương Hoàng Triều bên này dùng phụ binh đi lấp, nhưng là vẫn không có cách nào lấp bằng cái này sông hộ thành, công thành sử dụng thang lây, liền không có biện pháp đến bên tường thành. Mà lại Bắc Phong thành là có phòng ngự trận pháp, lại có 2 tên nhập đạo cảnh tại ngăn cản lấy Phong Diệu Võ cùng Quý Xương Hà. Đây là Phong Diệu Võ lần thứ nhất dùng xa xỉ như vậy đấu pháp, nhưng bất đắc dĩ Quý Xương Hà mới là cái kia chỉ huy người. Phong Diệu Võ đến Bắc Phong Thành đã nhanh một tháng. Bất quá bọn hắn đã tìm được có thể công phá thành trì phương pháp, lợi dụng sắp đến kỳ nước lên, tới một cái lũ lụt tới tràn Bắc Phong Thành. Tăng thêm Bắc Phong Thành phòng ngự trận pháp, khẳng định không duy trì nổi bao nhiêu thời gian. Ngay tại phương Bắc Tam Đại Vương triều cùng Thác Thương Hoàng triều đánh hừng hực khí thế, hỏa liệt đang tiến hành thời điểm, Đại Càn liền coi trọng một cái nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại Lý Tồn Hiếu trợ giúp bên dưới, Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo quân dân đồng tâm hiệp lực bên dưới, Giang Bắc đạo chủ yếu đường sông trải bớt đã khơi thông tốt. Đồng thời Lô Túc cùng Đằng Tử Kinh còn làm mở đảo đường sông phân lưu, thêm cao đê đập các loại biện pháp. Mặc dù không thể nói Giang Bắc đạo kỳ nước lên hoàn toàn an toàn, nhưng là tình huống trước mắt nhìn lại, kỳ nước lên thời điểm hẳn là có thể cam đoan sẽ không tạo thành đặc biệt lớn tổn hại, chí ít giống trước đó một dạng náo lũ lụt sự tình hẳn là sẽ không phát. Mà lại Đại Càn còn có một cái bí mật vũ khí, Cửu đỉnh một trong Sơn Hà đỉnh, Sơn Hà đỉnh có thể trấn trụ trong cương vực dòng sông. Mặt khác, Lý Thừa Trạch còn đem Vĩnh Trấn Sơn Hà lệnh tạm thời cấp cho Vi Duệ đặt ở Giang Bắc đạo. Không sai, Vĩnh Trấn Sơn Hà lệnh đồng dạng có trấn nước công hiệu, đây cũng là trước đó Thiên Dung Vương triều không có phát sinh đặc biệt lớn tai hại nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là hoàn thành bước đầu tiên khơi thông đường sông, cam đoan kỳ nước lên thời điểm sẽ không phát sinh hồng thủy. Sau đó phải làm còn có trải đường bắc cầu, khai khẩn ruộng tốt, khôi phục dân sinh, phát triển kinh tế. Chỉ có Giang Bắc đạo triệt để vững chắc xuống, Vi Duệ bọn hắn mới có thể không có nỗi lo về sau bắc phạt. Phương Bắc Tam Đại Vương triều cùng Mở Thương Vương Hoàng triều chiến tranh, Bùi Hành Kiệm cùng Vi Duệ bọn hắn một mực tiếp tục chú ý theo bọn hắn nghĩ, Phương Bắc Tam Đại Vương triều liên quân khai thác hết sức chính xác chiến lược. Điều này cũng làm cho Vi Duệ bọn hắn ý thức được, Phong Lăng Vương triều khả năng không phải tốt như vậy đánh, vẫn là phải càng thêm nghiêm túc đối phó bọn hắn. Bất quá đây đối với bọn hắn còn sớm đâu. Chỉ là nhìn lướt qua tình báo đằng sau, Vi Duệ liền đem sự chú ý của mình chuyển rời đến trại đường Bắc Cầu, kiến thiết trên đê đập. Dương Lịch. Nguyên bản Lý Thừa Trạch coi là sẽ có người khiêu chiến đi vào Dương Lịch, có thể kết quả là 10 phần bình tĩnh, cũng không có người bởi vì Phong Vân bảng trước tới khiêu chiến. Bất quá Lý Thừa Trạch hiện tại là hoàng đế, trên cơ bản không có khả năng tiếp nhận người khác khiêu chiến, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể lựa chọn cự tuyệt. Đồng thời trong tưởng tượng ám sát cũng không có phát sinh. Mặt khác, Mộ Phi Yên đã đem tình huống cáo chi Lý Thừa Trạch, liên hệ thần hoàng bảo chú ý hoàng võ người đúng là tồn tại. Một thân không phải người khác, chính là Thác Thương Hoàng triều thái tử Quý Tinh Bắc người. Quý Tinh Bắc lần này phái ra không ít người, có ý đồ châm ngòi ly gián, có đi liên hệ Kim Phong Tế Vũ lâu ám sát. Đó cũng không phải Quý Tinh Bắc bản ý, mà là Thác Thương đế ý tứ, hắn chẳng qua là làm theo thôi. Nhưng là những chuyện này, toàn diện không có tránh thoát Thiên Vũ lâu hai mắt, bị tập hợp đến Mộ Phi Yên nơi này, lại từ Mộ Phi Yên cáo chi Lý Thừa Trạch. Người khác không biết Kim Phong Tế Vũ lâu trú điểm ở nơi nào, nhưng là Yên Vũ lâu là biết đến. Kim Phong Tế Vũ lâu chủ yếu căn cứ địa, ngay tại nhất phương Bắc Liên Vân Vương triều cảnh nội biên giới tây nam. Trước mắt Kim Phong Tế Vũ lâu cũng không có động tác. Kỳ thật Kim Phong Tế Vũ lâu đáng giá chú ý, cũng chính là danh liệt Phong Vân bảng lâu chủ Đồ Tô thôi. Đáng tiếc là Ninh Nguyệt Nga đi bế quan, Mộ Phi Yên đối với Đồ Tô hiểu rõ quả thực không nhiều. Nếu Đồ Tô không có động tác, Lý Thừa Trạch cũng không có đi quấy rầy Ninh Nguyệt Nga, chỉ cần xác nhận hắn có hay không mang người xuôi nam là được rồi. Bất quá Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Quý Tinh Bắc hội đàm nội dung, Yên Vũ lâu đúng là không biết, bởi vì bọn hắn cùng chính là Quý Tinh Bắc người, mà không phải đi theo Kim Phong Tế Vũ lâu người. Yên Vũ lâu tin tức linh thông như vậy, trừ giang hồ phong môi trải rộng các nơi bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là võ giả không hoàn toàn là nhập đạo cảnh, mặc dù nhìn chằm chằm Kim Phong Tế Vũ lâu người rất khó, nhưng là nhìn chằm chằm Quý Tinh Bắc người rất dễ dàng. Yên Vũ lâu giang hồ phong môi chỉ cần xác định Quý Tinh Bắc người hành tung liền có thể. Nếu có thể cam đoan chú ý tới một phương, nói chung tin tức là sẽ không đoạn. Mà đối với Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô, giang hồ phong môi chọn lựa chính là đứng xa nhìn. Mặt khác chính là đại càn cương vực bên trong bảy đại tông môn bị châm ngòi, tại đại càn cảnh nội làm mưa làm gió sự tình. Chuyện này đúng là có, bất quá không thành công. Làm cho Quý Tinh Bắc tức hổn hển chính là, trừ Quy Tàng Kiếm Tông tông chủ ứng vô thường có chút hứng thú bên ngoài, những người khác căn bản không có hứng thú. Nhất là Tiêu Giao Tông, Linh Thiếu Tự còn có Thần Hoàng Bảo càng là quả quyết cự tuyệt. Còn lại tam đại tông môn căn bản không dám làm, bởi vì đại càn quân đội là có diệt môn năng lực. Bọn hắn đối với Quý Tinh Bắc mở ra điều kiện là khịt mũi coi thường, bởi vì bọn họ tông môn đều tại đại càn cương vực bên trong, vì một điểm lợi ích đi đắc tội đại càn vương triều, rất rõ ràng là được không bù mất. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Quý Tinh Bắc cho điều kiện không đủ có sức hấp dẫn. Huống hồ tam đại tông môn tông chủ quá đã hiểu, lục phiến môn cùng đại càn quân đội cũng không phải bài trí, mà lại đại càn đã hiện ra mạng lưới tin tức cùng năng lực tình báo, Lý Thừa Trạch trực tiếp để Triệu Vân bọn hắn đến nhà bái phỏng, đồng thời đem Quý Tinh Bắc liên hệ chuyện của bọn hắn nói ra. Kinh khủng năng lực tình báo, trực tiếp bỏ đi còn lại tam đại tông môn ý nghĩ. Tam đại tông môn tông chủ nhau nhau biểu thị tuyệt đối duy trì đại càn. Lý Thừa Trạch cũng không can thiệp trong cương vực tông môn sự vụ, hạn chế là trong tông môn một mình báo thủ, cùng bởi vì bảo vật ám sát. Loại chuyện này tông môn vốn là không cho phép, đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì hạn chế. Ngược lại từ khách quan đã nói, đại càn vương triều tồn tại là giúp bọn hắn nghiêm túc tông môn tác phong và kỷ luật. Không ít tông môn bởi vì đại càn luật tồn tại, ngược lại trở nên càng thêm ổn định. Lại Lý Thừa Trạch không làm nhằm vào bộ kia, chỉ cần tuân thủ đại càn luật, liền có thể tại đại càn cương vực bên trong thuận lợi phát triển lớn mạnh. Mặc dù Quy Tàng Kiếm Tông tông chủ ứng vô thường ngay từ đầu lặp đi lặp lại vô thường, đúng đưa không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đại càn. Bất quá Lý Thừa Trạch cũng không có đối với ứng vô thường hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Bởi vì Quy Tàng Kiếm Tông ở vào Bình Dương đạo bên trong, Lý Thừa Trạch để Bình Dương đạo đại đô đốc Tân Khí Tật chuyên môn phái người theo dõi hắn. Nếu như Kim Phong Tế Vũ lâu quyết định cuối cùng không đến ám sát Lý Thừa Trạch hoặc Triệu Vân bọn hắn, cơ bản có thể tuyên cáo Thác Thương hoàng triều trong bóng tối làm tiểu động tác cuối cùng đều là thất bại. Kỳ thật bọn hắn nguyên bản còn có một lựa chọn là có thể làm, đó chính là Lạc Vương thành. Nhưng bởi vì Vương Lăng Vân quật khởi mạnh mẽ, lập tức nhảy đến phong vân bảng thứ tư, để Thác Thương đế bỏ đi ý nghĩ này. Chương 643, làm kinh tế, phương Bắc tình hình chiến đấu. Chương 643, làm kinh tế, phương Bắc tình hình chiến đấu. Xuân đi thu đến, trong bất chi bất giác, thời gian liền lặng lẽ đi vào tháng 9. Giang Bắc đạo đường sông khơi thông rất có hiệu quả. Lại thêm Sơn Hà đỉnh trấn thế, Vĩnh Chấn Sơn Hà lệnh đồng dạng đè lấy Giang Bắc đạo núi non sông ngòi, thậm chí còn có một cái Lý Tồn Hiếu trong tay Vũ Vương thần sóc cũng có thể phân thủy, định thủy. Để Giang Bắc đạo mấy năm gần đây dân chúng lầm than hồng thủy, năm nay cũng không có phát sinh, kỳ nước lên đã lặng lẽ trôi qua. Giang Bắc đạo đám quân dân cùng kêu lên hoan hô, cùng nhau chúc mừng lấy, bởi vì đây là bọn hắn cộng đồng thành quả lao động. Bởi vì cùng nhau gia nhập Giang Bắc đạo đường sông khơi thông cùng trải đường Bắc cầu kiến thiết, còn để không ít người đối với Giang Bắc đạo có càng nhiều lòng cảm mến. Dù sao một viên ngói một viên gạch, cầu không một một đường đều là bọn hắn vất vả cần cù kết tinh. Đương nhiên, cái này còn lâu mới có được kết thúc, lần này Giang Bắc đạo quân dân cùng lên trận, huy sái mồ hôi hơn mấy tháng, đại bộ phận chỉ là tại khơi thông đường sông. Lương thực thì đại bộ phận do Nam Phương Giang Nam đạo, cả Nam đạo cung cấp, thậm chí Giang Nam đạo còn ra không ít nhân lực. Đây cũng không phải là Giang Bắc đạo quân dân toàn bộ công lao, đại càn mặt khác đạo cũng cung cấp cần thiết trợ giúp. Sau đó bọn hắn phải từ từ tiến vào khai khẩn đồng ruộng, khôi phục kinh tế lên. Đoạn thời gian trước đã bắt đầu trồng trọt bạch thử cũng dần dần ứng dụng tại khai khẩn ruộng tốt bên trên. Bạch thử sinh trưởng chu kỳ, trải qua nhiều lần bồi dưỡng, Trần Phu cũng sớm đã xác định được. Mùa xuân trồng trọt tại 160 trời đến 180 thiên chi ở giữa, mà mùa hạ trồng trọt tại 120-140 thiên chi ở giữa. Chủ yếu muốn nhìn nhiệt độ cùng thổ nhưỡng điều kiện, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Trần Phu đã mang theo đoàn đội của hắn đi vào Giang Bắc đạo tiến hành bạch thử trồng trọt chỉ đạo, tại các nơi đồng ruộng đều có thể nhìn thấy có người lúc hướng dẫn bạch thử trồng trọt. Trần Phu kiên nhẫn giải thích nói, bạch thử sinh trưởng quá trình có thể chia làm 4 cái giai đoạn, đâm mầm, cành nhánh kết khoai, nhưng cũng không phải là tất cả địa phương đều trồng trọt bạch thử. Một loại cây trồng cho dù tốt cũng không thích hợp chỗ nào đều trùng, không phải vậy như thế chính là hách lỗ hiểu phu trùng tây nô. Chứ trồng trọt bạch thử, muốn để Giang Bắc đạo kinh tế nhanh chóng phát triển, Tuân Úc cũng bỏ ra không ít cố gắng. Kỳ thật làm phương diện kinh tế, Tuân Úc là không am hiểu, hoặc là nói Dĩnh Xuyên Tuân Thị là không am hiểu. Dù sao bọn hắn ra truyền trị quốc lý chính chi đạo, nhưng Tuân Úc am hiểu một điểm là học tập, sẽ không làm kinh tế. Vậy liên học, Tuân Úc không ngại học hỏi kẻ dưới, hướng Ngụy Tắc, Lỗ Túc, Tân Khí Tật cùng hắn quản lý Giang Bắc đạo thập nhất châu thứ sử bọn người thỉnh kinh, ý đồ phát triển cùng chấn hương Giang Bắc đạo kinh tế. May mắn là, mặc dù Tuân Úc hắn không hiểu được như thế nào chấn hương kinh tế, nhưng hắn dưới trướng có không ít người vẫn hiểu. Cam đoan cảnh nội không nên xuất hiện cái gì quá lớn tiên hay, có thể thống trị liền quản lý bước đầu tiên đã hoàn thành. Bước thứ hai, muốn giàu, trước sửa đường. Trước tiên đem giao thông làm sò cái gì để mạnh. Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo ở giữa cách một đầu đại phương giang, nhưng Tăng Vông đã mang người đàn chủ trì thiết kế liên thông Giang Bắc cùng Giang Nam đạo cầu lớn. Mà cầu lớn chủ yếu nhân viên thi công chính là Kim Cương cùng dưới trướng hắn bảy đầu cự viên. Mặt khác, Lỗ Túc bọn hắn còn định dùng đập nước khống chế đại phương giang tốc độ chảy, tại đồ vật đi hướng đại phương giang trung đoạn làm một đầu thập tự giao nhau vận hạ. Công trình này độ khó vô cùng cao, nhưng vẫn là có cơ hội. Lỗ Túc từ Vi Duệ nơi đó mượn Vĩnh Chấn Sơn hạ lệnh, đồng thời xin mời Lý Tồn Hiếu cầm trong tay Vũ Vương thần sóc tòa chấn. Dạng này đại phương giang bắc cầu kiến thiết đập nước liên thông vận hà liền trở thành khả năng, đồng thời đã tại sơ bộ kiến thiết chúng. Hiện tại trình tự liền không cần Giang Bắc đạo quân đội, bọn hắn đã trở về huấn luyện thường ngày. Trong thời gian ngắn, Giang Bắc đạo khẳng định vẫn là điều không ra quá nhiều nhân thủ bất phạt, sức dân vẫn là phải càng đa dụng hơn đang khôi phục dân sinh cùng chơi gây sở công trình kiến thiết bên trên. Không chỉ có như vậy, Giang Bắc đạo thành trì hệ thống thoát nước, mặt đường xi măng trải đều là đại công trình, bất quá những sự tình này không đổi, có thể từ nam hướng bắc từ từ sẽ đến. Cho nên Vi Duệ cùng Bùi Hành Kiệm bọn hắn không có vội vã bất phạt, mà là tiếp tục tiến hành huấn luyện. Dù sao Thác Thương hoàng triều cùng Phương Bắc đại vương triều chiến tranh còn đang tiến hành. 3 tháng nam chinh chiến tranh đã qua, Thác Thương hoàng triều lấy được một chút chiến quả, nhưng là cũng đã trải qua thất bại. Đầu tiên là Bắc Thương thành bọn hắn đã đánh xuống, lấy mạng người điền vào đi, thừa dịp tình thế này, Phong Diệu Võ cùng Kỷ Sương cùng liền chiến liền thắng, nhất là tại có bình nguyên địa phương, tranh thiên kỵ nó cho thấy không có gì sánh kịp lực thống trị, đã công chiếm Phong Lăng vương triều hai châu chi địa. Sau đó là xuất lĩnh 10 vạn quân đội tiến đánh Thiên Linh vương triều Quan Tư Ma, hắn cũng đặt xuống một châu chi địa, nhưng cũng tổn thất nặng nề là được. Thiên Linh Vương triều tại thủ thành chiến bên trong không ngừng sử dụng hắc hỏa du để Quan Tư Ma tổn thất nặng nề, nhưng là thế công của bọn hắn tạm thời lâm vào đình trệ, bởi vì bọn hắn Tây Trinh thân đồ Bách Lý cùng Bàng Hồ gặp trước nay chưa có thảm bại. Sự tình muốn từ 5 ngày trước nói lên. Bắc Mang Vương triều phương Bắc liệt phong quan bên ngoài, liệt phong khẩu. Liệt phong khẩu có thể nói một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Liệt phong khẩu quá hẹp hòi, khí giới công thành căn bản không dùng đến, chỉ có thể dùng nhân số đi lấp, đi phá quan. Liệt phong quan thủ tướng Linh Đức Hành, sự tình khác cũng không làm, chính là theo quan mà thủ. Dòng dã 2 tháng, thân đồ Bách Lý cùng Bàng Hổ dùng không biết bao nhiêu biện pháp, đều không có dẫn xuất Linh Đức Hành. Thân đồ Bách Lý phái binh sĩ ngồi trên mặt đất, ở nơi đó thống mạ Linh Đức Hành tổ tông 18 đời, nhục mạ không dứt, nhưng Linh Đức Hành ý nguyên bất vi sở động. Về sau càng là cởi áo tá giáp, ở Trần Diêu Võ Dương Oai, thế nhưng là Linh Đức Hành y nguyên treo trên cao lấy miễn chiến bài. Liệt Phong Quan có cực kỳ tốt một chút, nơi này là Linh Đức Hành độc đoán, hắn nói không đánh sẽ không đánh. Mà Linh Đức Hành xưa nay lấy trầm ổn nhào bột mì không đổi màu nổi tiếng, hắn thậm chí có thể đứng ở cửa thành trên lầu nghe đối phương nhục mạ. Hắn thuộc cấp 10 phần không hiểu. Linh Đức Hành chỉ là cười cười, giải thích nói, muốn dụ ta xuất quan thôi, không cửa, ta ngồi ở chỗ này nghe bọn hắn đục mạng, thân đồ Bách Ly cùng bảng hổ cũng sẽ nhận được tin tức. Ta càng là thong dong, bọn hắn càng là sốt ruột, chúng ta mới lại càng dễ tìm tới cơ hội. Hơn 2 tháng đánh lâu không xong, cho dù là 10 phần tinh nhuệ thần hỏa quân cùng hổ phách quân cũng không khỏi đến có chút nhục trí. Mà trong hơn 2 tháng này, tại mật thám thăm dò bên dưới, Linh Đức Hành đã biết thân đồ Bách Lý cùng bảng hộ quân doanh bố trí. Bởi vì liệt phong khẩu đặc thù địa hình, bọn hắn quân trướng chỉ có thể là ngay cả lên, phối hợp với liệt phong khẩu địa hình, từ trên nhìn xuống giống như là một con rồng. Linh Đức Hành mỗi ngày để cho người ta quan sát thần hỏa quân cùng hổ phách quân tình huống, chỉ cần bọn hắn thư giãn xuống tới chính là thời cơ tốt nhất. Thân đồ Bách Lý cùng bảng hộ đều là mãnh tướng, mà không phải chí tướng, bọn hắn đánh lâu không xong, hiển nhiên đều có chút nhục trí, như thế một nhục trí, liền thư giãn xuống. Dù sao lúc đó Quý Xương Hà cho quân lệnh cũng chỉ bất quá là liên lụy bộ đội tiền tuyến tinh lực, bọn hắn cùng Linh Đức Hành tại liệt phong quan rằng có cũng thế. Mà thân là chủ tướng bảng hổ cùng thân đồ Bách Lý đều thư giãn, vậy thì càng không cần đàm luận phía dưới quân đội. Nửa đêm canh ba, Linh Đức Hành hành động. Chương 644, Hỏa Thiêu Liệt Phong Khẩu. Chương 644, Hỏa Thiêu Liệt Phong Khẩu. Rõ ràng phát giác được thần hỏa quân cùng hổ phách quân thư giãn xuống tới đằng sau, Linh Đức Hành lập tức triệu tập chúng tướng nghị sự. Bác Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Tam Đại Vương Triệu Đồng đều thừa thai hắc hỏa du, liệt phong quan bên trong ý nguyên chứa đựng không ít. Linh Đức Hành dùng chính là 2 cái phương pháp, tiền hậu giáp kích, hỏa công. Do hắn 2 tên phó tướng xuất lĩnh một bộ phận quân đội thông qua lúc trước đào xong địa đạo ra ngoài liệt phong khẩu, mang theo hắc hỏa du cùng hỏa chủng trộm đạo đến hậu phương. Rồi lên hắc hỏa du, cách mỗi một cái quân trướng điểm một cái. Đợi cho ánh lửa giấy lên thời điểm, liệt phong quan đóng dòng giá 2 tháng đóng cửa lại lần nữa mở ra. Từ bên trong lao ra cũng không phải là người, mà là hất lên rồi lên hắc hỏa du đặc chế áo vải hỏa mã. Những chiến mã này thế tất cũng muốn hy sinh, nhưng vì đạt được thắng lợi, hy sinh cần thiết vẫn là phải có. Liệt phong khẩu đại phong đột nhiên nổi lên, kín kẽ khẩn cấp, hậu phương vừa mới bốc cháy, nhưng là bị nhen lửa quân trướng nhiều lắm, mà lại đại phong cổ vũ hỏa thế. Thần hỏa quân cùng hộ phách quân lại tinh nhuệ cũng chỉ là người, trên người lửa, trong lúc bối rối khắp nơi tán loạn người chỗ nào cũng có. Càng không cần nhắc tới trong đó còn có không phải tinh nhuệ phụ binh, cái này gia tăng cứu hỏa độ khó. Ngay tại thần hỏa quân cùng hộ phách quân có lâm vào bối rối, có bề bộn nhiều việc cứu hỏa thời điểm. Trên 100 tấn hỏa mã đã xông vào trong quân doanh. Rất nhanh, trong quân doanh ánh lửa ngút trời. Thân đồ Bách Lý cùng bảng hộ thân là nhập đạo cảnh, đương nhiên sẽ không e ngại lửa, ngự không mà đi liền có thể, nhưng những người khác không thể được. Mà phía sau người phóng hỏa cũng là Phương Châm chính một tay thâm tàng công cùng danh, lặng lẽ phóng hỏa, còn tại trong bóng đêm trốn chạy. Đứng ở cửa thành trên lầu, Linh Đức Hành nóng nhìn ánh lửa ngút trời, màu đỏ nhuộm đỏ bầu trời đêm, thác thương hoàng triều đại quân tiếng kêu rên bên tai không dứt. Đây là một trận đại thắng, thiêu chết vô số thần hỏa quân cùng hộ phách quân. Trước có hỏa mã, sau có hắc hỏa du nhóm lửa, tăng thêm thiên thời địa lợi, trận nổi lên đại phong, làm cho cả liệt phong khẩu hỏa thế cấp tốc lan tràn. Càng về sau, nhìn thấy thân đồ Bách Lý, bàng hổ cùng mấy vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh bay lên không trung, hổ phách quân cùng thần hỏa quân dứt khoát cũng liền không cứu được, chỉ lo vứt xuống vũ khí đào mệnh đi. Thác thương hoàng triều quân trướng bị đốt đi sạch sẽ, chỉ cứu giúp ra một bộ phận lương thảo, về phần người tử thương vài gốc vốn không pháp dự đoán. Linh Đức Hành biết rõ chính mình không cách nào lấy một địch nhị thân đồ Bách Lý cùng bàng hổ, cũng không có dẫn binh truy kích, chỉ là đứng ở cửa thành trên miệng cao giọng cười to, chúc mừng lấy của hắn thắng lợi. Thân đồ Bách Lý cùng bàng hổ đều nghe thấy được tiếng cười của hắn, trừ tức giận đến nghiến răng, hoàn chân là không thể làm sao. Bọn hắn nghĩ là nên như thế nào bàn giao, 50,000 thần hỏa quân cùng 50,000 hộ phách quân có thể nói là tổn thất nặng nề. Cho dù là không có chết tại trong biển lửa binh sĩ, cũng có khác biệt trình độ bỏng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hai người để cho người ta kiểm kê đếm kỹ một chút, 100,000 tinh nhuệ thế mà chỉ còn lại có 40,000 đến, càng không cần nhắc tới những cái kia phụ binh, tổn thất càng thêm thảm trọng. Bởi vì trận tuyến thật sự là quá dài, trước sau đều là lửa, rất nhiều nhân căn bản không trốn thoát được. Đây là thác thương hoàng triều một đoạn thời gian rất dài đến nay thảm thiết nhất thua trận. Từ trên nhân số đến xem, so với lần trước tại Kiếm Bắc đạo nhận tổn thất còn một lớn, vượt qua 140,000 thanh niên trai tráng chết tại trận này trong hỏa hoạn. Hiện tại thân đồ Bách Lý cùng bảng hổ nghĩ là nên như thế nào hướng Thác Thương Đế bàn giao, mà lại người bệnh của bọn họ quả thực nhiều lắm, xác thực cần tiếp viện, rơi vào đường cùng, do tiến đánh Thiên Linh Vương triều quan tư ma tiến đến hiệp trợ. Thiên Linh Vương triều tiền tuyến chiến tranh có một kết thúc đằng sau, lại giải phóng không ít binh sĩ gấp rút tiếp viện Phong Lăng Vương triều tiền tuyến. Lại bởi vì trận này đại bại, trực tiếp để Nam Trinh Thác Thương hoàng triều quân đội sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc, tạm thời trì hoãn Thác Thương quân đội thế công. Quý Dương Hà nổi trận lôi đình, nhưng cũng chỉ có thể nổi giận. Sai liền lỗi tại bọn hắn đánh giá thấp Linh Đức Hành, đánh giá cao thân đồ Bách Lý cùng bảng hổ. Hai người này đồng đều chỉ là mấy tướng, gặp được một người trầm ổn lão luyện Linh Đức Hành, đơn giản chính là đi tặng đầu người. Quý Dương Hà cũng từ mặt khác sĩ tốt trong miệng biết được, vô luận bọn hắn làm sao kích Linh Đức Hành, hắn đều là theo quan công ra. Cuối cùng vẫn Phong Diệu Võ đứng dậy. Phong Diệu Võ bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, lại thế nào trách cứ hắn bọn họ cũng không hề dùng, cũng trách ta bọn họ không có chuyện nhắc nhở trước. Bọn hắn nghĩ là thân đồ Bách Lý cùng bảng hổ cũng coi là kinh nghiệm xa trường chiến tướng, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn ngay cả điểm này đều không có nghĩ rõ ràng, trong đầu chỉ biết đánh nhau. Phong Diệu Võ lại nói chuyện này muốn truy cứu, nhưng là phải chờ tới chiến sự kết thúc về sau lại truy cứu. Chúng ta bây giờ hàng đầu mục đích là cầm xuống Phong Lăng Vương triều, nếu như không để cho hai vị tướng quân lập công chịu tội. Phong Diệu Võ nghĩ là như là đã trải qua thảm bại như vậy, tại chiến tranh còn chưa kết thúc điều kiện tiên quyết, hay là tạm thời đừng quá mức truy cứu cho thỏa đáng, miễn cho thân đồ Bách Lý cùng bảng hộ sinh dị tâm. Quý Xương Hà bất đắc dĩ vớt cằm nói, lời ấy có lý, liền theo Phong lão tướng quân nói như vậy. Nghe được Quý Xương Hà cùng Phong Diệu Võ lời nói, thân đồ Bách Lý cùng Phong Diệu Võ như được đại xá. Chỉ cần có thể lập công chu tội, bọn hắn trở về Thác Thương hoàng triều nhận trừng phạt cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng. Dù sao bọn hắn dù sao cũng là nhập đạo cảnh. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, 10 vạn quân đội cùng một vị nhập đạo cảnh, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn một vị nhập đạo cảnh, huống chi bọn hắn là hai cái đâu. Cho dù thân là lĩnh quân đại tướng thân đồ Bách Lý cùng Bàng Hổ cũng không thể tránh khỏi sẽ có loại ý nghĩ này. Đây là lấy võ vi tôn thế giới bệnh chung, cũng là bởi vì cá nhân võ lực quá mức cường đại bệnh chung. Thác Thương đại quân tạm thời hành quân lặng lẽ, chủ yếu xử lý một chút thần hỏa quân cùng hộ phách quân tương thế. Sau đó liền đem hai quân bên trong có thể chiến chi binh chọn lựa đi ra, những người còn lại ngay tại chỗ tĩnh dưỡng, khôi phục thương thế hoặc là tham dự hậu cần làm việc. May mắn là có thể từ trong hỏa hoạn trốn tới tuyệt đại bộ phận đều là vết thương nhẹ, còn lại đại quân hay là để bọn hắn chọn lựa ra 35.000 nhiều người là có thể tham chiến tinh nhuệ. Đem thụ thương thần hỏa quân cùng hộ phách quân chỉnh hợp, xử lý thương thế, sau đó chọn lựa ra có thể chiến chi binh. Giai đoạn này, tăng thêm lộ trình dùng 14 ngày. Cái này để Phong Lăng Vương triều đại quân có 14 trời chuẩn bị cùng thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời Bắc Mãng cùng Thiên Linh Vương triều bộ phận viện quân cũng chạy tới Phong Lăng Vương triều tiền tuyến trợ giúp. Trải qua liệt phong khẩu chiến dịch, chỉ cần Linh Đức hành tọa trấn liệt phong quan, liền có thể bảo đảm Bắc Mãng Vương triều phương Bắc không ngại. Cho nên Bắc Mãng Vương triều có thể triệu tập càng nhiều quân đội, tiến đến trợ giúp Phong Lăng Vương triều. Mà lại bọn hắn còn nhân cơ hội này phản công, ngược lại liên tiếp cầm lại hai tòa thành trì, thu phục mất đất. Thác Thương quân chỉ có thể bất đắc dĩ ăn thua thiệt lần này, bởi vì liệt phong khẩu đại bại, đưa đến liên tiếp hiệu ứng hồ điệp đối với Thác Thương hoàng triều thật sự là khó mà tiếp nhận. Không riêng gì thành trì bị đoạt đi, còn trì hoãn dòng dã 14 ngày chiến cơ, để đại quân không công tiêu hao 14 ngày khẩu phần lương thực. Khi Vi Duệ nhìn thấy Phong Lăng Vương triều phương Bắc phần này chiến báo thời điểm, đều có chút hết sức vui mừng. Vi Duệ trong lòng lặng yên suy nghĩ, Linh Đức Hành ngược lại là một thành viên không sai tướng lĩnh, tương lai có thể thử mời chào. Chương 645, Bắc phạt, ngựa đạp Nam Lâm. Chương 645, Bắc phạt, ngựa đạp Nam Lâm. Mặc dù nghĩ như vậy có chút không đạo đức, nhưng là Tam Đại Vương triều cùng Thác Thương hoàng triều hướng chiến tranh kéo đến càng lâu, đối với đại cản là càng có lợi. Phong Lăng Vương triều tổng cộng có 12 châu chi địa, trước mắt đã mất phương Bắc 2 châu, nhưng là trước đây không lâu lại đoạt lại 2 tòa thành trì, vang dội phản công kẻ lệnh. Nếu như không phải là bởi vì Thác Thương hoàng triều quốc lực thật sự là hơn xa Phong Lăng Vương triều, bọn hắn đã sớm rút quân. Kinh lịch 14 trời chỉnh quân đằng sau, tại Phong Diệu Võ cùng Quý Xương Hà xuất lĩnh dưới, Thác Thương đại quân tiếp tục nam chinh. Cùng lúc đó, tại ngày mùng ngày 9 tháng 9 một ngày này, Kiếm Bác Đạo đại quân tại ngày mùng ngày 1 tháng 9 xuất phát, tại 9 ngày Bắc phạt đại quân cũng đến tiền tuyến. Kiếm Bác Đạo cùng Lạc Vương thành ở giữa hết thảy có 2 cái vương triều, Vân La Vương triều cùng Đại Yến Vương triều. Nhưng hai cái này vương triều cương vực đều tương đối nhỏ. Vân La Vương triều Trung Thất Châu, Đại Yến Vương triều Trung Bắc Châu. Kiếm Bác Đạo tự nhiên là đánh trước càng đến gần Đại Yến Vương triều. Hết thảy có Tam Lộ đại quân cùng nhau bắc phạt đồng thời tiến đánh phương Bắc Đại Yến Vương triều Tam Châu chi địa. Đường thứ nhất cũng là Tạ Lộ đại quân. Do Vương Tiễn làm chủ soái, phối hợp Quan Vũ, Trương Phi cùng Chu Thái, do Trương Phi xuất lĩnh 1 vạn đại quân làm tiên phong. Đường thứ hai là Phổ Thông đại quân. Do Tô Định Phương làm chủ soái, phối hợp Tiết Nhân Quý, Mã Siêu cùng Thái Sử Tử, do Mã Siêu lĩnh quân 10.000 làm tiên phong. Thứ ba đường là Hữu Lộ đại quân, lấy Từ Đạt làm chủ soái, phối hợp Thường Ngộ Xuân, Hạ Lô Kỳ cùng Ất Chỉ cùng, do Thường Ngộ Xuân lĩnh quân 10.000 làm tiên phong. Đầu tiên Minh Sắc Lý Tĩnh làm cao nhất chỉ huy, Tam Lộ đại quân do hắn điều hành, bởi vì bọn hắn có thể tùy thời liên lạc. Hơn 2 tháng này thời gian, Gia Cát Lượng cùng Mã Quân không có nhàn rỗi, một mực tại dùng Trường Âm Thạch chế tác phong hỏa lệnh, đồng thời trước trang bị cho Giang Bắc Đạo cùng Kiếm Bắc Đạo. Sau đó chính là hậu cần. Hậu cần do hai người chủ quản, Bình Dương đạo đại đô đốc Tân Khí Tật, Kiếm Bắc Đạo đô đốc Đồng Chi Từ Thứ. Ngoài ra còn có Nhạc Nghị, Lịch Thanh cùng Hoàng Phủ Tung phối hợp Triệu Vân tọa trấn Kiếm Bắc Đạo, phòng ngừa bởi vì biết đại càn Bắc phạt khả năng xuôi nam Thác Thương hoàng triều quân đội. Đại quân quy mô lớn Bắc phạt là không thể nào giấu giếm được Thác Thương hoàng triều, nhất là dần dần Bắc phạt đằng sau, liền không có núi lớn cách. Đối mặt loại tình huống này, Giang Bắc Đạo cũng tùy thời chuẩn bị phái ra tướng lĩnh tiếp viện. Dương Tái Hưng, Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Sủng tùy thời chờ lệnh. Dù sao Giang Bắc Đạo trong khoảng thời gian này cũng không định mở ra chiến sự, bọn hắn tính toán đợi đến Phong Lăng Vương triều thật sự là không kiên trì nổi, lại vượt sông lên phía Bắc cướp đoạt Phong Lăng quan. Cũng là vì phòng ngừa Phong Lăng Vương triều hướng Thác Thương hoàng triều đầu hàng, trước mắt Phong Lăng Vương triều cùng Thác Thương hoàng triều đánh thật hay tốt, bọn hắn xác thực không cần thiết tiến đánh Phong Lăng quan. Chỉ cầm xuống một cái Phong Lăng quan, đối với Vi Duệ bọn hắn có tay là được, để Vũ Văn Thành Đô bức bách một chút, Vi Duệ lại đứng ra chiêu hàng liền có thể. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Vũ Văn Thành Đô thành công đột phá đến phản hư cảnh, trở thành đại càn một đám văn võ hạng 5 phản hư cảnh. Bởi vì Vũ Văn Thành Đô đại danh tại Phong Vân bảng cao hơn treo trên cao lấy, uy danh truyền xa. Vũ Văn Thành Đô tại Kim Quang Bình Nguyên không chế lôi điện sự tình, đã sớm bởi vì Phong Vân bảng truyền ra làm người nói chuyện say xưa. Phong Lăng quan thủ tướng nhất định phải cân nhắc hắn lương ngạnh chống cự có thể hay không bị Vũ Văn Thành Đô xử lý khả năng. Về phần Phong Lăng Vương triều còn lại cương vực, tại nhưng cầm đúng vậy cầm phạm vi. Bởi vì chiến loạn, Phong Lăng Vương triều phương Bắc hiện tại khẳng định là dân chúng lầm than, nắm bắt tới tay đằng sau thế tất yếu quản lý một đoạn thời gian. Nếu không, hậu phương đoán chừng đều rất khó ổn định. Cho nên Vi Duệ cùng Bùi Hành Kiệm đối với Bắc phạt cướp đoạt Phong Lăng Vương triều cương vực hứng thú không lớn. Bọn hắn đang đợi đến Thác Thương hoàng triều phát hiện không có cách nào tiêu diệt Tam Đại Vương triều liên quân, hoặc là nói Tam Đại Vương triều liên quân sụp đổ ngày đó. Ngày đó chính là Tây Huyền Đạo cùng Giang Bắc Đạo liên hợp xuất binh thời gian. Mặc dù Tây Huyền Đạo không phải tất cả cao tầng tướng lĩnh đều trang bị phong hỏa lệnh, nhưng là Quách Tử Nghi cùng Ngô Khởi hay là lấy được, Vi Duệ muốn liên hệ với Quách Tử Nghi hay là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Vương Tiễn xuất lĩnh tạ lộ đại quân, bắc phạt chính là Giao Châu. Nơi này bởi vì đồng dạng có núi lớn cách trở, chỉ cần phòng ngừa Nam Phương đại cản xâm phạm liền có thể. Hiển nhiên đại yến đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị. Bọn hắn chọn lựa cũng là phòng thủ tư thái, nhưng là bọn hắn sai lầm dưới đất thấp đánh giá Trương Phi thực lực. Thác Thương Hoàng Triều cùng Tam Đại Vương Triều có thể cầm cự được, là bởi vì hai bên đại tướng thực lực chênh lệch không nhiều, mặc dù có chút chênh lệch cũng là giết không chết, lại thêm Tam Đại Vương Triều có thủ thành ưu thế. Nhưng Trương Phi cùng bọn hắn thực lực không thể so sánh nổi. Mặc dù Đại Yến Vương Triều đã phái ra bọn hắn Vương Triều chỉ có hai vị nhập đạo cảnh, nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản. Làm quân tiên phong Trương Phi sát thực trước tiên gặp phải ngăn cản, nhưng theo Quan Vũ đến, Giao Châu phòng ngự liền cùng giấy một dạng. Trương Phi cùng Quan Vũ một mâu một đao, thành công phá hủy Giao Châu Nam Lâm thành pháp trận phòng ngự. Cùng tiến thủ, cùng hai tay cầm cự thuẫn binh lính che chở lấy công thành Vân Thê tiến lên, chỉ cần thủ thành binh sĩ dám can đảm ngoi đầu lên, đối mặt chính là thần xạ thủ điểm sát. Tại công thành thang mây trên kệ đồng thời, Trương Phi cưỡi mây đen đóng tuyết ngựa đạp Nam Lâm thành cửa. Nặng nghề sau cửa thành phương mặc dù dùng cự thạch phong bế, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản Trương Phi. Chỉ gặp Trương Phi toàn thân cơ bắp tựa như tăng gọn một vòng, quanh thân hiện ra như ma khí bình thường hắc khí, một mâu trùng điệp đánh vào trên cửa thành. Tựa như đất rung núi chuyển, cửa thành tuôn rơi rơi bụi, tường thành đều có chút tại rung động. Lại gõ cửa ba lần đằng sau, sau cửa thành phương cự thạch vỡ vụn, cửa thành cũng trực tiếp bị Trương Phi nổ sụt. Ta chính là Hổ Phách quân thống lĩnh Trương Dực Đức, ai đến đánh với ta một trận? Trương Phi quát to một tiếng, thanh âm truyền ra vài dặm xa, chấn động đến Nam Lâm thành quân coi giữ lỗ tai kém chút điếc. Trông thấy cửa thành quân đảo, Quan Vũ trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao một chỉ cửa thành, 5000 kiếm Bắc đạo kỵ binh cùng nhau công kích, đi theo Trương Phi sau lưng xông vào Nam Lâm thành. Tại Nam Lâm thành phá trước tiên, hai tên nhập đạo cảnh cũng đã bắt đầu dự định chạy trốn. Đáng tiếc hắn có người chạy đã chậm một chút. Một đạo phảng phất che khuất bầu trời màu xanh quang đao sẽ qua, trong đó một vị nhập đạo cảnh trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, hắn hộ thể cương khí căn bản không có biện pháp ngăn cản Quan Vũ đao cương. Quan Vũ cũng không phải là tiện tay vung ra đi một đao. Xuân Thu đao pháp coi trọng chính là tích xúc khí thế, mà Quan Vũ ở công thành chiến trước khi bắt đầu liền đã tại tích xúc khí thế. Chỉ là Quan Vũ tích xúc khí thế thời điểm coi trọng một cái dấu đi mũi nhọn không lộ, nếu là bị hắn một đao này trúng mục tiêu, cùng là nhập đạo cảnh tình huống dưới không chết cũng bị thương. Một vị khác nhập đạo cảnh cũng không có thể chạy mất, bởi vì mây đen đạp tuyết tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Theo giao chiến bên trong, Trương Phi một mâu đâm xuyên trái tim của hắn, đồng thời dùng cương khí làm vỡ nát tâm mạch của hắn, một tên khác nhập đạo cảnh cũng tuyên cáo tử vong. Bọn hắn đánh cho mạnh như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, Lý Tính để bọn hắn đánh ra khí thế, đánh ra nghiền ép chi thế. Lý Tính gắng đạt tới đem tiên nhân hợp nhất cảnh cùng nhập đạo cảnh đều đánh giết, dạng này để đại yến hoàng thất đầu hàng sát suất cao hơn chút. Cùng lúc đó, phổ thông Lê Châu cũng bắt đầu giao chiến. Chương 646, Lạc Vương thành đại quân xuôi nam. Chương 646, Lạc Vương thành đại quân xuôi nam Lê Châu, Nam Lê thành. Vương Tiễn càng ưa thích tiêu diệt địch nhân, phương châm chính chính là một tay giết giết giết, trước hết giết đến địch nhân sợ hãi suy nghĩ thêm tiếp nhận đầu hàng. Nhưng Tô Định Phương đánh trận mạch suy nghĩ cùng Lý Tĩnh là rất tương tự, để đối thủ tại to lớn cảm giác bất lực bên trong dần dần tiêu vong. Huống chi hắn còn có Tiết Nhân Quý, Mã Siêu cùng Thái Sử từ ba vị siêu cấp mạnh tướng, Tô Định Phương không biết tại sao thua. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt đã có không ít người đột phá đến nhập đạo cảnh. Chu Thái, Trương Liêu, Lý Tử Nghiệp, Cao Tiên Chi, mà Thái Sử từ chính là một trong số đó. Tô Định Phương chọn lựa không phải đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải công thành, hắn chỉ đem thành cho vây quanh, chiêu hàng quân coi giữ tướng lĩnh, cũng cam đoan tuyệt đối không giết hàng quân. Tô Định Phương, Tiết Nhân Quý, Mã Siêu cùng Thái Sử từ trước đó đã sớm đánh ra uy danh hiển hách. Mã Siêu ngựa đạp thiên đung kinh đô Thúy Kinh thành, Thái Sử từ phối hợp Tô Định Phương tập kích Tính Tuyết thành, Tiết Nhân Quý hai lần bắc phạt cũng có chiến công. Cái này bốn cái danh tự chung vào một chỗ, căn bản không cần dãy rủa. Nhìn bên ngoài thành đen nghịt đại quân, cùng thành Bắc quân coi giữ trong lúc vô hình gây áp lực, quân coi giữ tướng lĩnh tức vũ khí đầu hàng. Dù sao Tô Định Phương cũng đã nói, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết, những binh lính này không muốn chết, trong lúc vô hình liền sẽ cho quân coi giữ tướng lĩnh áp lực. Tô Định Phương tuân thủ lời hứa, dù sao cần lập xuống tấm gương, dạng này đằng sau chiêu hàng đứng lên mới có thể càng thêm dễ dàng. Cánh phải Từ Đạt cùng Tô Định Phương chọn lựa là không giống với phương pháp, hắn chọn lựa là chiêu binh kích chi. Thương Ngộ Xuân, Hạ Lỗ Kỷ cùng Ngất Chỉ cùng tăng thêm chính hắn, đại quân chia bốn đường, cùng nhau bắc phạt, để Lương Châu quân coi giữ căn bản là không có cách trợ giúp, chỉ có thể quản tốt chính mình. Mà trong bốn người này, ba vị siêu cấp mãnh tướng Thường Ngộ Xuân, Hạ Lỗ Kỷ cùng Ngất Chỉ cung dựa vào chính mình võ dũng giết tới tường thành, thế không thể đỡ, che chở lấy đại quân công thành. Lương Châu ngay cả một vị nhập đạo cảnh đều không có, làm sao có thể ngăn cản Thường Ngộ Xuân ba người thế công? Cánh phải Từ Đạt bốn lộ đại quân, ba ngày phá 10 thành, để đại yến đại quân đều sợ hãi. Đến mức đến Lương Châu cuối cùng một tòa thành trì, thủ tướng trực tiếp liền không chống cự, mang theo quân đội nâng cờ trắng đầu hàng. Đại yến vương triều không có loại kia liên hợp cơ sở. Đại yến vương triều về phía tây là Thác Thương Hoàng Triều, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có ma sát, cho nên hai tên nhập đạo cảnh đồng đều tại phía tây. Thác Thương Hoàng Triều trừ sẽ chiếm đoạt bọn hắn bên ngoài, căn bản liền sẽ không cân nhắc cái gì liên minh. Đại Yến Vương Triều phía đông là một đầu nam bắc đi hướng dãy núi, cách dãy núi này có một cái Hắc Thạch Vương Triều, mà Hắc Thạch Vương Triều có chút cùng loại với lúc trước Thiên Dung Vương Triều phía đông Đông Hải Vương Triều, cương vực rất nhỏ. Hắc Thạch Vương Triều phải hướng Đại Yến Vương Triều tiến cống, nhưng nếu là muốn Hắc Thạch Vương Triều hỗ trợ kháng địch vậy liền thuộc về là nghĩ nhiều, bởi vì Hắc Thạch Vương Triều không có năng lực kia. Hắc Thạch Vương Triều chiếm đoạt bất quá tứ châu chi địa, nhân khẩu không hơn trăm dư vạn, căn bản nuôi không nổi bao nhiêu binh mã. Mà Đại Yến Vương triều phương bắc là Vân La Vương triều. Vân La Vương triều thực lực tổng hợp ngược lại là cùng Đại Yến Vương triều thực lực chênh lệch không nhiều, đáng tiếc không có liên hợp cơ sở. Bởi vì song phương lẫn nhau không tín nhiệm, nhất là Đại Yến, càng không khả năng tín nhiệm. Nếu như muốn liên minh chống cự Nam Phương Đại Càn lời nói, cái kia Vân La Vương triều thế tất yếu phái binh xuôi nam hỗ trợ, ai dám cam đoan Vân La Vương triều xuôi nam đại quân không phải hướng về phía Đại Yến Vương triều kinh đô Yến Kinh thành đi. Cho nên Đại Yến Vương triều cùng Vân La Vương triều ở giữa cũng không có hợp tác cơ sở. Mà Giang Bắc Đạo Phương Bắc Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Tam Đại Vương triều sở dĩ có thể liên hợp là bởi vì bọn hắn ở vào cùng một trận tuyến. Bọn hắn liên hợp cũng bất quá là phương Bắc liên hợp, sau đó lại đem Nam Phương binh lực thống nhất điều đi phương Bắc riêng phần mình trấn thủ, nhiều nhất chính là do nào đó một số phương diện điều động binh lực. Cái này Tam Đại Vương triều binh lực là sẽ không hướng riêng phần mình kinh đô đi, cho nên không cần lo lắng lại đột nhiên có người kinh đô bị vây. Cho nên Tam Đại Vương triều có thể bảo trì tín nhiệm cùng liên minh. Còn nữa, Vân La Vương triều hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản cũng không có thời gian để ý tới Đại Yến Vương triều tình cảnh. Lấy Lạc Vương thành làm trung tâm xung quanh có Tam Đại Vương triều, phân biệt là Bắc Đế, Thất Huyền cùng Vân La Vương triều. Cái này Tam Đại Vương triều cùng bọn hắn tiền thân, vẫn luôn đối với Lạc Vương thành nhìn chằm chằm, nhưng là bọn hắn đều không hạ được đến. Mặc dù có Lạc Vương thành như thế một tòa kiên thành tại chính mình phương Bắc, nhưng là Lạc Vương thành cho tới nay cũng không tính là uy hiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Vương thành cũng không đối ngoại quyết trương. Lạc Vương thành thành lập thời điểm là cái dạng gì, hiện tại chính là cái gì bộ dáng, hắn cương vực cũng không có mở rộng. Nhưng là bởi vì nhiều năm như vậy Tam Đại Vương triều đều có người muốn cướp đoạt Lạc Vương thành, cho nên Lạc Vương thành bên trong kỳ thật có không ít quân đội. Lạc Vương thành trên thực tế có 80,000 có thể chiến chi binh. Đừng nhìn Lạc Vương thành chỉ có một châu chi địa, nhưng trên thực tế so Hắc Thạch Vương triều tứ châu nhân số đều muốn nhiều, toàn bộ Lạc Vương thành thường ở nhân khẩu vượt qua 5 triệu. Lạc Vương thành so sánh phía ngoài vương triều cùng luận thế, có thể nói là một cõi cực lạc. Nếu như không phải Lạc Vương thành đối với cư dân có hạn chế, vậy liền tuyệt đối không chỉ 5 triệu. Bởi vì phạm vào Lạc Vương thành pháp lệnh, là rất có thể bị đuổi ra Lạc Vương thành. Những nhân khẩu này trên thực tế cũng là Lý Thừa Trạch đặc biệt thèm nhỏ dãi, dòng dã 5 triệu. Mà lần này, Lạc Vương thành phá vỡ thông thường. Do Vương triều Dương bốn huynh đệ xuất lĩnh 40,000 đại quân xuôi nam, dù sao Lạc Vương thành có Vương Lăng Vân cùng mặt khác ba vị nhập đạo cảnh, tăng thêm 40,000 đại quân trông coi, căn bản không có khả năng ném. Loại này phối chi đi thủ một châu chi địa quá phận rồi dạo. Vương triều Dương thế hệ này tổng cộng có 7 tên nam tử. Lần này xuất lĩnh đại quân xuôi nam chính là Vương triều Dương, Vương triều Nguyệt, Vương triều Tinh cùng lão lục Vương triều Vân. Vương triều Dương đoạn thời gian trước đã đột phá đến nhập đạo cảnh, hiện tại ở vào 10 phần hăng hái giai đoạn. Lý Thừa Trạch muốn hắn làm sự tình 10 phần đơn giản, chỉ cần liên lụy Vân La Vương triều chú ý là được rồi. Chỉ cần có thể cho Vân La Vương triều áp lực là được rồi, không cần hắn cưỡng ép công thành, uổng phí hết quân lực. Dù sao Vương triều Dương bọn hắn luôn luôn cũng sẽ chỉ thủ thành, mà sẽ không công thành, bất quá công thành chuyện này có người sẽ. Thiên quân vạn mã tránh áo bào trắng, Trần Khánh Chi, Kim Đao giả lệnh công, Dương Nghiệp Dương vô địch. Chuyện này là Vi Duệ cùng Lý Tĩnh bọn hắn thương nghị, Lý Thừa Trạch trước đó cũng không hiểu rõ tình hình. Giang Bắc Đạo tạm thời vô sự, tướng lĩnh ở bên kia trừ luyện binh, kỳ thật cũng không có chuyện gì có thể làm. Lý Tĩnh liền nghĩ tới, có thể từ Giang Bắc Đạo tạm thời điều tạm tướng lĩnh, hỗ trợ Vương triều Dương bọn hắn xuất lĩnh đại quân. Vi Duệ liền hướng Lý Tĩnh để cử Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi. Hai người bọn họ cũng không có mang binh đi qua, chỉ là chính mình ngự không mà đi tiến đến mà thôi. Cụ thể chỉ huy tác chiến là giao cho Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi phụ trách là, Vương triều Dương chỉ là chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn mà thôi. Bởi vì sớm đã thành thói quen Lạc Vương thành sẽ không đối ngoại quyết trường, Vân La Vương triều phương Bắc căn bản cũng không có đóng quân, chỉ ở phía tây tới gần Thác Thương Hoàng triều bên này đóng quân. Điều này sẽ đưa đến Vân La Vương triều căn bản là phản ứng không kịp, thậm chí không có cách nào phản kháng liền bị Trần Khánh Chi cùng Dương Nghiệp bọn hắn cấp tốc chiếm lĩnh không ít thành trì. Thẳng đến Trần Khánh Chi cùng Dương Nghiệp hai lộ đại quân đã chiếm lĩnh một châu chi địa, chiến báo mới đưa đến Vân La Vương triều. Chương 647, tin dữ, Thác Thương quyết nghị chương 647, tin dữ, Thác Thương quyết nghị Vân La Vương triều hết thảy bất quá thất châu chi địa, cấp tốc bị mất một châu, có thể nói là kinh thiên tin dữ. Nhưng loại sự tình này chỉ là trường hợp đặc biệt, dù sao ai cũng không có dự liệu được nhiều năm như vậy không có đối ngoại khuyết trương Lạc Vương thành đột nhiên phát binh xuôi nam. Vân La Vương triều cũng không có trực tiếp khởi xướng đầu hàng, mà là từ phía tây cùng trung ương điều binh, dự định nên kích Vương triều Dương bọn hắn. Dù sao bọn hắn cho là Vương triều Dương bọn hắn trừ phòng thủ căn bản không có mang binh đánh giặc kinh nghiệm, nhưng tình huống thực tế so với bọn hắn đoán trước quá không xong. Dương Nghiệp một tay quấn sau đánh lén chơi đến quá trưởng. Chính diện công kích thời điểm Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi lại đem Vân La Vương triều quân đội cho xung choáng. Nhưng Lạc Vương thành quân đội cũng là có vấn đề, bọn hắn tố dưỡng so ra kém đại cản quân đội, lại thêm binh lực không đủ. Muốn cam đoan đánh xuống thành trì không mất nhân thể tất yếu phái binh đóng giữ, bởi vậy Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi rất nhanh liền binh lực không đủ. Nhưng bất chi bất giác, thời gian nửa tháng bên trong bọn hắn đã chiếm lĩnh hai châu chi địa, cùng Vân La Vương triều vẽ sông giằng co. Bất quá cái này sông không có đại phương giang, phong lang giang lớn như vậy, bất quá là một đầu rất nhỏ nhánh sông thôi. Nếu như là đại càn quân đội, hoàn toàn có thể làm được cưỡng ép qua sông, nhưng cân nhắc đến đây là Lạc Vương thành quân đội, Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi lựa chọn thấy tốt thì lấy. Đợi đến Nam Phương đại yến đầu hàng hoặc là hủy diệt đằng sau, mới là bọn hắn xuôi nam thời cơ tốt nhất. Đại càn Bắc phạt cùng Lạc Vương thành Nam Trinh tin tức, tại đại chiến mở ra sau 17 ngày cũng truyền đến Thác Thương hoàng triều kinh đô Thiên Thương thành. Thác Thương Đế lúc này tổ chức lâm thời triều hội cùng một đám văn võ thương nghị muốn hay không phái binh từ phía đông đánh đại cản quân đội. Tuyệt đại bộ phận người ý kiến là không đánh. Không nói trước hiện tại Thác Thương Nam Phương tại cùng Tam Đại Vương triều giằng co, phương Bắc còn tại cùng Liên Vân, Nguyệt Khâu hai đại vương triều mà sát. Phương Bắc nguyên lai là không có chiến sự, tạm thời hòa bình. Nhưng là từ khi Liên Vân cùng Nguyệt Khâu vương triều biết Thác Thương Nam Phương tại cùng Tam Đại Vương triều chiến đấu sau, liền lại phái binh quấy rối Thác Thương Hoàng triều. Bởi vì bọn hắn không có khả năng mắt thấy Thác Thương Hoàng triều lại lần nữa chiếm đoạt Phong Lăng Tam Đại Vương triều. Thác Thương Hoàng triều tổng hợp quốc lực vốn là tại hai đại vương triều phía trên, nếu là lại cho hắn chiếm đoạt vương triều, có một ngày liền rất có thể hình thành thôn tính chi thế. Bởi vì quốc lực nghiền ép, đến lúc đó cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản, thuộc về là mãi mãi dẫn đội đều có thể thắng. Hiện tại Thác Thương Hoàng triều là Nam Bắc phương đều ở vào thời gian chiến tranh trạng thái, nếu là lúc này lại cùng Đại Càn nổi xung đột, Thác Thương liền muốn đứng trước ba mặt đều là địch. Đoạn thời gian trước vừa mới tại Kiếm Bắc đạo bên kia thua qua một lần, mà Nam Vương Thần Hỏa quân cùng Hổ Phách quân Nam Trinh Phong Lăng vương triều lại tổn thất nặng nề, thừa tướng Diêm Phụ bọn người cho là dưới loại tình huống này không thích hợp lại trêu chọc Đại Càn, dù sao Đại Càn đã không còn là trước đó cái kia an phận ở một góc tiểu vương triều. Tại Diêm Phụ xem ra, Đại Càn hiện nay thực lực đã vượt xa Liên Vân cùng Nguyệt Khâu vương triều, là Nam vực hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất vương triều. Diêm Phụ lại đưa ra một chút, vậy hạ, nếu là Đại Yến cùng Vân La hai đại vương triều bị đặt vào Đại Càn bản đồ, kỳ thật trình độ nào đó đối với chúng ta mà nói là có lợi. Nghe được Diêm Phụ lời nói, không ít người nhíu mày, còn có người nhỏ giọng nghị luận Diêm Phụ có phải hay không đầu xảy ra vấn đề. Diêm Phụ ý tứ cũng rất đơn giản, nếu là Vân La cùng Đại Yến hai đại vương triều bị đặt vào Đại Càn cương vực, muốn tiến đánh Đại Càn liền trở nên đơn giản. Cô ta tương lai nhưng từ hiện tại Đại Yến vương triều làm địa bảo, chặt đứt Vân La vương triều, Lạc Vương Thành cùng Đại Càn liên hệ cứ như vậy, Bắc có thể phạt Vân La cùng Lạc Vương Thành, đi về phía Nam lại nhiều một đầu tiến đánh Đại Càn con đường. Bởi vì Nam Phương cùng Tam Đại Vương triều chiến sự kéo quá lâu, lại tổn thất nặng nề. Thác Thương Hoàng triều trung ương gần đây vang lên một loại khác thanh âm, đó chính là không còn đánh Phong Lăng vương triều. Đại Càn khẳng định là muốn bắt phạt, đợi đến Đại Càn lên phía Bắc thời điểm, Thác Thương Nam quân sẽ cùng nhau tiến đánh Tam Đại Vương triều. Hai mặt giáp công phía dưới, Tam Đại Vương triều liên minh tự sụp đổ, bởi vì bọn hắn lại thế nào liên minh cũng vô pháp ngăn cản một Bắc một Nam hai đại cường địch vây công. Mượn lúc này, Diêm Phụ cũng đưa ra đề nghị này, bởi vì Đại Càn một mực nhìn như vậy lấy, ngược lại là Thác Thương Nam quân đang tiêu hao binh lực. Một đám văn võ thương nghị sau một hồi, Thác Thương Đế kết hợp văn võ đề nghị, cuối cùng đánh nhịp. Đại Càn kiếm Bắc đạo bên kia muốn bắt phạt liền bắt phạt, tạm thời mặc kệ, nhưng Phong Lăng Vương triều nhất định phải đánh. Thác Thương Đế biết Diêm Phụ lời nói có đạo lý, nhưng là Thác Thương Hoàng triều không có khả năng một đũa thua. Nếu như lần này bị Tam Đại Vương triều liên quân chặn lại liền rút lui, tại Thác Thương Hoàng triều đại quân thanh danh bất lợi. Dạng này có thể sẽ có người cho là Thác Thương Hoàng triều đại quân sức chiến đấu giảm xuống, Đại Càn cũng có thể coi đây là tuyên truyền điểm. Kết quả là, kiếm Bắc đạo bắt phạt chuyện này, cũng không có Thác Thương Hoàng triều quân đội đến đây thừa cơ làm loạn. Thác Thương Hoàng triều phía đông quân đội thu đến tin tức này thời điểm đều choáng váng, bọn hắn lúc đầu đã sẵn sàng ra trận chuẩn bị kỹ càng muốn đông trình. Nhưng đây là trung ương mệnh lệnh, Thác Thương Hoàng triều quân đội không thể không phục từ, tăng thêm cũng không đủ lương thảo, muốn đông trình cũng chỉ là một câu nói suông. Thác Thương Hoàng triều trung ương quyết nghị, rất nhanh thông qua cửu vị yêu hồ trong miệng bị Lý Thừa Trạch biết được. Lý Thừa Trạch đồng dạng đem tin tức này cáo chi Lý Tĩnh bọn hắn, nói cho bọn hắn có thể toàn lực tiến đánh Đại Yến. Thời gian rất mau tới đến ngày mùng ngày 1 tháng 10. Hôm nay là đại càn lễ quốc khánh, nhưng là Bắc phạt đại quân nhưng không có phải nghỉ ngơi, đại quân đã xuất phát một tháng. Tam lộ đại quân đã công chiếm Tam Châu chi địa, chuẩn bị chỉnh hợp đại quân thẳng giết Kinh Kỳ địa khu, cuối cùng vây công Đại Yến vương triều kinh đô Yến Kinh thành. Nhưng Lý Tĩnh cũng đã hứa hẹn, đợi đến Bắc phạt kết thúc, hắn nhất định vì bọn họ thành công. Đại Yến vương triều hết thảy cũng chỉ có hai vị nhập đạo cảnh, tại chiến tranh bắt đầu trước tiên liền chết tại Quan Vũ cùng Trương Phi thủ hạ. Đại Yến vương triều còn lại tướng lĩnh cao nhất chỉ có Thiên Nhân hợp nhất cảnh, căn bản là không có cách chặn đường Tam Lộ đại quân. Chẳng qua là công thành đoạt đất đằng sau, vững chắc thành trì đợi đến hậu cần lên phía Bắc cũng là một chuyện rất trọng yếu. Lại thêm trước đó cần tùy thời phòng bị Thác Thương Hoàng triều quân đội đông trình, Lý Tĩnh Vương châm chính một tay chú ý cẩn thận. Nhưng bây giờ nếu đều minh sát Thác Thương Hoàng triều quân đội sẽ không đông trình, dù sao qua tay Diêm Phụ quân lệnh đều đã hạ đạt. Thác Thương Hoàng triều tướng lĩnh nhưng không có quân vũ, Lý Tĩnh bọn hắn lớn như vậy quyền lực, tùy thời có thể lấy quyết định có phải hay không muốn bắt phạt đông trình. Bọn hắn muốn xuất binh, cũng phải cần hướng trung ương triều đình xin chỉ thị, đạt được trung ương triều đình cho phép đằng sau, trung ương hội phái người chuyên môn phát lương cấp phát, dạng này bọn hắn mới có thể xuất binh. Nếu trung ương triều đình đều đã hạ đạt quân lệnh, biểu thị không còn đồng trình, vậy khẳng định cũng không cần lo lắng. Lý Tĩnh lúc này hướng Từ Đạt, Tô Định Vương cùng Vương Tiễn truyền lệnh, lên phía Bắc vây công Đại Yến vương triều kinh đô Yến Kinh thành. Cùng lúc đó, Lý Tĩnh ngay tại tự mình viết tay thư khuyên hàng. Đợi đến đem Yến Kinh thành vây quanh thời điểm, thư khuyên hàng liền có thể phát huy được tác dụng. Chương 648, Đại Yến hủy diệt, đầu hàng điều kiện. Kiềm Đông Đạo chương 648, Đại Yến hủy diệt, đầu hàng điều kiện. Kiềm Đông Đạo nhìn thấy Vương Tiễn, Tô Định Vương cùng Từ Đạt Tam Lộ đại quân, Kinh Kỳ địa khu quân coi giữ nhau nhau trông chừng mà hàng. Trương Phi, Thường Nội Xuân, Vất Chỉ Cung, Hạ Lô Kỳ mấy cái này sát thần đã giết ra uy danh hiển hách. Nhất là Trương Phi, quát to một tiếng trực tiếp hù chết một vị thiên nhân hợp nhất cảnh, còn dọa phá quân coi giữ gan. Đại Yến vương triều căn bản không có phản kháng chỗ trống, mà lại cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn phát hiện lần này Bắc phạt đại quân tướng lĩnh, rất nhiều đều là trước đó tại Đại Càn chưa từng nhìn thấy. Điều này đại biểu Đại Càn vô số ẩn tàng lực lượng, bọn hắn lấy cái gì đi đánh? Không đánh được một chút. Tại bốn lộ đại quân đem Yến Kinh thành bao vây cái chật như nêm tối đằng sau, Lý Tĩnh phái người đem thư khuyên hàng lặng lẽ đưa vào Yến Kinh thành, phái không phải người khác, chính là Tô Định Vương. Lý Tĩnh thư khuyên hàng tự nhiên không phải là không có điều kiện. Điều kiện chính là bọn hắn muốn đem tại Yến Kinh thành bên trong Tôn Thất tất cả đều triệu tập lại, sau đó giết chết. Đại giới chính là bọn hắn có thể sống, mà lại có thể tại Đại Càn thu hoạch được một cái hầu gia tước vị. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng đã mất đi hết thảy. Dù sao ngay cả mình thân nhân đều có thể giết, tuy nói có Tôn Thất huyết thống quan hệ không tính là đặc biệt thân cận. Người đều là ích kỷ. Hoàng thất là hoàng thất, Tôn Thất là Tôn Thất. Dưới loại tình huống này, chính mình có thể sống cũng không tệ rồi, còn đi quản Tôn Thất làm cái gì? Đại Yến Vương triều hoàng đế còn trẻ, năm nay bất quá 20 mấy tuổi, vừa mới đăng cơ, còn có bó lớn thời gian, hắn không muốn chết. Không có người bức bách hắn tình huống bên dưới, hắn liền lựa chọn giết chết những này Tôn Thất. Bởi vì Tô Định Phương là lặng lẽ đi vào Yến Kinh thành bên trong, cho nên bọn hắn không biết, chỉ biết là bên ngoài đã bị Đại Càn Vương triều quân đội bao vây. Tô Định Phương một cái nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, nếu là có thể bị bọn hắn phát hiện lời nói, vậy còn không như nhảy vào hoàng hà chết đi coi như xong. Đại Yến hoàng đế lấy thương lượng muốn hay không đầu hàng Đại Càn làm lý do, đem Yến Kinh thành bên trong Tôn Thất tất cả đều triệu tập tiến vào hoàng cung. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn lại là Tô Định Phương. Đương nhiên, trên thực tế chủ yếu động thủ là Tô Định Phương, dù sao trong Tôn Thất còn có thiên nhân hợp nhất cảnh tồn tại. Đại Yến hoàng đế cũng tham dự trong đó, hắn cũng giơ lên đồ đao giết người. Cuối cùng, Tô Định Phương chỉ để lại Đại Yến hoàng đế cùng hắn hoàng hậu, còn tại trong tá lót nữ nhi, còn có mẹ của hắn. Tại Kim Loan điện một mảnh trong vũng máu, Đại Yến hoàng đế hướng Tô Định Phương tuyên bố đầu hàng, đồng thời đại khai thành môn. Từ đó về sau, hắn liền không còn là Đại Yến Vương triều hoàng đế, mà là hậu chủ. Cửa thành mở rộng, Đại Càn đại quân tiến vào Yến Kinh thành đằng sau, lấy Lý Tĩnh làm đại biểu, tại Yến Kinh thành bên trong phát biểu nói chuyện. Do Đại Yến hậu chủ tại Thừa Thiên môn tuyên bố Đại Yến Vương triều hướng Đại Càn đầu hàng, sau đó mới là Lý Tĩnh nói chuyện. Về sau các ngươi chính là Đại Càn con dân, ta cam đoan các ngươi cũng sẽ cùng phổ thông Đại Càn bách tính một dạng được hưởng đồng dạng quyền lợi cùng đãi ngộ. Tuyên bố xong sau, Yến hậu chủ cũng không phải là không có tác dụng. Lý Tĩnh đưa cho Yến hậu chủ một cây bút. Ta niệm, ngươi biết. Lý Tĩnh còn để Yến hậu chủ viết mấy phần thư khuyên hàng. Dạng này bọn hắn lên phía Bắc thời điểm cũng không cần tốn nhiều mũi lưới, đem thư khuyên hàng niệm một lần, Đại Yến Vương Bắc quân đội hẳn là sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dù sao nhà mình hoàng đế đều đầu hàng, bọn hắn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại làm cái gì, chống cự chỉ là không duyên cớ nhiều vô tội hy sinh thôi. Đợi đến Nam Phương quân đội dần dần lên phía Bắc, và ở đến Yến Kinh thành, làm tốt phòng ngự bố trí đằng sau, tại ngày 4 tháng 10, Tam Lộ đại quân lại lần nữa. Có 3 phần thư khuyên hàng tồn tại, phương Bắc xác thực không có phản kháng tướng lĩnh. Kiến Nguyên 2 năm ngày 17 tháng 10, theo Đại Càn đại quân vào ở tiếp nhận Đại Yến Vương triều nhất phương Bắc thành trì, tuyên cáo Đại Yến Vương triều hoàn toàn hủy diệt. Lý Tĩnh cũng đem việc này cáo chi Lý Thừa Trạch, để hắn phái người đến đây tiếp nhận Đại Yến Vương triều. Trên thực tế Lý Thừa Trạch đã sớm phái, hắn tại chiến tranh vừa mới bắt đầu giai đoạn, liền sai 180.000 đạo khí huyết chi lực triệu hoán 18 vị nhất lưu danh sĩ. Trong đó bao quát Vu Chí Linh, Tại Lập Chính, Lý Tụng, Nhật Văng, Đặng Thần, Triệu Công, Trần Tuấn bọn hắn kém nhất đều là một châu chi thứ sử. Những người này rất sớm đã bị Lý Thừa Trạch phái đi tiền tuyến. Theo Đại Yến Vương triều hủy diệt, Đại Yến cũng có thể trực tiếp lấy Bát Châu thay đổi tuyến đường, Lý Thừa Trạch đem nó đổi thành Kiềm Đông Đạo. Bất quá cái này Kiềm Đông Đạo không chỉ Bát Châu, Lý Thừa Trạch để Lý Tĩnh bọn hắn đem Vân La Vương triều chiếm đoạt đằng sau, đem Đông Hải bên cạnh Hắc Thạch Vương triều cùng nhau bắt lại, nhập vào Kiềm Đông Đạo. Cứ như vậy, Kiềm Đông Đạo chính là thập nhị châu. Kiềm Đông Đạo đô đốc Lý Thừa Trạch cũng nghĩ tốt, cũng không phải là từ anh hồn tháp bên trong triệu hắn đi ra danh sĩ, mà là Kỳ Châu thứ sử Triệu Mạnh Thừa. Triệu Mạnh Thừa tiếp qua mấy năm cũng muốn về hưu, bởi vì hắn làm việc cẩn trọng, tăng thêm còn có năng lực, Lý Thừa Trạch chuẩn bị để hắn về hưu trước đó quan chức cao một chút. Tương lai về hưu dưỡng lao thời điểm, cũng có thể phong quan một chút, dù sao Kiềm Đông Đạo đại đô đốc thế nhưng là tòng nhất phẩm, ngoài ra để cho Chu Thái tạm thời đảm nhiệm đô đốc đồng chi. Tại Triệu Mạnh Thừa bọn người tiếp nhận Kiềm Đông Đạo, đồng thời tọa trấn Nam Phương Tân Khí Tật mấy người cũng lên phía Bắc củng cố biên phòng sau, Lý Tĩnh chuyên môn phái Cam Linh đem Yến Hậu chủ bọn người đưa đến Dương Địch trông giữ, mà Vương Tiễn, Tô Định Vương cùng Từ Đạt Tam Lộ đại quân tiếp tục lên phía Bắc tiến đánh Vân La Vương triều. Vân La Vương triều hết thảy liền thất châu, hơn nửa tháng trước kia bởi vì Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi làm đánh lén, đã bị chiếm lĩnh hai châu chi địa, hiện tại chỉ còn lại có bất quá ngũ châu. Nhưng địa phương nhỏ cũng có địa phương nhỏ chỗ tốt, bọn hắn có thể chỉnh hợp càng nhiều binh lực phòng thủ một chỗ, cái này ở một mức độ nào đó có thể cho Tô Định Vương bọn hắn mang đến có nhiều, nhưng cũng chỉ là nhất định có nhiều thôi, bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn. Lại thêm nhận được tin tức Phương Bắc Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi dục dịch, Vân La Vương triều trước sau đều khó khăn. Lúc nghe Nam Phương Đại Yến Vương triều Yến hậu chủ đầu hàng, còn giữ một cái mạng sau. Vân La đế viết một phong đầu hàng tin, đồng thời để Nam Phương quân đội không nên chống cự, để Từ Đạt Tam Lộ đại quân lên phía Bắc. Kiến Nguyên 2 năm ngày 15 tháng 11. Đợi đến Từ Đạt, Vương Tiễn cùng Tô Định Phương Tam Lộ đại quân cùng nhau đi vào Vân La Vương triều kinh đô La Thiên thành thời điểm, La Thiên thành cựu môn mở rộng, trên tường thành cờ sĩ đều đã gỡ xuống, Vân La đế ở cửa thành trên lầu phái người lại lần nữa đưa ra đầu hàng sách. Trên thực tế Vân La Vương triều hoàng đế đã sớm không muốn làm, Bắc có Lạc Vương Thành Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi nhìn chằm chằm, Nam có Tô Định Phương Tam Lộ đại quân đánh đầu thằng đó. Nhất là phương Bắc đối mặt Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi cũng là liên tục bại lui tình huống dưới, thật không có cái gì tốt dãy rủa. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là chết, nhưng nếu là đầu hàng còn có thể làm tiêu giao hậu, Vân La hậu chủ nghĩ rất minh bạch. Lý Tĩnh cũng không có vi phạm ước định, để một cái Vân La hậu chủ còn có mấy người còn sống, đổi lấy càng thêm ổn định Vân La Vương triều thất châu, hiển nhiên dạng này tốt hơn. Đồng dạng, Vân La hậu chủ cũng không có khả năng để bọn hắn ở nữa tại La Thiên Hành. Lý Tĩnh lần này phái Thái sử từ cùng Chu Thái xuất quân đem Vân La hậu chủ mang đến Dương Định. Chương 649, Kiểm Trung Đạo, Tường Nguyện Phí Ý. Chương 649, Kiểm Trung Đạo, Tưởng Nguyện Phí Ý đi trước đó vài ngày, Cam Linh cùng Thái Sử Tử cũng thành công đột phá nhập đạo cảnh, do hai vị nhập đạo cảnh xuất quân hộ Tống Vân La hậu chủ xuôi Nam Dương địch, bọn hắn chạy không được một chút. Chỉ cần đón thêm tay Vân La Vương Triều cuối cùng hai châu, Vân La Vương Triều liền có thể tuyên bố hủy diệt. Lý Thừa Trạch đoạn thời gian trước phái đi lên phía Bắc 18 vị nhất lưu danh sĩ phân phối đến Kiểm Đông Đạo Bát Châu cùng Vân La Bảy Châu. Đợi đến Vân La Bảy Châu hoàn toàn bị tiếp nhận đằng sau, sẽ cải thành Kiểm Trung Đạo, tạm thời sẽ tăng thêm Lạc Vương thành một châu chi địa. Mà Kiểm Trung Đạo đại đô đốc, Lý Thừa Trạch cuối cùng tại trường cư chính đám người theo đề nghị tuyển Tưởng Nguyện, đô đốc đồng chi thì là Phí Y cũng là lần này 18 vị nhất lưu danh sĩ bên trong một vị, tăng thêm đại đô đốc Tưởng Nguyện hai người quản lý giám sát Kiểm Trung Đạo, chỉ không sở hữu đổi, vẫn là La Thiên Thành. Chỉ cần hoàn toàn tiếp nhận Kiểm Trung Đạo, lại độ Hà Bắc bên trên cầm xuống Phong Lang Quan, đến tận đây đại càn chiến lược quy hoạch hoàn toàn thành công. Đại càn chiếm đoạt lĩnh cương vực cũng vượt qua 9,4 triệu cây số bông, chỉ cần chờ đến sang năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, liền có thể chính thức tuyên bố tấn thăng hoàng triều. Kỳ thật ổn thỏa một chút, sang năm thậm chí năm sau tuyên bố kỳ thật sẽ tốt hơn, nhưng là Bạch Thử phát hiện cùng trồng trọt, để Lý Thừa Trạch càng thêm có lòng tin. Bạch Thử sản lượng lớn, lại trồng trọt chu kỳ ngắn, tại một năm xuân hạ đồng đều có thể trồng trọt, bản thân chắc bụng cảm giác lại rất mạnh, đủ để trở thành đại càn con dân khẩu phần lương thực trọng yếu tạo thành bộ phận. Năm nay đã tại đầu tháng 6 cùng tháng 9 phân biệt trồng xuống một nhóm, về thời gian mặc dù không đối, khả năng sản lượng bên trên sẽ hơi thiếu chút, nhưng chủng vẫn có thể trùng. Đại càn có thể lợi dụng đất cày diện tích so rất nhiều vương triều trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, không chỉ có là chiếm diện tích rộng, cũng bởi vì biết được hợp lý lợi dụng địa hình. Đương nhiên, đây đều là Trần Phu công lao, là hắn cùng hắn mang ra đoàn đội đang khắp nơi thăm dò địa hình, nhập ra tùy tục phát triển nông lâm nghiệp ngư nghiệp. Phái người tới đây tiếp nhận Kiểm Trung Đạo là Lý Thừa Trạch chuyện cần làm, mà không phải Lý Tĩnh chuyện cần làm. Tại đưa Tiễn Vân La hậu chủ đằng sau, Lý Tĩnh phái hai đạo nhân mã, một đường mang theo đại quân lên phía Bắc đi đón tay cuối cùng hai châu, cùng Dương Nghiệp, Trần Khánh Chi xuất lĩnh Lạc Vương thành đại quân hợp binh một chỗ, đồng thời cuối cùng tiến vào chiếm giữ Lạc Vương thành. Lạc Vương thành 80.000 quân coi giữ, còn có trọn vẹn 5 triệu nhân khẩu, Lý Tĩnh cũng phải cần. Chỉ bất quá Lạc Vương thành quân đội còn phải một lần nữa tham dự huấn luyện, phương diện này có thể sẽ sàng chọn rơi một bộ phận người. Đợi đến hoàn toàn tiếp nhận về sau, Dương Nghiệp cùng Trần Khánh Chi liền có thể trở lại Giang Bắc đạo. Mà Lý Tĩnh phái đi ra mặt khác một đường chỉ có 3 người, lại từng cái đều là trọng lượng cấp, Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân cùng Hạ Lô Kỳ. Bọn hắn cần phải làm là hướng phía đông nam phương hướng xuất phát, để Hắc Thạch Vương triều hoàng đế trực tiếp đầu hàng, đại càn quân đội cũng có thể thuận lợi tiếp nhận Hắc Thạch tứ châu, đặt vào Kiềm Đông đạo. Hắc Thạch Vương triều là một cái cần phụ thuộc vào Đại Yến Vương triều mới có thể tồn tại tiểu vương triều, quả thực không cần thiết cho hắn quá lớn tôn trọng. Lý Tĩnh chỉ cho phép nặc một cái đình hầu, vẫn là không có thực tế đất phong đình hầu, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Dù sao Hắc Thạch Vương triều không có tư cách bàn điều kiện, nếu như không đồng ý, Lý Tĩnh đề nghị là giết. Đình hầu chiếm đoạt chi địa đại khái là phương biên 10 dặm, có thể nói là nhỏ đến thương cảm. Nếu có thực tế đất phong chính là có thể dẫn tới phương viên 10 dặm thuế ruộng. Lưu Bị tiên tổ Lưu Trinh chính là lục thành đỉnh hầu, giống Quan Vũ Hán Thọ đỉnh hầu cũng là như thế. Mà lại Hán Thọ đỉnh tại Kinh Châu, lúc đó thuộc về Lưu Biểu, nhiều nhất chính là cái trang trí bề ngoài liệt hầu. Vương Tiễn cùng Tô Định Phương hai lộ đại quân lên phía Bắc rất là thuận lợi, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Dù sao trong tay bọn họ không chỉ có nhà mình bệ hạ đầu hàng chiến thư, hay là trước có sói, sau có hổ trạng thái. Chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng? Nhà mình bệ hạ đều hàng, bọn hắn cũng không có tất yếu bùng ấy, không duyên cớ nghiệp chướng. Đồng dạng, không riêng gì Vương Tiễn cùng Tô Định Phương xuất lĩnh nhân mã tại lên phía Bắc, tạm thời đóng quân tại Kiếm Bắc Đạo Bình Đông quân cũng đang không ngừng lên phía Bắc. Tại Kiếm Bắc Đạo, Kiếm Đông Đạo, Kiếm Trung Đạo về phía Tây cấu thành cả một đầu nghiêm mật phòng tuyến. Kiến Nguyên 2 năm ngày 25 tháng 11. Theo Tô Định Phương đại quân vào ở Lạc Vương thành, đại biểu cho đại cản chiến lược quy hoạch sắp hoàn thành. Đối với Tô Định Phương đại quân vào ở Lạc Vương thành dân chúng ngược lại là không có cái gì kháng cự cùng dị nghị. Cái này cần nhờ vào Vương gia tại Lạc Vương thành lực ảnh hưởng. Tại Lạc Vương thành 40,000 đại quân xuôi nam thời điểm, Lạc Vương thành tỉnh tiến trụ, Thương Tiên Vương Lăng Vân liền đứng dậy, hắn sai người tại Lạc Vương thành 8 trong thành gián tiếp báo cáo. Về sau Lạc Vương thành địa giới thuộc về Đại Càn Vương triều, nếu như về sau không nguyện ý ở tại Lạc Vương thành, có thể rời đi. Không ai nguyện ý rời đi Lạc Vương thành, nơi này so với ngoại giới có thể nói là một cõi cực lạc, một mảnh đào hoa nguyên, bọn hắn không có lý do gì rời đi. Cứ như vậy, Tô Định Vương xuất lĩnh 20.000 đại quân thuận lợi vào ở Lạc Vương thành, đồng thời tạm thời đóng quân ở đây. Mà Hắc Thạch Vương triều hoàng đế rất thức thời lựa chọn đầu hàng, Hắc Thạch tứ châu cũng bị đặt vào Kiểm Đông đạo. Đến tận đây, Đại Càn tuyến đầu do Tây đến Đông tạo thành Tây Huyền Đạo, Giang Bắc Đạo, Kiếm Bắc Đạo, Kiểm Đông Đạo, Kiểm Trung Đạo cả một đầu chiến tuyến. Đương nhiên, nếu như có thể cầm xuống Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Tam Đại Vương triều lời nói, cái kia chiến tuyến sẽ càng thêm dài. Đáng nhắc tới chính là, Thác Thương Hoàng triều cùng Thập Vạn Đại Sơn Vương Bắc Tam Đại Vương triều liên quân chiến đấu đã kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, không hạ được đến, Tam Đại Vương triều ương ngạnh trình độ xa so với Thác Thương Hoàng triều trong tưởng tượng cao hơn. Đương nhiên, Thác Thương Hoàng triều hay là có chiến quả. Bọn hắn thành công đặt xuống Phong Lăng Vương Bắc ba châu, Thiên Linh Vương Bắc hai châu, duy nhất không có gặm xuống chính là Bắc Mang Vương triều. Dù sao Bắc Mang Vương triều Liệt Phong Quan thật sự là quá một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Liệt Phong Quan vị trí địa lý có thể nói là được trời ưu ái. Bắc bộ là bình quân độ cao so với mặt biển cao tới 7000 mét Minh Châu dãy núi, đông bộ là độ cao so với mặt biển 4000 mét cao Thiên Đông Sơn, phía tây đồng dạng là dãy núi, toàn dài vượt qua 3600 dặm. Duy nhất một cái miệng núi chỗ chốt mở không đến 500 mét. Cái này không đến 500m mở miệng, chính là Thác Thương Hoàng Triều đại quân muốn xuôi nam đánh hạ Liệt Phong Quan đường tắt duy nhất. Muốn chính diện đột phá cái này 500m miệng núi, không khác người si nói mộng, ý nghĩ hao huyền. Cho nên, muốn đánh hạ Liệt Phong Quan biện pháp duy nhất, đại khái là từ nam phương bắt đầu đánh. Đương nhiên, trước mắt Giang Bắc Đạo cùng Tây Huyền Đạo không có động thủ, năm nay là không thể nào đối với Tam Đại Vương Triều động thủ. Tam Đại Vương Triều nam phương cũng không chống giống, ý nguyên có đóng quân, tăng thêm Giang Bắc Đạo cùng Tây Huyền Đạo trước mắt xác thực rút không ra nhân thủ đi đánh. Binh lực khẳng định là có, nhưng dân phu không đủ. Tây Huyền Đạo không ít người cũng chạy tới Kiếm Nam Đạo tu kiến trưởng thành, dù sao Tây Huyền Đạo cách Kiếm Nam Đạo gần, tu kiến trưởng thành lại có tiền kiếm lời, không ít người trực tiếp chạy tới Kiếm Nam Đạo. Kiếm Nam Đạo cũng không phải là bách phế đại hưng, kinh tế là cũng được, nếu không phải thon dài xây thành nông trường, quả thực không cần đến như vậy tốn công tốn sức. Mà Giang Bắc Đạo phương diện, Vi Duệ quyết định tiềm kích Phong Lăng Quan.